Chương 29, cách đấu tràng sau cửa sắt là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Mới vừa vào đến, kinh bạo tiếng âm nhạc tựa như thủy triều che mất Linh Viễn, sắc thái hoa mỹ ánh đèn sáng rõ người mắt mở không ra. Linh Viễn thuận bậc thang đi xuống, hắn phía trước là một cái lõm đi xuống to lớn sân nhảy, đến không hết nam nữ chính chen trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo thân thể. Trong sàn nhảy là một cái bị cự hình lồng sắt vây cách đấu tràng, hai người ngay tại trên cách đấu tràng kịch chiến sinh tử. Đỉnh đầu cự hình màn hình đem sân nhảy lượn quanh suốt một vòng, một nửa màn hình biểu hiện ra cách đấu tràng chẳng cảnh, một nửa khác màn hình biểu hiện trong sàn nhảy điên cuồng. Đây chính là chó sủa cách đấu tràng dưới mặt đất, tới chỗ này yêu quái đại bộ phận đều là tới tham gia hoặc là tham quan chiến đấu. Linh Viễn từ sân nhảy đi hướng cách đấu tràng khán đài trên đường, nhìn thấy không ít người vây quanh ở từng cái quầy ba trước, hoặc là mua rượu, hoặc là áp chú, ấn xuống một trận chiến đấu bên trong sẽ thắng yêu quái. Trên cách đấu tràng, một người nam nhân rất nhanh bị một nam nhân khác nguyên sinh yêu thể đâm xuyên thân thể, chết tại trên trận. Văng khắp nơi máu tươi không chỉ không có để đám người sợ hãi, tại âm nhạc cùng ánh đèn kích thích bên dưới, đám người ngược lại càng thêm hưng phấn. Tên kia người chết bị người dơ lên xuống dưới, nhân viên công tác thùng dẫn theo nước không ngừng cọ rửa mặt đất, bắt đầu là trận tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị. Linh Viễn nhìn xem cái kia tại trên cách đấu tràng diêu võ dương ai người thắng, hỏi, chỗ này mỗi đêm đều sẽ cử hành loại này chiến đấu. Ly Hoa Ân một tiếng, nói ra, nơi này là dễ dàng nhất nổi danh địa phương, mỗi lúc trời tối đều sẽ có đại lượng yêu quái chạy đến. Chỉ cần có thể đánh vào tứ cường, không chỉ có thể ở trước mặt mọi người lộ mặt, có thể được Hắc Lang ca chú ý. Linh Viễn có chút hiếu kỳ, chỉ cần đánh vào trước bốn, liền có thể nhìn thấy kia cái gọi là cái gì sói đen. Ly Hoa tranh thủ thời gian suýt một tiếng, gặp không ai chú ý bên này mới yên tâm. Hắn nhỏ giọng nói ra, ở chỗ này cũng không dám gọi thẳng Hắc Lang ca tục danh, sẽ chọc cho tới giết thân chi họa. Hắn dừng một chút, lại nhìn xem trên trận nói ra, trước mắt đây chỉ là phổ thông sinh tử thi đấu, chỉ đánh một trận, Hắc Lang ca đối với loại này tranh tài không hứng thú, liền ngay cả tứ cường thi đấu đều không gặp được người khác, trừ phi cái gì? Linh Viễn hỏi. Ly Hoa có chút kiêng kỵ nói ra, trừ phi tham gia yêu vương tái, tại yêu vương tái bên trên lấy được quán quân, mới có tư cách bị Hắc Lang ca triệu kiến. Yêu vương tái? Linh Viễn ngay nuốt lấy cái tên này, hỏi, cuộc thi đấu này rất khó sao? Nào chỉ là khó, hai năm qua, cho tới bây giờ không ai tại cuộc thi đấu này bên trên đoạt giải quán quân. Ly Hoa giải thích nói, cuộc thi đấu này là tại tứ cường thi đấu trên cơ sở cử hành, lại cùng tứ cường thi đấu không giống với. Tứ cường thi đấu là mỗi đêm một trận cuối cùng tái sự, chỉ cần tham gia trận này tái sự, mặc kệ người dự thi có bao nhiêu, cuối cùng sống sót chỉ có thể có bốn người. Ly Hoa nuốt nước bọt, tiếp tục nói, yêu vương tái thì là tứ cường thi đấu thăng cấp, muốn đánh yêu vương tái, đầu tiên đến đánh vào tứ cường thi đấu, mà lại đánh vào tứ cường sau trận đấu cần lại đánh bại ba người khác mới có thể đoạt được quán quân. Linh Viễn minh bạch, muốn lấy được yêu vương tái quán quân, liền muốn đánh bại dự thi mỗi một cái đối thủ, bại bởi bất cứ người nào đều không được. Tuyết Phiêu hỏi, ngươi muốn tham gia yêu vương tái? Không đánh yêu vương tái, làm sao gặp sói đen? Linh Viễn nói ra. Hắn vua Ly Hoa bà bay, nhỏ giọng nói ra, nếu không muốn chết, mau rời khỏi chỗ này. Ly Hoa mười phần khôn khéo, nghe nói như thế liền đoán được cái gì, cũng không dám nói rõ, chỉ có thể cùng Tuyết Phiêu chào hỏi sau đi ra ngoài. Linh Viễn đi vào đăng ký trước sân khấu, cái kia đăng ký viên đang dùng điện thoại chơi game, ánh mắt một mực tại trên màn hình điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, muốn tham gia sinh tử thi đấu hay là tứ cường thi đấu. Linh Viễn tử tốn nói, yêu vương tái. Đăng ký viên rốt cục bỏ được ngẩng đầu, hắn mở mắt ra con nhìn Linh Viễn một chút, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, gấp gáp như vậy đi chết làm gì? Ngón tay hắn tại điện thoại trên màn hình di chuyển nhanh chóng lấy, sợ chậm một giây liền sẽ thua. Sinh tử thi đấu, ngươi có một nửa tỷ lệ sống sót, tứ cường thi đấu, ngươi có một thành tỷ lệ sống sót, có thể yêu này vương thi đấu thôi, ngươi liền một thành tỷ lệ cũng chưa tới. Đăng ký viên ung dung nói ra, muốn sớm một chút nổi danh là chuyện tốt, chứng minh có đấu trí, có dũng khí, khả yêu vương tái loại này tái sự không phải như ngươi loại này tiểu yêu xâm thêm được. Vậy ai có tư cách tham gia? Linh Viễn hỏi. Đăng ký viên rốt cục đánh xong một bàn trò chơi, hắn để điện thoại di động xuống, uống một hớp, lúc này mới chỉ vào nơi xa trên khán đài một cái nam nhân tóc dài, nói ra, người kia gọi Hùng Nguyễn, tham gia qua vài chục lần tứ cường so tài, mỗi lần đều có thể đánh vào tứ cường sống sót. Đăng ký viên lại chỉ vào nơi xa một cái khác trên mặt hoa văn màu đen xăm mình nam nhân, nói ra, người kia gọi Hồ Thiên, cũng là tham gia qua tầm 10 lần tứ cường thi đấu người. Loại người này cũng không dám tùy ý tham gia yêu vương tái, chớ nói chi là ngươi. Đăng ký viên lắc đầu nói ra, trước kia có rất nhiều không biết trời cao đất rộng tiểu yêu muốn dựa vào tham gia yêu vương tái bác người nhãn cầu, kết quả không có một cái đánh vào tứ cường thi đấu, tất cả đều chết tại trước mặt trong đấu vòng loại. Linh Viễn nghe xong nói ra, xem ra bọn hắn hay là quá yếu. Đăng ký viên ha ha cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy tham gia yêu vương tái, ta cũng không tốt ngăn cản, chết sống có số đi. Hắn bàn phím tại trong máy vi tính thua mấy chữ, hỏi, tính danh? Đêm. Linh Viễn không chậm trễ chút nào nói, tốt. Đăng ký viên hoàn thành đăng ký sau, nâng đỡ kính mắt, nói ra, chúc ngươi may mắn. Tứ cường thi đấu mỗi lúc trời tối không điểm bắt đầu, chỉ cần tại không điểm tiến lên đi đăng ký đều có thể tham gia. Đêm nay tứ cường thi đấu có chút khác biệt, bởi vì người dự thi bên trong có người muốn tham gia yêu vương tái. Trên khán đài, Hùng Nguyễn cầm một chai bia đi vào Hồ Thiên bên cạnh, hỏi, quen biết sao? Hồ Thiên nhìn trên màn ảnh yêu vương thi đấu trong danh sách cái kia đem chữ, cười lạnh nói, loẹ người thôi. Hùng Nguyễn a a cười nói, nghe nói tam gia gần nhất tại nhận người, có hứng thú hay không? Hồ Thiên khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, tam gia nhận người mục đích người không rõ ràng sao? Hắn nhìn qua chỗ cao nhất một cái bị mấy người trông coi thông đạo cửa vào, nói ra, hắn bắt con chuột nhỏ kia, muốn tìm đến loại kia thần bí xương cốt, lại làm cho chúng ta cho hắn bán mạng, đối phó sắp đến chém yêu người, cái này thật là mẹ hắn là bút tốt mua bán. Hồ Thiên Trực đứng người dậy, nói ra, tam gia thế nhưng là lão hồ ly, khuyên ngươi một câu, tận lực cách xa hắn một chút. Không điểm tiếng chuông rất nhanh vang vọng toàn bộ cách đấu tràng. Sân nhảy tiếng âm nhạc bị giảm thấp xuống hơn phân nửa, chỉ gặp một người mặc tây trang trọng tài đi đến trong tràng, bắt đầu mỗi đêm lời dạo đầu, các vị người xem, hoan nên mọi người đi vào cách đấu tràng dưới mặt đất rong rạc nói chuyện sau, tứ cường thi đấu rốt cục bắt đầu. Đêm nay tham gia tứ cường thi đấu vừa lúc 32 người, 16 tiểu tổ, Linh Viễn thì bị phân đến tổ thứ 6. Phía trước 5 tổ đánh cho cực kỳ thảm liệt, đặc biệt là tổ thứ 5, hai người kia cực điểm có khả năng muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cuối cùng đều bị trọng thương, một người trong đó đem một người khác đầu cắt xuống mới kết thúc. Trận thứ 5 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thời gian đã qua nhanh 2 canh giờ. Đám người coi là trận thứ 6 sẽ cùng trận thứ 5 một dạng tốn hao rất nhiều thời gian, ai muốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trận thứ 6 tranh tài liền kết thúc. Không sai, chỉ có vài giây đồng hồ. Đối thủ Triều Ninh Viễn bung ra nguyên sinh yêu thể một khắc này, Ninh Viễn giống một con quỷ một dạng vọt tới đối thủ sau lưng, lấy tay vặn gãy đối thủ cổ. Không có sử dụng nguyên sinh yêu thể, không có máu tươi vẩy ra chẳng cảnh, đối thủ liền chết tại Ninh Viễn trong tay. Đối với phần lớn người xem tới nói, loại này tranh tài rất không có ý nghĩa, chỉ có Hồ Thiên loại này cao thủ cách đấu mới có thể nhìn ra, Ninh Viễn kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú. Chương 30, Phi Mâu Hồ Thiên đi vào đăng ký viên bên cạnh, lặng lẽ hướng đăng ký viên trong tay lấp một quyển tiền, nói ra, lao lý, giúp đỡ chút. Đăng ký viên cười hát hát nói, hôm nay hay là không muốn cùng Hùng Nguyễn đụng tới. Tứ cường thi đấu bên trong, mỗi trận đấu sau khi kết thúc, trận tiếp theo tranh tài thứ tự là ngẫu nhiên. Nói là ngẫu nhiên, kỳ thật có thể điều khiển, chỉ cần có tiền, liền có thể tùy ý đổi ra sân thứ tự, cho nên Hồ Thiên và Hùng Nguyễn hai người cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua. Hồ Thiên ngẩng đầu, kiên kỵ nhìn thoáng qua trên đài, nói ra, không, đừng để ta cùng cái này đem đối đầu. Linh Viễn cái thứ hai đối thủ là cái người mặc áo da nam nhân. Áo da nam nhân thấy một lần Linh Viễn, phần lưng cùng tứ chi toàn bộ toát ra sắc bén gai nhọn màu đen, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh, ngược lại là tới gần ta à? Xung quanh truyền ra tiếng cười lớn cùng hư thanh, rất nhiều người chế giễu áo da nam nhân nhát gan, vừa mới đi lên liền đem nguyên sinh yêu thể toàn bộ lộ ra, càng nhiều người thì muốn nhìn Linh Viễn sẽ làm như thế nào. Linh Viễn gặp không cách nào tới gần áo da nam nhân, thế là đưa tay phải ra, phóng xuất ra nguyên sinh yêu thể. Chỗ cao thông đạo vào trong miệng trong phòng khách, một người nam nhân ngồi trên ghế, tay trái ôm một nữ nhân, tay phải cầm một chén rượu, nhìn trên màn ảnh Linh Viễn trong cổ tay xuất hiện lợi kiếm, cười nói, nguyên lai là cây kiếm sống lưng yêu a. Áo da nam nhân hướng Linh Viễn xuống đến, hét lớn, tiểu tử, đừng tưởng rằng yêu vương thi đấu là tốt như vậy tiến. Lời của ngươi nhiều lắm. Linh Viễn tử tổ nói. Hắn nhảy lên một cái, nhảy đến áo da nam nhân đỉnh đầu, thừa dịp áo da nam nhân ngẩng đầu trong nháy mắt xoay tròn thân thể, kiếm xẹt qua áo da nam nhân cổ. Máu tươi từ áo da nam nhân cổ trên vết thương phun tung tóe mà ra, cùng lúc đó, Linh Viễn bừng bừng vàng vàng rơi vào áo da nam nhân sau lưng, thu hồi nguyên sinh yêu thể. Lại là một chiêu chế địch. Lần này, người xem không còn giống vừa rồi như thế yên lặng. Tại trọng tài lôi kéo dưới, tiếng hoan hô càng ngày càng tăng gọn, hô đêm cái tên này người cũng càng ngày càng nhiều. Linh Viễn đi xuống này, đi vào Tuyết Phiêu bên cạnh, mấy cái ghé vào Tuyết Phiêu phụ cận muốn bắt chuyện người sau khi nhìn thấy lập tức rời đi. Tuyết Phiêu giơ lên một chén nước trái cây, nói ra, nhanh như vậy liền đánh vào top 8, chúc mừng a. Ta làm sao nghe được nói gần nói xa tất cả đều là trâm trọng. Linh Viễn cười nói, hắn bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi, bên ngoài cái gì an bài? Tuyết Phiêu lãnh đạm nói ra, yên tâm, nếu tìm được lớn như vậy một cái yêu quái tụ tập nơi trốn, trong cục chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Top 8 thi đấu bên trong, Linh Viễn đối thủ là chỉ phi hành hệ yêu quái. Phi hành hệ yêu quái tại yêu quái chủng loại bên trong tương đối khó quấn, bởi vì loại yêu quái này am hiểu công kích từ xa, không thể tới gần người lời nói rất khó đối phó. Trên trận yêu quái này người xương Phi Mâu tham gia qua nhiều lần sinh tử thi đấu, mỗi một lần đều có thể trong mấy phút ngắn ngủi giết chết đối thủ. Đây là Phi Mâu lần thứ nhất tham gia tứ cường thi đấu, cũng là đêm nay tái sự bên trong, trừ Hồ Thiên và Hùng Nguyễn bên ngoài, có hy vọng nhất đánh vào tứ cường. Gặp Phi Mâu ra sân, toàn bộ cách đấu tràng bầu không khí lập tức đều đi lên. Phi Mâu ra sân, lần này có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Phi Mâu thế nhưng là đêm nay lôi cuốn, tứ cường thi đấu bên trong tất nhập nhân tuyển. Nghe nói Phi Mâu hôm qua cùng Hùng Nguyễn lên xung đột, hai người đánh một trận, kết quả bất phân thắng bại. Hùng Nguyễn còn kêu gào lấy muốn tại đêm nay trên cách đấu tràng thu thập Phi Mâu. Cái này sợ là khó khăn, dưới mắt là tứ cường thi đấu một trận cuối cùng, Phi Mâu dù cho thắng, cũng chỉ có thể tiến tứ cường. Đúng vậy à, nếu là tham gia yêu vương thi đấu không phải cái này đêm, mà là Phi Mâu liền tốt, dạng này Phi Mâu nhất định có thể và Hùng Nguyễn đối đầu. Các loại thanh âm bao phủ cách đấu tràng, đông đảo trong thanh âm, không có mấy người xem trọng Linh Viễn, tất cả mọi người đem chú áp tại Phi Mâu trên thân. Phi Mâu ôm ấp hai tay, nhìn chằm chằm Linh Viễn nói ra, tiểu tử, đêm nay đụng phải ta, là của ngươi bất hạnh. Ngươi đối với mình rất có lòng tin thôi. Linh Viễn một mặt lãnh đạm nói ra. Phi Mâu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Các ngươi lục hành hệ yêu quái, tại chúng ta phi hành hệ yêu quái trước mặt, có tư cách gì phách lối? Thế gian yêu quái chủng loại rất nhiều, lớn nhất thuộc loại có 3 loại: phi hành hệ, lục hành hệ và thủy hành hệ. Lục hành hệ yêu quái nguyên sinh yêu thể phân bố 10 phần đa dạng hóa, có giống Hướng Nghiên như thế phân bố ở phần lưng, có giống xà yêu tộc như thế phân bố tại phần đuôi, cũng có giống Thử yêu tộc như thế phân bố ở trên cánh tay. Nhưng phi hành hệ yêu quái nguyên sinh yêu thể bình thường đều là phân bố tại dưới xương sườn cánh. Phi hành hệ yêu quái hình thức công kích 10 phần đơn giản, phần lớn là từ trên cánh phiến ra sắc bén cứng rắn lông vũ, loại công kích này hình thức hoàn toàn có thể áp chế lục hành hệ yêu quái. Linh Viễn chính là lục hành hệ yêu quái yêu đan, Phi Mâu tự nhiên đối với hắn tràn đầy khinh thường. Trong người vây xem, có phi hành hệ yêu quái, cũng có lục hành hệ yêu quái. Nghe được Phi Mâu lời nói, rất nhiều lục hành hệ yêu quái giận dữ, hướng về phía cách đấu tràng giận dữ hét, mà mẹ nó mẹ ngươi đêm, cho lão tử làm thịt hắn, để hắn vách lối cái truy. Phi hành hệ yêu quái thì ngon a, có dám theo hay không lão tử đến một trận sinh tử thi đấu. Phi Mâu phía sau sinh ra một đôi cánh chim màu đen, hắn nhảy lên một cái, bay ở không trung, hướng về phía Ninh Viễn kêu lên, 3 phút giải quyết ngươi. Đến không hết lông vũ màu đen thoát ly cánh chim bay xuống xuống, giống từng thanh đao nhọn giống như phô thiên cái địa rết xuống tới. Ninh Viễn tránh đi những lông vũ kia, tại trên cách đấu chẳng chạy nhanh, tránh né lấy khắp nơi có thể thấy được cánh chim công kích. Từng cây lông vũ tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, khi hắn vòng quanh cách đấu chẳng chạy nửa vòng sau đống nhiên dừng bước, phóng xuất ra nguyên sinh yêu thể, nguyên sinh yêu thể đánh bay đánh tới lông vũ. Phi Mâu cánh chim công kích rất nhanh, nhưng mà Ninh Viễn huy kiếm tốc độ càng nhanh, như vậy dày đặc lông vũ công kích, thế mà không có một cây làm bị thương hắn. Một cây lông vũ đông nhiên cao cao phiêu khởi, rơi xuống một khắc này bị Ninh Viễn đá bay, công bằng, vừa vặn đâm vào Phi Mâu trên bờ bay. Ninh Viễn nghĩ muốn nguyên sinh yêu thể nếu có thể từ trên cổ tay lấy xuống liền tốt, nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác nguyên sinh yêu thể xuất hiện một chút biến hóa, giống như cùng phần tay chỗ giáp nhau biến mềm nhũn. Hắn cười lạnh một tiếng, ở trong lòng nói ra, nguyên lai còn có thể dạng này a. Hắn đem lợi kiếm ném ra, chỉ gặp lợi kiếm từ hắn phần tay chốc ra, kéo lấy một đầu dài nhỏ sợi mềm hướng Phi Mâu bay đi. Lợi kiếm đâm vào Phi Mâu bộ ngực, đâm xuyên qua Phi Mâu trái tim, liên tiếp lợi kiếm sợi mềm không chút nào không có ảnh hưởng lợi kiếm phi hành. Linh Viễn dắt lấy sợi mềm đem lợi kiếm lôi ra, sợi mềm trong nháy mắt lùi về hắn phần tay, bọc tại tay phải hắn trung quanh, biến thành vừa mới bắt đầu bộ dáng kia. Phi Mâu từ không trung ngã xuống đến, quẳng xuống đất, đem mặt đất nhiễm đến huyết hồng. Đêm nay cái này có khả năng nhất đánh vào tứ cường thi đấu lôi cuốn tuyển thủ, cứ như vậy chết tại Linh Viễn trong tay. Linh Viễn nhìn xem Phi Mâu thi thể, nói ra, thật có lỗi, không đầy 3 phút, để cho ngươi thất vọng. Chương 31, yêu vương thi đấu người thắng trận, đêm. Trọng tài tra xét một phen Phi Mâu sau, hướng về phía người xem hô lớn. Đám người bạo phát ra như thủy triều tiếng hoan hô, đặc biệt là lục hành hệ yêu quái, mỗi một cái đều cao hứng bừng bừng tiếng hò hét, nhìn xem Linh Viễn trên khuôn mặt tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn về phía Phi Mâu thi thể ánh mắt thì tràn đầy khinh thường. Về phần phi hành hệ yêu quái, hoặc là đầy bụi đất, hoặc là không rên một tiếng, hoặc là quay người liền hướng bên ngoài đi. Hồ Thiên và Hùng Nguyễn đều là lục hành hệ yêu quái, bọn hắn vốn định đêm nay cuối cùng có phi hành hệ yêu quái chen vào tứ cường, không nghĩ tới Phi Mâu sẽ chết tại Linh Viễn trong tay. Tứ cường thi đấu kết quả rất mau ra tới, trừ Hồ Thiên, Hùng Nguyễn bên ngoài, tấn cấp còn có một cái tóc dài nam nhân. Nam nhân là chỉ cờ cấp thủy hành hệ yêu quái, bản thể là cây kiếm cá, nguyên sinh yêu thể và Ninh Viễn rất giống, cũng là một thành tử cánh tay phải xuất hiện lợi kiếm. Tứ cường thi đấu phần thưởng là một viên cờ cấp yêu đan cùng 20.000 khối tiền, nếu như không có yêu vương tái, nam nhân đã có thể cầm yêu đan và tiền rời đi. Nam nhân chen qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi vào Ninh Viễn trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi biết tham gia yêu vương tái là một kiện nhiều ngu xuẩn sự tình sao? Làm sao? Sợ chết? Ninh Viễn hỏi. Nam nhân tóc dài cười lạnh nói, yêu vương tái thế nhưng là một đối ba, một mình ngươi muốn cùng chúng ta ba cái đánh, ngươi cảm thấy sống sót xác suất rất lớn. Linh Viễn nhìn xem ngay tại thanh tẩy sân bãi nhân viên công tác, nói ra, nếu không sợ, cũng đừng ở chỗ này mù tất tất. Hảo tiểu tử, chờ một lúc quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ thời điểm, cũng đừng quên ngươi bây giờ nói lời. Nam nhân tóc dài trợn mắt chỉ vào Linh Viễn rời đi. Tuyết Phiêu nhìn xem nam nhân tóc dài bóng lưng, ung dung nói ra, đêm nay qua đi, ngươi nhưng lại tại Tây Lam thị yêu giới nổi danh. Linh Viễn cười hắc hắc nói, ánh sáng sát yêu đêm người cái danh hiệu này liền đủ nổi danh. Ta cũng không muốn lại thêm một cái yêu vương danh hảo. Yêu vương tái là một đôi ba chế độ thi đấu, bất quá cũng không phải là ba người lên một lượt trận, mà là người khiêu chiến muốn đem ba người khác từng bước thay nhau đánh bại. Cách đấu chẳng dưới mặt đất chế độ thi đấu là sinh tử thi đấu, gặp là sinh tử, cho nên yêu vương tái bên trong, ai lên trước trận, ai liền không chiếm được chỗ tốt. Cái thứ nhất ra sân cùng người khiêu chiến đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng chết tại khiêu chiến người trong tay sau. Cái thứ hai ra sân không khác tại nhặt trái cây, có thể rất dễ dàng thu thập hết người khiêu chiến. Căn cứ vào nguyên nhân này, không ai nguyện ý cái thứ nhất ra sân. Cách đấu chàng am hiểu sâu điểm này, thế là đem chế độ thi đấu làm điều chỉnh, yêu vương tái bên trong, chỉ cần có thể đánh bại người khiêu chiến, liền có thể lấy đi tất cả ban thưởng. Tại tiền tài cùng yêu đang kích thích bên dưới, luôn có người nguyện ý bí quá hóa liều, cái thứ nhất ra sân. Lúc này cái thứ nhất đi đến trận chính là cái kia nam nhân tóc dài. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi Linh Viễn, thế là muốn giết Linh Viễn, lấy đi 4 quả yêu đan và toàn bộ 80.000 khối tiền. Về phần Hồ Thiên và Hồng Nguyễn, đánh một đêm, nếu là cái gì đều không có mò được, cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo bọn hắn không cái thứ nhất ra sân. Nam nhân tóc dài nhìn qua Linh Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, đêm nay gặp gỡ ta, tính ngươi không may. Linh Viễn lý đều không có để ý nam nhân tóc dài, hắn nhìn xem trọng tài, hỏi, hai người khác đâu? Hai người khác muốn chờ ngươi chiến thắng hắn sau mới có thể ra sân. Trọng tài chỉ vào nam nhân tóc dài nói ra. Linh Viễn tử tốn nói, không cần đến, để bọn hắn cùng tiến lên. Ngắn ngủi yên lặng sau, cùng nhiệt tiếng hò hét một đợt cao hơn một đợt, vượt trên âm nhạc, chấn động đến toàn bộ cách đấu chẳng đều đang băng lên. Nam nhân tóc dài giận dữ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Linh Viễn mang theo mặt nạ, thấy không rõ nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn lại đem hắn nội tâm khinh thường biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, gọi mặt khác hai cái cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Sân bãi bên ngoài, Hùng Nguyễn cắp cắp cười lớn lên này, nói ra, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất người khiêu chiến. Hồ Thiên Trạm ở đây bên ngoài không hề động, hắn gặp Linh Viễn muốn đánh ba, đột nhiên từ Ninh Viễn trên thân thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ liều mạng và tùy tiện. Hùng Nguyễn hướng về phía Hồ Thiên hô, "Lão Hồ, con mẹ nó ngươi ở nơi đó lề mề cái gì đâu?" Hồ Thiên nhìn Hùng Nguyễn một chút, lạnh lùng nói ra, "Ta cự tuyệt." Hắn lớn tiếng nói, "Như vậy không công bằng tranh tài, ta cự tuyệt tham gia." Hùng Nguyễn căm tức chỉ vào Ninh Viễn, nói ra, "Là tiểu tử này chính mình muốn chết ta bỏ quyền." Hồ Thiên lại nói một lần. Hùng Nguyễn còn muốn nói điều gì, trọng tài đã sợ trận đấu này thật tại người xem trong lòng mất đi công bằng, thế là vội vàng kêu lên, "Hồ Thiên bỏ quyền." Hùng Nguyễn kinh bị nhìn thoáng qua Hồ Thiên, ha ha cười nói, "Như vậy cũng tốt, lao tử đổ có thể được chia nhiều chút." Ninh Viễn phóng xuất ra nguyên sinh yêu thể, cười lạnh nói, "Yên tâm, ngươi yêu đan cũng sẽ biến thành sau này tranh tài phần thưởng. Chú ý tốt chính ngươi đi." Hùng Nguyễn chiều Ninh Viễn bắt tới. Hai cái to lớn màu đen tay gấu từ hắn phần lưng toát ra, nắm thành quả đấm dáng vẻ tựa như hai cái to lớn thiết truy. Nam nhân tóc dài cũng kéo lấy lợi kiếm lao đến, Ninh Viễn tăng trưởng phát nam nhân chuẩn bị cùng Hùng Nguyễn đối với mình tiền hậu giáp kích, thế là đem lợi kiếm văng lên, cuốn ở lồng sắt đỉnh chót sau, mượn sợi mềm co vào đem chính mình kéo hướng về phía không trung. Hắn dùng chân ôm lấy lồng sắt, dự ngược lồng đỉnh, đem lợi kiếm bỏ rơi, vừa bạn quẹt làm bị thương nam nhân tóc dài đùi phải. Nam nhân tóc dài đau đến quát to một tiếng, vừa mới nửa quỳ dưới đất, Ninh Viễn đã từ không trung nhảy xuống, thuận thế chém đứt nam nhân tóc dài cánh tay phải. Nam nhân tóc dài không nghĩ tới nhanh như vậy liền thua ở Ninh Viễn thủ hạ, hắn nguyên sinh yêu thể tính cả cánh tay bị Ninh Viễn cùng một chỗ chém đứt, không có cách nào công kích Ninh Viễn, chỉ có thể cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi." Ninh Viễn tay phải nắm nam nhân tóc dài tóc, tay phải đem kệ kiếm tại nam nhân tóc dài trên cổ, nói ra, "Ngươi không phải không sợ chết sao?" Máu tươi từ nam nhân tóc dài bị cắt đứt trên cổ phun tung tóe mà ra, tại nam nhân tóc dài dưới chân vẩy đến đầy đất đều là. Ninh Viễn buông ra nam nhân tóc dài thi thể, hướng Hùng Nguyễn đi đến, nói ra, "Tới phiên ngươi." Hùng Nguyễn lúc đầu muốn tự mình một người đều có thể giải quyết Ninh Viễn, không nghĩ tới Ninh Viễn có thể kết nối giết cùng hắn thực lực tương cận Phi Mâu và nam nhân tóc dài, cái này khiến trong lòng của hắn bồn chồn. Hắn biết tránh cũng không thể tránh, thế là nuốt nước bọt, giống giận hướng Ninh Viễn xung đến. Nguyên khí tại Ninh Viễn thể nội nhanh chóng lưu động, Ninh Viễn đem tiểu Chu Thiên tu luyện thời gian dài như vậy, đối với nguyên khí năm chắc sớm đã không thể so sánh nổi. Bây giờ nguyên khí ở trong cơ thể hắn không chỉ bảo hộ lấy kinh mạch của hắn, còn có thể đem lực lượng cường đại thông qua nguyên sinh yêu thể thể hiện đi ra. Hắn kiếm chặt đấm Hùng Nguyễn nguyên sinh yêu thể, mỗi một kiếm không chỉ chấn khai cái kia hai cái tay gấu, còn làm cho Hùng Nguyễn không ngừng lùi lại. Như cuồng phong bạo vũ công kích đến, Hùng Nguyễn trong mắt ánh mắt dần dần do phẫn nộ biến thành giận mình, cuối cùng biến thành sợ hãi. Hắn tham gia qua nhiều lần như vậy chiến đấu, lần nào không phải sử dụng loại này thô bạo nhất phương thức đến đánh bại đối phương. Chỉ có lần này, hắn tất cả công kích đều bị Ninh Viễn cản lại, không có một kích làm bị thương Ninh Viễn. Ninh Viễn tay trái chắp sau lưng, vẹn vẹn huy động cánh tay phải, chém liền đến Hùng Nguyễn không ngừng lùi lại. Hắn giống tại trong hoa viên nhàn nhã tản bộ giống như, mỗi một bước đều đi được mười phần thong dong, thấy bên ngoài sân người xem chấn động không gì sánh nổi. Hùng Nguyễn một mực bị Ninh Viễn bước đến sân bãi biên giới, thẳng đến tựa ở lồng sắt bên trên mới không có cách nào tiếp tục lui. Tại hắn dừng bước lại một khắc này, Ninh Viễn tiến lên một bước, lợi kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Trận này trong con mắt của mọi người Ninh Viễn không chút huyền niệm thất bại tranh tài, cuối cùng lấy Ninh Viễn thong dong đoạt giải quán quân hạ màn. Chương 32, sói đen đêm. 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 Trên cách đấu tràng, đối với Ninh Viễn danh tự tiếng hô to vượt trên hết thảy. Hồ Thiên khiếp sợ nhìn xem Hùng Nguyễn và nam nhân tóc dài thi thể, may mắn còn tốt hắn từ bỏ tranh tài, bằng không hắn hiện tại cũng là một bộ thi thể. Tất cả mọi người lực chú ý đều tại Ninh Viễn trên thân, không có người lưu ý, mấy đạo tức hồn hiện thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đi ở trước nhất người kia gặp một cái phục vụ viên không vừa mắt, thế là bài quyền đem người bán hàng kia đánh cho nằm trên đất. Những người kia không phải người khác, mà là tại bãi đỗ xe đùa giỡn Tuyết Phiêu, lại bị Ninh Viễn đánh cho một trận người. Dẫn đầu người kia kêu một đám người, tại Tây Thịnh thành vòng vo mấy giờ cũng không tìm được Ninh Viễn, tức giận đến hắn cơ hồ nổi điên. Bên cạnh hắn một tên thủ hạ bỗng nhiên nhìn chỗ cao màn hình một chút, lập tức kêu lên, "Đại ca, nhìn." Dẫn đầu người kia dừng bước lại, nhìn trên màn ảnh Ninh Viễn, nói ra, "Con mẹ nó Vương Bát Đản, lại dám tới chỗ này." Dẫn đầu người kia nói lấy liền muốn hướng cách đấu tràng đi đến, thủ hạ thấy một lần, liền tranh thủ hắn ngăn lại, kêu lên, "Lão đại, tiểu tử này có thể đánh như vậy, ta trực tiếp đi lên khẳng định sẽ ăn thiệt thòi." Dẫn đầu người kia cũng ý thức được điểm ấy, không khỏi cười lạnh nói, "Tại ta cách đấu tràng, ta có thể ăn cái thiệt thòi gì? Đi, trước tìm đại ca, tìm kiếm tiểu tử này đấy." Chiến đấu thi đấu kết thúc, trong sàn nhảy tiếng âm nhạc lập tức cao gấp đôi, người xem rất mau đem đầy ngập nhiệt tình từ trên cách đấu tràng đầu nhập vào trong sàn nhảy. Tuyết Phiêu một bên cơ trong chén rượu nước trái cây, vừa nói, "Có thể đem yêu thể đàn dùng đến tốt như vậy, ta nhìn ngươi hay là đừng lấy ra." Linh Viễn Du Du nói ra, "Cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng, bất quá luôn cảm thấy trong thân thể tiến vào đồ không sạch sẽ, không thoải mái đến làm cho người khó chịu." Một tên phục vụ viên đi đến Linh Viễn trước mặt, nói ra, "Dạ tiên sinh, Hắc Lang ca cho mời." Linh Viễn đêm nay đánh yêu vương thi đấu chính là vì gây nên Hắc Lang chú ý, đạt được cùng Hắc Lang cơ hội gặp mặt. Dưới mắt Hắc Lang mời hắn, cái này khiến hắn nhìn Tuyết Phiêu một chút, lập tức đi theo phục vụ viên sau lưng rời đi. Tuyết Phiêu xuất ra hỉ sệ bên trên, nói ra, "Linh Viễn đi gặp Hắc Lang, các ngươi chuẩn bị đến thế nào?" Trong hai nghe truyền ra Thẩm Trạch Minh thanh âm, tìm được ba cái cửa ra bảo, đã làm tốt tiến đánh chuẩn bị. Tuyết Phiêu cười nói, "Chỗ này yêu cũng không ít, nhớ kỹ mang nhiều kiện chém đầu, miễn cho tứ bí hỏng, đến lúc đó ném đi mạng nhỏ." Thẩm Trạch Minh cười lên ha ha, "Ngươi tại yêu quái trong nhóm, hay là chú ý tốt chính mình đi." Tuyết Phiêu cúp điện thoại, nhìn xem đi hướng chỗ cao thông đạo Linh Viễn, đem trắng đoán dài nhỏ ngón tay tách ra băng lên, nghĩ thầm chờ một đêm lên, cuối cùng có thể lên trận. Phục vụ viên đem Linh Viễn linh qua thông đạo, đi vào trong một đại sảnh, đối với một người mặc câu phục trắng nam nhân nói, Hắc Lang ca, người đến. Nam nhân không phải người khác, chính là quản lý cách đấu tràng dưới mặt đất Hắc Lang. Hắn ôm một nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh đứng đấy mấy cái mặc đồ tây đen, mang theo kính râm nam nhân. Hắn đem chén rượu đưa tới nữ nhân trong tay, đứng lên đối với Ninh Viễn vỗ tay nói hoan nghênh anh hùng của chúng ta. Hắn giang hai cánh tay, cười nói, hai năm, chưa bao giờ người khiêu chiến có thể tại yêu vương thi đấu bên trên đoạt giải quán quân. Buổi tối hôm nay, anh hùng của chúng ta cuối cùng xuất hiện. Hắn vung tay lên, sau lưng nữ nhân kia lập tức bưng đĩa đi tới Ninh Viễn trước mặt. Trên mâm để đó hai viên yêu đan, Ninh Viễn hỏi, đây là ý gì? Hắc Lang hướng bên cạnh một tên thủ hạ giật giật ngón tay, thủ hạ kia lập tức đem một điếu xì gà đặt ở Hắc Lang giữa ngón tay đốt lên. Hắc Lang hút một hơi xì gà, mặt mày hớn hở nói, đương nhiên là ban thưởng ngươi a. Hắn đi đến Ninh Viễn trước mặt, cầm lấy một viên yêu đan, nói ra, trừ lúc đầu ban thưởng bên ngoài, cái này hai viên yêu đan là ta thưởng cho ngươi, về sau, ngươi chính là ta Hắc Lang người. Hắc Lang gặp Ninh Viễn không tiếp yêu đan, không khỏi cười nói, làm sao, không muốn lấy xuống bên dưới mặt nạ này, để mọi người nhìn xem anh hùng của chúng ta dáng dấp ra sao sao? Hay là Hắc Lang trong phòng khách đi một vòng, ung dung nói ra, không muốn phần thưởng của ta a. Không muốn ba chữ này có thể từ Hắc Lang trong miệng nói ra, mang ý nghĩa tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho thấy Ninh Viễn không muốn trở thành Hắc Lang thủ hạ. Từ cách đấu tràng cuốn đi nhiều tiền như vậy và yêu đan, lại không muốn lưu lại là cách đấu tràng phục vụ, Hắc Lang tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại người này tồn tại. Ninh Viễn nhìn xem Hắc Lang trong mắt lanh ý, đưa tay phải ra, cầm lên trên mâm một viên khác yêu đan. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Hắc Lang cười nói, cái này chẳng phải đúng nha. Hắc Lang đem yêu đan ném vào trong miệng, giống ăn hạt đậu một dạng nhai nát nuốt xuống, ra hiệu Ninh Viễn cũng ăn mau đi. Ninh Viễn tay phải cầm yêu đan, tay trái đưa về phía mặt nạ, tại hắn sắp tháo mặt nạ xuống một khắc này, hắn đột nhiên nắm bên cạnh nữ nhân cổ, đem yêu đan nhét vào nữ nhân trong miệng, ép buộc nữ nhân nuốt xuống. Nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất, ý thức được chính mình nuốt lấy yêu đan sau, trên mặt lập tức tràn đầy sợ hãi. Nàng hướng Hắc Lang bỏ đi, đưa tay hướng Hắc Lang kêu lên, "Lang ca, cứu ta, mau cứu ta." Nữ nhân nói còn chưa dứt lời liền miệng phun máu tươi, co quắp tại, rên rỉ thống khổ. Ninh Viễn xem xét nữ nhân một chút, cười lạnh nói, "Hắc Lang, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao?" Hắn nhìn xem Hắc Lang trên mặt không hiểu, ung dung nói ra, "Lần sau hướng yêu đan bên trong hạ độc thời điểm, nhớ kỹ chọn cái tốt một chút độc dược." Hắc Lang không nghĩ tới Ninh Viễn có thể nhìn ra hắn tại trong yêu đan hạ độc loại sự tình này, đã thấy bên cạnh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đám người khí thế hung hăng đi đến. Dẫn đầu người kia lớn tiếng kêu lên, "Ca, phí loại phá sự này làm gì? Ta chém chết hắn rất khó sao? Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ." Ninh Viễn tử tổ nói. Hắn muốn Hắc Lang không có khả năng phát hiện chính mình chém yêu người thân phận, làm sao lại đột nhiên muốn giết chính mình? Khẳng định có nguyên nhân khác. Không nghĩ tới, nguyên nhân nguyên lai xuất hiện ở chỗ này. Dẫn đầu người kia là Hắc Lang thân đệ đệ, bởi vì một đầu nhuộm thành đủ mọi màu sắc tóc vĩnh viễn để ý không thuận, người đưa ngoại hiệu Tạp Mao Lang. Tạp Mao Lang chỉ vào Ninh Viễn, kêu lên, "Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Ngươi lại dám động lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong." Hắc Lang liếc nhìn trên mặt đất sắp chết nữ nhân, hai tay cắm ở trong túi, nói ra, "Ngươi không phải nói, hắn còn có cái đồng bọn a?" Nghe chút lời này, Tạp Mao Lang hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Tìm tới cô nàng kia không có?" "Tìm được, ngay tại ta cách đấu tràng." Một tên thủ hạ nói ra, đem bay chụp đến tấm hình lấy được Tạp Mao Lang trước mặt. Tạp Mao Lang nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, "Tốt, đi mấy người, đem cái này tiểu nữ cho lão tử bắt lên đến." Hắn nhìn xem Ninh Viễn, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy căm hận cùng dâm tà, "Tiểu tử, ngươi không phải ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chờ một lúc ta liền để ngươi quỳ gối chỗ này, nhìn lão tử là thế nào trên giường đùa chơi chết dưới lầu cái kia tiểu tao hóa." Chương 33, thư tiểu ở tại chỗ nào rất nhiều thương trường đã đóng cửa, bất quá cũng có thương trường suốt đêm buôn bán, nói ví dụ lầu một lễ phục cửa hàng. Lúc này trong siêu thị, khống chế camera phòng bảo an đứng đấy mấy cái chém yêu người, tại bọn hắn thao tác bên dưới, tất cả camera toàn bộ bị thay thế thành tối hôm qua khoảng thời gian này tình huống. Một đám chém yêu người đi theo Thẩm Trạch Minh sau lưng trùng trùng điệp điệp hướng lầu một lễ phục cửa hàng đi đến, mặc dù bọn hắn thân ảnh bại lộ tại camera bên dưới, có thể trên máy vi tính hình ảnh căn bản sẽ không biểu hiện. Lễ phục cửa hàng hướng dẫn mua một bên quan sát máy tính hình ảnh theo dõi, một bên ngồi trên ghế nhàm chán chơi lấy điện thoại, nghĩ thẩm tứ cường thi đấu cái giờ này nên kết thúc, cũng không biết phía dưới đám yêu quái kia khiêu vũ muốn nhảy đến lúc nào. Thẩm Trạch Minh bỗng nhiên dẫn người đi vào, hướng dẫn mua cả kinh tại chỗ nhảy lên, điện thoại từ trong tay trượt xuống trên mặt đất. Hắn đang muốn đưa tay đi ấn ấn tay cầm thông chi cách đấu tràng dưới mặt đất, một cái chém yêu người đã ném ra một cây đao, công bằng vừa vặn cắm vào trên cổ hắn. Hướng dẫn mua té ngã, trừ hai tên chém yêu nhân thủ ở chỗ này sau, mặt khác chém yêu người toàn đi theo Thẩm Trạch Minh đi hướng tận cùng bên trong nhất phòng thử áo. Trừ trong siêu thị căn này lễ phục ngoài tiệm, phố ăn uống bên trên một nhà sảnh thật đứng, sân chơi một nhà phòng trò chơi đều hứng chịu tới không chế, đang có chém yêu người liên tục không ngừng hướng hai địa phương này đuổi. Cách đấu tràng. Linh Viện ánh mắt từ Tạp Mao Lang trên mặt chuyển qua Hắc Lang trên mặt, hỏi, "Hắc Lang, ngươi thấy thế nào?" Gọi Hắc Lang ca. Hắc Lang bên cạnh một tên thủ hạ đi đến Linh Viễn trước mặt, hung tợn kêu lên. Linh Viễn nhàn nhạt nhìn người kia một chút, tiếp tục nói, "Độc chết cách đấu tràng người dự thi, cướp giật cách đấu tràng khách hàng, Hắc Lang, ngươi ô này đấu trường là không nghĩ thông sao?" Linh Viễn bên cạnh người kia hướng hắn đưa tay phải ra, kêu lên, "Ta nói, gọi Hắc Lang một cái ca chữ còn không có lối ra." Nam nhân đã bị Linh Viễn bắt lấy tay phải té ngã trên đất, một cước đá vào trên mặt hôn mê bất tỉnh. Hắc Lang còn chưa lên tiếng, Tạp Mao Lang lên trước một bước, lớn tiếng kêu lên, "Ta ô này đấu trường có muốn hay không mở, còn chưa tới phiên ngươi nói tính." Linh Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Tạp Mao Lang phóng đi, phụ cận mấy người thấy thế lập tức ngăn tại Tạp Mao Lang trước mặt, lại bị Linh Viễn phóng xuất ra nguyên sinh yêu thể, một kiếm một cái toàn bộ chém giết. Hắn đem Tạp Mao Lang đá ngã lăn trên mặt đất, chân phải dẫm hướng về phía Tạp Mao Lang miệng, nói ra, ta đang cùng Hắc Lang nói chuyện, ngươi nói cũng thật nhiều a. Tạp Mao Lang cái cằm bị đập vỡ, đau đến rú thảm đứng lên, thấy Hắc Lang vội vàng nói, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Linh Viễn không để ý tới Hắc Lang, hắn một cước đá vào Tạp Mao Lang đúng quần, nói ra, cả ngày liền nghĩ trên giường điểm này sự tình đúng không? Ha ha, lão tử hôm nay bảo ngươi hảo hảo làm một lần nam nhân. Tạp Mao Lang lại bưng bít lấy hạ bộ rú thảm đứng lên, Linh Viễn lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Hắc Lang trên thân, nói ra, muốn cho ta tha cho hắn một mạng, có thể à? Trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói. Hắc Lang nói ra. Tạp Mao Lang mặc dù cho hắn chọc không ít phá sự, có thể dù nói thế nào cũng là hắn thân đệ đệ, hắn cũng không thể nhìn xem Tạp Mao Lang chết tại Linh Viễn trên tay. Linh Viễn nhìn xem Hắc Lang con mắt, hỏi, thưa tiểu ngốc ở đâu? Nghe nói như thế, Hắc Lang lúc đầu đội vàng trên khuôn mặt lập tức hiện đầy lửa giận cùng nghi ngờ, ngươi là Ngũ Thu phái tới, hay là Dịch Dưỡng Thiên phái tới? Ngũ Thu là Nam Khu yêu giới đại lão, Dịch Dưỡng Thiên là Bắc Khu yêu giới đại lão, và chó sủa thân phận cung cấp. Hắc Lang nghe chút thư tiểu ngốc, lập tức suy đoán Linh Viễn là hai người kia phái tới. Linh Viễn dùng kiếm chống đỡ tại Tạp Mao Lang trên cổ, Hắc Lang thấy thế, vội vàng nói, chúng ta căn bản không có gì thư tiểu ngốc tình báo. Linh Viễn hừ nhẹ một tiếng, đem kiếm rời xuống một chút, lợi kiếm lập tức cắt vỡ Tạp Mao Lang làn da. Máu tươi thuận mũi kiếm chảy ra, gấp đến độ Hắc Lang khoát tay kêu lên, thật không có, chúng ta chỉ là nghe nói tất cả mọi người đang tìm con chuột nhỏ kia, mới thả ra tin tức này, muốn từ Ngũ Thu ôn hòa nuôi trời chỗ ấy đa phần chút kinh doanh tới. Ngũ Thu mở chính là sòng bạc ngầm, Dịch Dưỡng Thiên làm chính là hàng cấm sinh ý, đều là phi thường hấp kim sinh ý. Tây Lam thị tổng cộng cứ như vậy nhiều yêu, đi sòng bạc ngầm, tự nhiên không có khả năng lại đi hàng cấm thị trường hoặc cách đấu tràng. Chó sủa và Ngũ Thu, Dịch Dưỡng Thiên minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, vẫn muốn từ hai người khác chỗ ấy nhiều chiếm chút thị trường số định mức. Hắc Lang lần này sẽ nghĩ ra cái chủ ý này, chính là muốn lợi dụng thư tiểu ngốc nhiều kéo một số người đến, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới Linh Viễn tôn này sát thần. Một người bỗng nhiên từ ngoài cửa bước vào, lớn tiếng kêu lên, đại ca, chém yêu người đánh vào tới. Cái gì? Hắc Lang khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên. Linh Viễn nghe xong, thư nhẹ nói, tới thật là chậm a. Sân nhảy đã loạn, tất cả yêu quái đều tại tranh nhau đảm mệnh, sợ chỉ nhất miểu liền sẽ chết tại chém yêu trong tay người. Trong sàn nhảy khắp nơi đều là chém yêu người, tất cả chém yêu người tay cầm các loại chém đầu công kích tới bên người yêu quái, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, từng mảnh máu tươi, từng bộ thi thể dần dần đem sân nhảy biến thành địa ngục. Tuyết Phiêu một cây bút đâm xuyên một người cổ sau, lại vặn gãy bên cạnh một người khác cổ. Chết tại nàng dưới chân người đã có 10 cái, đều là Tạp Mao Lang phái tới bắt nàng. Thẩm Trạch Minh đâm chết rồi một con yêu quái, hỏi, Linh Viễn đâu? Ở phía trên. Tuyết Phiêu chỉ vào chỗ cao nói ra, muốn lên đi hỗ trợ sao? Thẩm Trạch Minh trên mặt tràn đầy lo lắng. Tuyết Phiêu lắc đầu, nói ra, hắn mới vừa nói, phía trên giao cho hắn, để cho chúng ta chuyên tâm đối phó phía dưới bọn yêu quái này. Thẩm Trạch Minh gật gật đầu, trong sàn nhảy yêu quái thực sự nhiều lắm, thêm một người tại sân nhảy, liền nhiều một phần chiến lược. Hắn mở ra tai nghe, nói ra, tất cả mọi người, mau chóng giải quyết phía dưới yêu quái. Cao tầng trong đại sảnh, lần lượt từng bóng người không ngừng ngã xuống Linh Viễn dưới chân, dù là mấy người đồng thời nào về phía Linh Viễn, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Linh Viễn vung ra kiếm. Hắc Lang hai tay sinh ra hai đầu mang răng cưa khảm đao, hắn vọt tới Linh Viễn trước mặt điên cuồng vung đẩy, làm cho Linh Viễn không ngừng lùi lại. Hắn một bên vung, một bên kêu lên, nói cho ngươi, nói cho ngươi, đã nói cho ngươi biết, thư tiểu ngốc không ở chỗ này, ngươi vì cái gì còn muốn vu vạ chỗ này? Hai thanh đao cùng nhau rơi vào trên lợi kiếm, Hắc Lang đẩy Linh Viễn thối lui đến bách tường trước, nói ra, chém yêu người đều chạy cách đấu chẳng tới, ngươi còn vu vạ chỗ này không đi, là chờ lấy ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương sao? Linh Viễn ngăn Hắc Lang đao, xoay người đá vào Hắc Lang trên thân, đem Hắc Lang đá bay hơn 10 mét xa, đập vỡ một tấm để đó đĩa trái cây cùng rượu bàn thủy tinh con. Linh Viễn giật xuống một tấm vải, một bên lau nguyên sinh yêu thể bên trên vết máu, vừa nói, ta hôm nay thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi, tại sao phải rời đi? Người tên điên này Hắc Lang nằm tại đầy đất bừa bộn bên trong kêu lên. Hắn muốn chạm yêu nhân dám tiến đánh cách đấu tràng, khẳng định làm đủ chuẩn bị, Linh Viễn dù cho cùng hắn có ân oán, cũng không nên ngay tại lúc này giải quyết mới đối. Linh Viễn nhìn xem một chỗ thi thể, ung dung nói ra, khó được hôm nay cơ hội tốt như vậy, không giết nhiều mấy cái yêu, lấy thêm mấy cái yêu đan, chẳng phải là đáng tiếc. Người Hắc Lang tức giận đến kêu to. Hắn từ dưới đất bò dậy, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tên lão giả thanh âm, vẫn chưa rõ sao, Hắc Lang. Hắc Lang quay người nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo trắng lão giả chậm rãi đi ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn xem Linh Viễn, lạnh lùng nói ra, hắn không phải Ngũ Thu người, cũng không phải dễ nuôi trời người, mà là chém yêu người. Chương 34, cậu tân lão giả nhìn xem Linh Viễn tay trước nguyên sinh yêu thể, cảm khái nói, chém yêu cục thế mà nghiên cứu ra loại vũ khí này, thật sự là kinh người a. Tam thúc, giết hắn. Hắc Lang kêu lên. Nghe Hắc Lang lời nói, Linh Viễn nhìn xem lão giả hỏi, ngươi chính là cậu tân? Cậu tân là chó sủa phụ tá đắc lực, một cái cường đại bỡ cấp yêu quái. Cách đấu chẳng mặc dù do Hắc Lang trông giữ, lại là cậu tân trấn giữ. Lão giả ha ha cười nói, không sai, lão phu chính là cậu tân. Ngươi là Tề Tứ Nhãn thủ hạ. Tề Tứ Nhãn tên đầy đủ Tề Tiểu Linh, bởi vì mang theo một bộ gọng kính tròn mới có cái ngoại hiệu này. Hắn là Trạm Yêu cục Tây khu phân cục Trạm Yêu đội đội trưởng, và Chu Tấn chức vị mở dạng, đối với yêu quái không chút nào nương tay, Tây khu yêu quái đều sợ người này. Linh Viễn lắc đầu, nói ra, Đông khu. Cậu Tân kinh ngạc kêu lên, nguyên lai là Linh cậu thủ hạ. Hắn ha ha cười nói, Đông khu chém yêu người thế mà lại tìm ta Tây khu đến, còn quấy đến ta cách đấu chẳng không được sống yên ổn, thật làm cho lão phu giật mình a. Linh Viễn nói ra, ngươi hẳn phải biết, toàn thành đều đang tìm con chuột nhỏ kia. Cậu Tân thở dài nói, lão phu biết con chuột nhỏ kia cùng loại kia xương cốt có quan hệ, lại không nghĩ rằng các ngươi chém yêu người lại bởi vậy tiến đánh cách đấu chẳng, là lão phu sai lầm rồi. Các ngươi không trốn thoát được. Linh Viễn nói ra, có thể chạy đi bao nhiêu tính bao nhiêu, chàng tử không có có thể lại mở, người nếu là không có, coi như cái gì cũng bị mất. Cậu Tân tay phải mặt ngoài bao trùm một tầng cứng rắn xương cốt, năm ngón tay bị năm cái lợi chảo bao vây lại. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nói ra, tiểu hòa tử, thật xa đến một chuyến không dễ dàng. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn nói cho Linh cậu, món nợ này, lão phu sớm muộn sẽ và hắn tính toán. Tốt. Linh Viễn nói ra. Tại hắn quay người một khắc này, cậu Tân đột nhiên hướng hắn vọt tới, ánh mắt lạnh như băng lợi chảo đâm về phía hắn phía sau lưng. Lợi chảo cách Linh Viễn càng ngày càng gần, nhanh đụng phải Linh Viễn lúc, chỉ gặp Linh Viễn đem lợi kiếm cong đến sau lưng, đỡ được cậu Tân một kích này. Linh Viễn chậm rãi quay đầu, nhìn xem cậu Tân nói ra, lao đầu, ngươi có chút không nói võ được à? Cậu Tân nụ cười trên mặt nhìn mười phần tàn khốc, giết ta nhiều người như vậy, dễ dàng như vậy liền muốn đi, ngươi là đem ta cách đấu chẳng xem như địa phương nào? Cậu Tân năm ngón tay vừa dùng lực, một cỗ hung hãn lực trong nháy mắt rơi vào trên lợi kiếm, đem Linh Viễn đạn bay ra ngoài. Linh Viễn cảm thụ được vừa rồi nguồn lực lượng kia, nghĩ thầm trước mắt lao ra hỏa này càng đem nguyên khí dùng đến thuần thục như vậy. Hắn đứng tại 10 mét bên ngoài, cậu Tân hướng hắn lao đến, cười lạnh nói, thủ ta một kích còn có thể đứng đấy không ngã, tiểu tử ngươi có thể à? Linh Viễn nâng tay phải lên, đang muốn hướng cậu Tân chém tới, đã thấy một đầu lông sủ nguyên sinh yêu thể từ cậu Tân sườn phải sinh ra, như một đầu cự mãng giống như hướng hắn bay tới. Tới gần Linh Viễn sau, đầu này nguyên sinh yêu thể đỉnh chóp lông dài bỗng lúc đích, lộ ra một tấm bị lông dài hoàn toàn bao trùm mặt chó. Đó là một cái Tây Thi Quyền Đầu. Trước mắt lao giả này, nguyên lai là chỉ Tây Thi Quyền yêu. Tây Thi Quyền Đầu cắn Linh Viễn kiếm, một đầu khác liền tại cậu Tân lập bộ, tại cậu Tân khống chế bên dưới cao cao giơ lên, đem Linh Viễn nhấc lên. Cậu Tân tay trái bao trùm một tầng đồng dạng lợi chảo, hắn nhìn xem trên không trung rẽ rủa lại không cách nào chạy trốn Linh Viễn. Ha ha cười nói, lão phu thích nhất đem đối thủ đảo ruột phá bụng sau, lại ăn viên kia vẫn còn ấm độ yêu đan. Trong cơ thể ngươi có khỏa yêu đan đi. Lão phu nếm qua nhiều như vậy yêu đan, cho tới bây giờ chưa từng ăn cải tạo sau yêu đan đâu, hôm nay vừa vặn nếm thức ăn tươi. Cậu Tân đem Linh Viễn hướng trần nhà còn đi, đây là hắn nhất quán phương thức chiến đấu, đem đối thủ trên trần nhà rơi đánh mất sức chiến đấu sau, đến rơi xuống một khắc này, vừa lúc bị hắn lợi chảo đâm xuyên thân thể. Linh Viễn thấy tình thế không ổn, lập tức nhường lợi kiếm từ phần tay chốc ra, chỉ lưu một đầu liên tiếp lợi kiếm cùng hắn cổ tay sợi mềm. Hắn hai chân đạp ở trên trần nhà, dùng sức nhảy một cái, hướng cậu Tân nhảy xuống tới. Cậu Tân đưa tay hướng Linh Viễn đánh tới, bị Linh Viễn tránh thoát, vây quanh cậu Tân sau lưng, xuất liên tục mấy trưởng đánh vào cậu Tân phần lưng. Đây là hắn tại công viên bên trong cùng luyện công buổi sáng lao đầu lao thái thái học trường pháp, người bình thường dùng để kiện thân vẫn được, không có gì thực tế uy lực, nhưng đối với tu hành tiểu Chu Thiên Linh Viễn tới nói, một khi mượn nguyên khí đánh ra những này trường pháp, uy lực không thể khinh thường. Ngươi thế mà lại sử dụng nguyên khí. Cậu Tân bị đánh đến một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn bung ra lợi kiếm, khống chế Tây Thi quyển đầu hướng Linh Viễn cả tới. Linh Viễn thu hồi sợi mềm, tránh né cậu Tân công kích đồng thời, không ngừng kiếm chém vào cậu đầu bên trên. Con chó này đầu thế nhưng là bờ cấp nguyên sinh yêu thể, hắn lợi kiếm lợi hại hơn nữa cũng vô pháp làm bị thương con chó này đầu, chỉ có thể bị cậu đầu làm cho không ngừng lùi lại. Tiểu tử, chờ ta làm thịt ngươi, lại đi thu thập linh cẩu và tề tứ nhãn. Cậu Tân ác hung hăng kêu lên. Linh Viễn nhìn xem trở nên không còn bằng phẳng lợi kiếm, nghĩ thầm tiếp tục như vậy nữa, cái này nguyên sinh yêu thể khẳng định phải bị ở cậu Tân công kích đến. Hắn lắc đầu nói ra, ngươi không có loại cơ hội này. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cậu Tân cười to nói, hắn khống chế cậu đầu bay tới, bị Linh Viễn dụng kiếm ngăn sau, kéo lấy kiếm hướng cậu Tân phóng đi. Cậu Tân trên mặt tràn đầy cười lạnh, hắn dưới xương sườn Tây Thi quyển thuộc về công kích từ xa, hai tay lợi chảo thuộc về cận thân công kích, vô luận Linh Viễn thân ở nơi xa hay là tới gần hắn, đều chạy không thoát công kích của hắn. Hắn mở ra lợi chảo, đang chuẩn bị chụp vào Linh Viễn, đau đớn một hồi hâm mộ ở giữa truyền khắp toàn thân hắn, đau đến hắn nhịn không được kêu to lên. A, Linh Viễn dừng bước lại, tại dưới chân hắn, bị chém đứt to lớn, cậu đầu nguyên sinh yêu thể rớt xuống đất, phát ra hoành một tiếng. Cậu Tân lúc này mới ý thức được chính mình nguyên sinh yêu thể bị Linh Viễn chém đứt. Hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Viễn, bất minh bạch Linh Viễn là thế nào làm được, thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào Linh Viễn tay trước trên lợi kiếm. Thanh kiếm kia chẳng biết lúc nào biến thành màu đen, một loại phảng phất có thể thôn vệ hết thể đen. Cậu Tân thất thần nhìn xem thanh kiếm kia, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ vào Linh Viễn, một mặt hoảng sợ kêu lên, ngươi là sát yêu đêm người? Đông khu nhiều như vậy cờ cấp yêu quái, thậm chí bờ cấp đen con giết đều chết tại sát yêu đêm trong tay người. Bởi vì sát yêu đêm người có một thanh đao, có thể chém đứt hết thể đao. Giờ này khắc này, cậu Tân rốt cuộc minh bạch Linh Viễn có thể chém đứt hết thể không phải chém yêu đao, mà là bám vào chém yêu trên đao loại này hắc quang. Ngươi hẳn là may mắn. Linh Viễn chiều cậu Tân đi tới, tốc độ của hắn đông nhiên tăng tốc, lạnh lùng nói ra, bởi vì ngươi là ta giết cái thứ hai bậc cấp. Hắc kiếm từ cậu Tân trên lợi chảo sẽ qua, lại từ cậu Tân trên thân thể sẽ qua, các loại Linh Viễn dừng bước lại lúc, bị chặt đứt lợi chảo tính cả cậu Tân nửa bộ phận trên lồng ngực cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Linh Viễn nhìn thoáng qua cậu Tân thi thể, đem ánh mắt chuyển qua hắc lang trên thân, hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 35, hắn là sát yêu đêm người trong sàn nhảy chiến đấu cực độ thảm liệt. Không biết bao nhiêu yêu quái chết tại trong sàn nhảy, không biết bao nhiêu chém yêu người tử vong hoặc là thụ thương, đầy đất đều là tàn chi cùng máu tươi, nhìn thấy người cơ hồ buồn nôn. Một người nam nhân đứng tại trên bậc thang, chừng 50 tuổi, tóc bạc bình thường, mang theo một bộ gọng kính tròn, người mặc áo khoác màu trắng, ăn nói có ý tứ, không phải người khác, chính là Trạm Yêu cục Tây khu phân cục Trạm Yêu đội đội trưởng Tề Tiểu Đinh. Hắn trên cánh tay phải phủ lấy một kiện chém đầu, ngoại hình là hình ống, dài gần 1 mét. Hắn chém đầu chỉ vào không trung một cái ngay tại bay yêu quái, đè xuống chốt mở, một cây dài 2 thước lưỡi dao trong nháy mắt từ chém đầu bên trong bay ra, đâm vào yêu quái kia trên thân. Yêu quái kia còn không có kịp phản ứng, lưỡi dao lại hướng ra phía ngoài đạn rối, do một cây biến thành ít trạng 4 thanh, mỗi một chiếc bộ phận lưỡi hướng ra phía ngoài, đem yêu quái kia cắt thành mấy khối. Dính đầy máu tươi ít trạng lưỡi dao rơi trên mặt đất, Tề Tiểu Ninh lúc này mới buông xuống tay phải, hỏi: "Ngươi không đi tìm cậu Tân, liền không sợ lao giả kia chạy sao?" Tề Tiểu Ninh cách đó không xa, Chu Tấn sửa xong bị Ngạn Hoa chém chết một con yêu quái, hít một ngụm khói, nói ra: "Yên tâm, hắn chạy không được." Tề Tiểu Ninh có chút kỳ quái mà hỏi thăm: "Liêu cục cũng tới?" Chu Tấn ha ha cười nói: "Tây khu địa bàn, trưởng cục các ngươi đều không có ra mặt, lao Liêu làm sao lại đến?" Đông khu phân cục bên trong trung cấp chém yêu người chỉ có phân cục cục trưởng Liêu Hà Sơn và Chu Tấn, Liêu Hà Sơn không đến, Chu Tấn lại đang sân nhảy, cái này khiến Tề Tiểu Ninh càng thêm hiếu kỳ ai có năng lực đi đối phó cậu thân. Một bóng người trong lúc bất chợt từ chỗ cao trong thông đạo bị ném đi ra, đụng vào đỉnh đầu đèn lớn bên trên, lại ngã ở lồng sắt đỉnh chót. Người kia toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, chỉ có trên cánh tay hai đầu nguyên sinh yêu thể biểu lộ thân phận của hắn, là sói đen ca. Không biết ai hô một tiếng, toàn bộ cách đấu tràng lập tức vỡ tổ. Rất nhiều yêu quái vốn đang trông cậy vào sói đen có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, ai muốn sói đen sẽ chết tại trước mắt bọn hắn. Một tên tây khu chém yêu người cảm thấy tiếng âm nhạc quá ồn ào, thế là chém đầu làm hỏng thiết bị, tiếng âm nhạc lúc này mới đình chỉ. Không có âm nhạc quá nhiều, cách đấu tràng bên trong các loại kinh hoàng rối loạn, các loại kêu thảm kêu rên, đủ loại thanh âm toàn bộ thể hiện ra ngoài. Tuyệt vọng và bất lực bắt đầu hướng các nơi lan tràn, tựa hồ vì nhắc lên chúng yêu đấu trí, có người hô lớn nói: "Đừng sợ, ta còn có cậu Tam gia tại." "Không sai, cậu Tam gia sẽ cứu chúng ta." "Đúng vậy a, cậu Tam gia làm sao lại vứt bỏ chúng ta tại không để ý đâu? Các ngươi những này chém yêu người có cái gì tốt phách lối? Các loại cậu Tam gia đi ra, một bàn tay liền có thể bóp chết các ngươi." Tạp nhạp kêu gào âm thanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì chỗ cao truyền ra một cái thanh âm kỳ quái. Đó là vật nặng bị kéo trên mặt đất lôi kéo đi lên phía trước phát ra thanh âm, vật nặng ngẫu nhiên sẽ còn đụng phải trên tường, nghe phi thường chói tai. Có người thực sự chịu không được, thế là hướng về phía chỗ cao thông đạo hô: "Ai mẹ hắn ở nơi đó kéo lấy đồ vật đi đâu? Ngươi liền không thể đem đồ vật nâng lên tới sao?" Vô số ánh mắt bên trong, một người từ trong thông đạo đi ra. Đó là Ninh Viễn. Tay phải hắn nắm lấy tây thi quyển trên đầu lông dài, đem đầu này to lớn nguyên sinh yêu thể trên mặt đất kéo lấy đi, sau lưng trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết máu. Hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một kiện áo khoác màu đen khoác lên người, đem tây thi quyển nguyên sinh yêu thể ném về lồng sắt, đụng vào chiếc lồng sau ném xuống đất. Rất nhiều yêu quái đều biết đầu này tây thi quyển nguyên sinh yêu thể, bởi vì cậu Tân từng ngay trước bọn hắn mặt, đầu này nguyên sinh yêu thể giết qua rất nhiều yêu quái. Đầu này bọn hắn đã từng không gì sánh được sợ hãi nguyên sinh yêu thể giờ phút này bị người chém đứt, giống một đầu như chó chết bị người ném xuống đất. Loại lực trùng kích này là to lớn. Đầu này nguyên sinh yêu thể phá vỡ chúng yêu gửi tại cậu Tân trên người hy vọng, phá vỡ chúng yêu hy vọng cuối cùng. Rất nhiều yêu quái nhẫn nhịn không được sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng, bắt đầu vịn tường nôn mửa, một mực nôn không ngừng, tựa hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ toàn phun ra mới có thể cảm giác dễ chịu. Đám người rốt cục chú ý tới Ninh Viễn. Một con yêu quái nhìn xem Ninh Viễn mặc lên người áo khoác màu đen và mang lên mặt màu đen quỷ quái mặt nạ, không gì sánh được hoảng sợ kêu lên, hắn là sát yêu đêm người cái này âm thanh gầm rú so cậu Tân Đức gãy nguyên sinh yêu thể càng khiến người ta rung động. Cái này âm thanh gầm rú giống cuối cùng một tòa núi lớn đè ép xuống, triệt để đập vụn hết thảy. Nơi này yêu quái đều nghe qua sát yêu đêm người nghe đồn, biết đồng khu có một vị giết yêu như thái thị sát yêu đêm người, liền ngay cả bờ cấp yêu quái đen con giết đều chết tại người này trong tay. Ai sẽ nghĩ đến, người này không chỉ xuất hiện tại bọn hắn Tây khu, còn cùng chém yêu người liên thủ tiến đánh cách đấu tràng, giết bọn hắn sau cùng chỗ rửa cậu Tân. Tề Tiểu Ninh nhìn đứng ở chỗ cao Ninh Viễn, cười nói: "Chắc không được ngươi không đội mà đi tìm cậu Tân, nguyên lai đã sớm tìm xong ngoại viện a." Thường đông thời điểm, cách đấu tràng chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ninh Viễn ngồi ở trong xe, tiếp nhận Tuyết Phiêu đưa tới lấy đăng khí, đặt tại phần bụng khởi động chốt mở, một cỗ quỷ dị hấp lực trong nháy mắt từ lấy đan khí bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, đem yêu thể đan cưỡng ép kéo ra ngoài. Yêu thể đan đi ra, Ninh Viễn làn da lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả yêu thể đan bên trên cũng không có nhiễm mảy may vết máu. Ninh Viễn nhìn xem tại lấy đan khí bên trong lắc lư yêu thể đan, cười nói: "Tổng cục kỹ thuật thật là làm người ta giật mình a. Tổng cục nơi đó có kỹ thuật như vậy?" Tuyết Phiêu nói ra: "Đây là từ kinh đô vận tới, là kinh đô mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công một loại kiểu mới chém đầu." Ninh Viễn nhìn xem từng cái bị áp giải lên xe yêu quái, hỏi: "Xử lý như thế nào bọn chúng?" Tuyết Phiêu hồi đáp: "Có tội hại qua người một khi thẩm tra, sẽ bị đưa đến rào sát thất tiến hành chân sát, vô tội không có hại qua người yêu quái, tiến hành đăng ký sau, lại phái xe vận chuyển về thị bên ngoài, đuổi ra tòa thành thị này." Tuyết Phiêu cường điệu nói: "Đương nhiên, sẽ chỉ tha thứ lần này, một khi phát hiện những cái kia bị đưa ra thị bên ngoài yêu quái lại lần nữa trở về thành thị, mặc kệ làm không có làm ác, đều sẽ tại chỗ chém giết." "Bờ cấp đây này?" Linh Viễn hỏi. Tuyết Phiêu nghe xong cười: "Ngươi cảm thấy loại cấp bậc kia yêu quái sẽ tha thứ đến bị đuổi ra thành thị?" Nàng lắc đầu nói: "Tất cả bị đuổi ra thành thị yêu quái chỉ giới hạn ở cơ cấp phía trên, vô luận làm không có làm quá ác, đều sẽ bị nhốt tại tổng cục cao ốc dưới ngục giam dưới mặt đất." Linh Viễn ở một tiếng, trầm tư nói: chém yêu cục hệ thống phòng ngự rất hoàn thiện, những yêu quái này là thế nào chạy vào Tây Lam thị? Tuyết Phiêu trên mặt đồng dạng tràn đầy sự khó hiểu, liên thông trong thành phố bên ngoài tất cả thông đạo toàn bộ được phong, bây giờ Tây Lam thị đã không có bất luận cái gì một đầu thông đạo có thể thả yêu quái tiến đến, có thể yêu quái hay là không hạn chế hướng trong thành tuân ra. Linh Viễn hỏi, có phải hay không còn có thông đạo không có bị tìm ra? Tuyết Phiêu hỏi, ngươi nghe nói qua đặc thù chém yêu đội sao? Nàng nhìn xem Linh Viễn nghi ngờ trên mặt, giải thích nói, tại Hoa Hạ địa giới, mỗi tòa thành thị đều có chém yêu người thủ hộ. Những này chém yêu người bên trong, đại bộ phận đều là sơ cấp chém yêu người cùng trung cấp chém yêu người, trong thành thị yêu quái quét sạch nhiệm vụ liền do những này chém yêu người hoàn thành. Đại đa số thành thị cũng có cao cấp chém yêu người, bất quá cao cấp chém yêu người cơ hồ đều là tầng quản lý toàn bộ thành thị chém yêu hệ thống. Trừ cái đó ra, cao cấp chém yêu người còn có một cái trọng yếu chức trách, chính là đối phó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện A cấp yêu quái. Một tòa thành thị chém yêu hệ thống do cao cấp, trung cấp và sơ cấp ba loại cấp bậc chém yêu người tạo thành, bất quá chân chính chém yêu hệ thống không chỉ đã bao hàm cái này ba loại cấp bậc, còn có hai cái cao hơn cấp bậc, chuẩn đặc cấp và đặc cấp. Chuẩn đặc cấp và đặc cấp chém yêu người thực lực tại phía xa cao cấp chém yêu người phía trên, chấp hành cũng là càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm. Những người này đối phó là A cấp phía trên khủng bố yêu quái, du tẩu cùng các đại thành thị ở giữa, là toàn bộ Hoa Hạ chém yêu hệ thống chân chính chủ tâm cốt. Những này chém yêu người chỗ đội ngũ chính là đặc thù chém yêu đội. Đặc thù chém yêu đội số lượng không ít, trong đó người nổi bật tên là Hộ Hoa Cửu đội. Hộ Hoa Cửu đội là 9 chi thực lực cường đại đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có một loại khác biệt năng lực, mấy năm trước, đến Tây Lam thị chi đội ngũ kia chính là Cửu đội một trong, Thiên Nhãn. Thiên Nhãn chi đội ngũ này năng lực là tra tìm cũng hủy đi trong thành thị cùng ngoại giới tương thông lối đi bí mật, vô luận yêu quái có xây bao nhiêu thông đạo, tại Thiên Nhãn trước mặt đều không chỗ che thân. Có thể nói, Thiên Nhãn là những thông đạo kia khắc tinh, phàm là Thiên Nhãn đi qua thành thị, vô luận thông đạo bị xây được nhiều bí ẩn, đều sẽ bị tìm ra, sau đó triệt để hủy đi. Tây Lam thị thông đạo chính là hủy ở Thiên Nhãn trong tay, kỳ quái là, Thiên Nhãn sau khi rời đi, y nguyên có yêu quái liên tục không ngừng từ ngoại giới tràn vào đến, dù là Thiên Nhãn về sau lại tới một lần, cũng không tìm được kết nối ngoại giới thông đạo kia ở đâu. Tuyết Phiêu đứng lên, nói ra, mấy năm qua này, Tạ cục một mực tại điều tra thông đạo kia hạ lạc, đáng tiếc một mực không thu hoạch được gì. Đối với Tây Lam thị tới nói, chỉ có hủy thông đạo kia mới có thể chân chính được căn bình. Chương 36, Hoành Tiên sinh Tây Lam thị bên ngoài. Vô biên vô tận hoàng giả cùng trong rừng rậm, yêu quái thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Đây đều là duy trì nguyên thủy hình thái giờ cấp yêu quái, tuy nói hóa hình thành người, biến thành cơ cấp không khó khăn, nhưng đối với mấy cái này yêu quái tới nói, dù là cả ngày nằm ở trên đồng cỏ phơi nắng, cũng không muốn nỗ một phần lực, bước ra hóa hình một bước kia. Mang ý nghĩ thế này yêu quái không phải số ít, nhưng mà thị bên ngoài hoàn cảnh sinh tồn so trong thành phố tàn khốc hơn nhiều, đến không hết yêu quái ngày đêm tàn sát cùng nhau ăn, thường đông đằng sau, tối hôm qua ngủ yêu quái địa phương thường thường chỉ còn mảng lớn vết máu. Có rất ít người dám ở thị ngoài người đi, trừ vận chuyển chém yêu người phương tiện giao thông. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, một loạt đội xe tại gần như vứt bỏ trên đường cái chạy lấy, ngẫu nhiên xuất hiện công kích đội xe yêu quái, đều sẽ bị trong đội xe người trước tiên chém giết. Đây không phải chém yêu người đội xe, đây là từ Lâm Giang thị ra đội xe. Đội xe này mở ra Tây Lam thị bên ngoài một tòa đơn giản nhưng không mất phong cách sân nhỏ trước, xe dẫn đầu sau khi cửa xe mở ra, một người mặc đồ tây đen, chân mặc giày da đen, đầu đội mũ dạ, tay cầm thủ trượng lão giả từ trên xe đi xuống. Lão giả nhìn trước mắt tòa này an tĩnh sân nhỏ, chậm rãi đi vào. Tòa viện này cùng tàn khốc giã ngoại lộ ra không hợp nhau, chỉnh tề hàng rào bên trong trồng các loại danh hoa cùng tươi mới rau quả, tận cùng bên trong nhất phòng ở bị quét vôi đến sạch sẽ, nhìn ra được, thường xuyên có người thu thập. Trong viện có dương bàn đá, một cái lao giả áo trắng đang ngồi ở trước bàn đá uống trà. Âu phục lao giả mang theo hai người đi tới, nhìn qua bốn phía cười nói, ngươi nơi này, chật chật, thực tình không tệ a. Lao giả áo trắng thay Âu phục lao giả rót chén trà, nói ra, ngọn gió nào đem ngươi từ Lâm Giang thổi tới. Âu phục lao giả cười ha ha nói, lao liệu à, ngươi cũng không phải không biết, đặc cấp chém yêu đội đến sông Huyền náo trướng khí mù mịt, ta muốn đợi đều đợi không được à. Lão giả áo trắng người xưng Liễu lão, hắn nhìn Âu phục lão giả một chút, ung dung nói ra, còn không phải ngươi đem hảo hảo một tòa Lâm Giang thị khiến cho loạn thất bát ao, mới đem đặc cấp chém yêu đội dẫn đi. Âu phục lão giả nhấp một ngụm trà, tán dương, ngươi cái này pha trà thủ pháp, hoàn toàn như trước đây tuyệt ta. Liễu lão hỏi, nói đi, đến Tây Lam làm cái gì? Âu phục lão giả cười hắc hắc nói, ngươi biết ta tới dụng ý. Liễu lão dương mắt, hơi hỏi, ngươi cũng nghĩ tìm loại kia xương cốt? Liễu lão lắc đầu, nói ra, chỗ này không phải Lâm Giang, uy củ của ngươi ở chỗ này không làm được. Âu phục lão giả cười ha hả, vậy ta ngược lại muốn xem ai dám không tuân thủ quy củ của ta. Liễu lão có chút kiêng kỵ hướng Tây Lam thị phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, khuyên ngươi một câu, tại Tây Lam thị không nên trêu chọc Phong Linh Úc. Âu phục lão giả cười lạnh nói, đã sớm nghe nói cái này Phong Linh Úc, ta nếu đã tới liền muốn nhìn xem cái này Phong Linh Úc có bao nhiêu lợi hại. Âu phục lão giả lớn lối như thế là bởi vì hắn thách đấu tiên sinh là Lâm Giang thị yêu giới đại lão, toàn bộ Lâm Giang thị yêu quái đều thuộc về hắn quản. Hắn thấy toàn bộ Lâm Giang thị yêu quái đều có thể về hắn điều khiển, một cái nho nhỏ Phong Linh Úc có thể có bản lĩnh gì? Hắn lần này tới Tây Lam thị, phải tất yếu tìm tới loại kia xương cốt. Chém yêu người dám ngăn trở, hắn liền giết sạch chém yêu người, Phong Linh Úc dám ngăn trở, hắn liền diệt trừ Phong Linh Úc. Liễu Lao Kiến nói bất động hành tiên sinh, chỉ có thể nói ta có thể đưa ngươi vào đi, bất quá quy củ cũ, xảy ra chuyện, không cần dính dáng đến ta. Yên tâm. Hành tiên sinh nói ra. Liễu Lao quay người hướng về phía gian phòng hô, tiểu anh một cái hơn 20 tuổi nữ tử đi ra, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người trước sau lồi lõm, mặc màu sáng đồ mặc ở nhà đi đến Liễu Lao bên cạnh, hỏi: "Liễu Lao, ngài có gì phân phó?" Liễu Lao chiều bên ngoài viện nhìn thoáng qua, nói ra: "Đem bọn hắn đưa vào trong thành. Cái giờ này không tốt lắm xử lý." Nữ tử tên là Chim Hoàng Oanh, nàng trầm mặc một chút, giải thích nói: "Quá nhiều người." Hoành Tiên Sinh nghe xong cười nói: "Không quan hệ, ta đi vào trước nhìn xem tòa thành thị này, những người khác, các ngươi nhìn xem an bài." Chim Hoàng Oanh gật gật đầu, nàng xông phụ cận đánh tiếng huýt sáo, cách đó không xa bãi cỏ lập tức đung đưa. Một cái toàn thân màu xám cho yêu quái chui ra bãi cỏ, dài hơn 1 mét, ngoại hình cùng cá sấu rất giống, mở to một đôi thủy nhãn mông lung con mắt bỏ tới Chim Hoàng Oanh trước mặt. Chim Hoàng Oanh lấy điện thoại ra, sau khi gọi thông nói ra: "Khai công." Tây Lam thị Bắc khu tọa lạc lấy một mảng lớn hỗn loạn không chịu nổi khu ngã tư, chỗ này tiền thuê nhà tiện nghi, chỉ ăn lại, rất nhiều không có tiền người cùng yêu quái đều ưa thích ở tại nơi này. Trạm yêu cục Bắc khu phân cục cũng biết loại địa phương này hỗn hợp lấy không ít yêu quái, nhưng mà đến một lần loại địa phương này lưu động tính quá lớn, muốn tìm yêu quái không dễ dàng. Thứ hai đây là Bắc khu đại lao dịch dưỡng thiên địa bàn, dịch dưỡng thiên nghiêm cấm yêu quái ở nơi này làm loạn. Cho nên cho đến ngày nay, nơi này không chỉ không có bị dỡ bỏ, tụ cư người còn càng ngày càng nhiều. Khu ngã tư cực Bắc có sắp xếp cửa hàng, bởi vì khu vực không tốt, cơ hội không có mấy gian thuê. Tận cùng bên trong nhất cửa hàng kia ngược lại là cho mướn, nhưng mà cửa đầu không có treo, bên trong cũng chưa đi đến hành trang tu, trừ một loạt tủ quần áo cùng một đầu từ cửa ra vào trải hướng bên trong không biết dùng bao lâu thảm đỏ bên ngoài, cái gì khác đều không có. Trong cửa hàng chi mấy tấm cái bàn, mấy người chính vây quanh cái bàn đánh bài. Một người trong đó cúp điện thoại, đem tàn thuốc nhấn tiến bẩn thỉu trong cái gạt tàn thuốc, đối với những khác mấy người nói ra: "Khai công." Những người kia nghe chút, lập tức thả ra trong tay bài, kéo ra tủ quần áo, đổi lại một thân chỉnh tề trang phục chính thức. Một người nam nhân mở ra tận cùng bên trong nhất cửa phòng, hướng về phía bên trong hô: "Tiểu Cửu, khai công." Trong phòng chỉ có một cái giường, ngủ trên giường một cái 14, 5 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Tiểu Cửu, nàng ngồi dậy, vuốt vuốt thật dài tóc bạc, đánh cái thật phong áp, còn buồn ngủ dáng vẻ lộ ra 10 phần đáng yêu. Tiểu Cửu dáng người tinh tế thon thả, người mặc ngắn tay quần đùi, cánh tay cùng trên đùi quân lấy từng vòng băng vải. Những băng vải kia không cài tốt, khi Tiểu Cửu đi chân trần đi trên mặt đất thời điểm, mấy đầu băng vải đều bị nàng kéo trên mặt đất đi. Tiểu Cửu ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng ở trên thảm, vung lên quần áo, lộ ra bụng sau, một đầu nguyên sinh yêu thể từ nàng rốn lý trưởng ra, rất nhanh biến thành một tấm cao cỡ nửa người miệng rộng. Tây Lam thị bên ngoài, trong gian sân nhỏ kia, bị Hoàng Oanh gọi tới yêu quái kia nằm nhõng trong viện miệng há lớn, Hoành Tiên Sinh mang theo hai người hướng yêu quái kia đi đến. Yêu quái kia miệng rõ ràng không cao bao nhiêu, Hoành Tiên Sinh tới gần cái miệng đó sau, lại không tự chủ được điệu biến thấp đứng lên, giống như có cố lực lượng kỳ dị giảm thấp xuống chiều cao của hắn. Các loại Hoành Tiên Sinh bước vào yêu quái trong miệng một khắc này, hắn đã không đủ yêu quái miệng một nửa cao, từ bên ngoài nhìn, giống như chính hắn tại hướng yêu quái trong bụng đi, muốn đem chính mình xem như đồ ăn đưa cho yêu quái kia. Một lát sau, Hoành Tiên Sinh đi vào trong một vùng tăm tối, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Bắc khu gian cửa hàng kia bên trong, Hoành Tiên Sinh và hai tên thủ hạ kia từ miệng rộng kia đi vào trong đi ra. Hắn đi ra miệng rộng một khắc này còn không có miệng rộng cao, có thể hướng đi về trước mấy bước, lập tức khôi phục bình thường. Thảm đỏ hai bên người cùng một chỗ đối với Hoành Tiên Sinh cúi đầu, cùng kêu lên, hoan nghênh quý khách đi vào Tây Lam thị. Hoành Tiên Sinh không để ý tới những người kia, hắn quay người nhìn xem đem nguyên sinh yêu thể thu vào trong bụng Tiểu Cửu, ha ha cười nói, nguyên lai là đối với hư không yêu, chắc không được thiên nhãn tìm không thấy. Hoan nghênh quý khách đi vào Tây Lam thị. Tiểu Cửu hưu khí vô lực nói một câu, đứng lên trở về trong phòng, tiếp tục ngủ đi. Hoành Tiên Sinh đi ra cửa hàng, nhìn xem ngoài cửa hàng trời xanh, cười nói, cái này Tây Lam thị không khí, nhưng so sánh bên ngoài tươi mát được nhiều a. Chương 37, gió hương vị ca, hạnh phúc đông lộ trên có nhà cửa hàng đồ ngọt, cự. Ăn ngon. Một buổi sáng sớm, Mễ Lê liền gõ khai Ninh Viễn cửa gian phòng, một mặt mong đợi nói ra. Ninh Viễn không quá ưa thích đồ ngọt, nhưng không nhịn được Mễ Lê quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn cùng Mễ Lê đi tới tiệm này. Tiệm này tên là Gió Hương Vị, trung điểm bánh kem đều có, bên trong cực lớn, chiếm cứ dòng giá 2 tầng. Lầu 1 là khu triển lãm, lộ ra được nhiều loại đồ ngọt, lầu 2 là dùng bữa ăn khu, vô luận giờ cơm hay là thời gian khác, bên trong đều có người đang dùng bữa ăn, có thể thấy được tiệm này có bao nhiêu nóng nảy. Mặt tiền cửa hàng mặc dù đại, cũng chỉ có 4 người, một vị sấy khô sư, một vị lồng khung hoa sư, một vị đồ uống sư và một cái nhân viên phục vụ nữ. Mấy người đều tại lầu 2 bận rộn, về phần lầu 1, áp dụng toàn tự động hóa phục vụ, tự hành đặt trước, chọn món ăn cùng lấy bữa ăn, trừ khách hàng bên ngoài, chỉ có một cái đang khắp nơi chạy loạn người máy. Linh Viễn bị Mễ Lê lôi kéo lên lầu 2, gọi hai phần chọn gói, cầm thẻ số tìm bàn lớn ngồi. Hắn nhìn xem đầy đương đương lầu 2, nói ra, tiệm này sinh ý thật là tốt ta. Đương nhiên rồi, ai kêu tiệm này làm bánh ngọt ăn ngon như vậy đâu. Mễ Lê hưng phấn mà nói ra. Hắn bỗng nhiên tiến đến nhân viên phục vụ nữ trước mặt, kêu lên, tỷ tỷ, ca ca ta lần đầu tiên tới, có thể đưa hắn một cái bánh ngọt nhỏ sao? Đương nhiên là có thể. Nhân viên phục vụ nữ cười híp mắt nói ra. Nàng từ sấy khô đổi khu cầm một cái bánh ngọt nhỏ đặt ở Mễ Lê trước mặt, Mễ Lê hấp tấp bưng trở về, hì hì cười nói, ca, người ta xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tặng cho ngươi. Linh Viễn gậy một cái Mễ Lê chán, thìa đào một ngụm bánh ngọt đưa vào trong miệng, nhập miệng một khắc này, cả người hắn có một loại đứng ở trên biển đón gió biển thổi lão giác. Nhà này bánh ngọt sắc thực ăn ngon, hắn từ Hạnh Phúc Đông Lộ bên trên đi qua nhiều lần như vậy, cũng không có chú ý chỗ này mở ra một nhà cửa hàng đồ ngọt. Tiểu Tô Tô, đêm nay theo giúp ta ăn một bữa cơm thôi. Một thanh âm đống nhiên từ cửa thang lầu truyền tới. Linh Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi hoàng phát nam nhân đi đến thang lầu, đi theo phía sau mấy cái bảo tiêu. Trong miệng nam nhân tiểu Tô Tô chỉ là nhân viên phục vụ nữ, nàng thẻ ngực bên trên danh tự viết Tô Định, hơn 20 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng Hoàng Phát nam nhân liên hệ, thấy một lần nam nhân mặt, trên mặt nàng lập tức không che giấu chút nào lộ ra chán ghét. Nàng lạnh lùng nói ra, "Triệu Kiệt Khang, ta ngay tại đi làm phiền ngươi không nên quấy rầy ta làm việc." Tên là Triệu Kiệt Khang nam nhân nghe xong ha ha cười nói, "Sao có thể nói quấy rầy đâu? Ta rõ ràng rất ủng hộ ngươi làm việc nha." Hắn chỉ vào sau lưng, nói ra, "Ta bọn này tiểu đệ đặc biệt yêu mến bọn ngươi cửa hàng bánh ngọt, hôm nay cô ý đến mua 100 trái trứng bánh ngọt. Ta mua nhiều như vậy, các ngươi có phải hay không trước tiên cần phải cho ta làm a?" Tô Định đôi mắt đẹp trừng một cái, nói ra, "Muốn mua lời nói liền xếp hàng." "Xếp hàng tốt, ta ở chỗ này đứng hàng một ngày, không liền có thể lấy đem ngươi nhìn cái đủ sao?" Triệu Kiện Khang ha ha cười nói, thanh âm đầy đắc ý lồng khung hoa sư đem một phần bánh ngọt bưng đi ra, Tô Định kêu hảo, một cái chừng 20 tuổi nữ hài lập tức rụt rè đi tới. Nữ hài người mặc màu hồng mũ liền tay áo dài cùng váy ngắn, nàng đem thẻ số đặt ở trên mặt bàn, lấy ra một tờ tiền giấy, nói ra, "Cho ngài." Tô Định tiếp nhận tiền giấy, cho nữ hài tìm số 0, đem bánh ngọt đẩy lên nữ hài trước mặt. Nữ hài bưng bánh ngọt đang muốn đi, lại bị Triệu Kiện Khang tại dưới chân sử cái ngang chân, tại chỗ té ngã trên đất. Triệu Kiện Khang và mấy tên thủ hạ kia cười ha hả, Tô Định mau tới trước đem nữ hài đỡ dậy, một bên an ủi, một bên trừng mắt Triệu Kiện Khang nói ra, "Triệu Kiện Khang, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Triệu Kiện Khang du du nói ra, "Ta nói sẽ xếp hàng, cũng không có nói để người phía trước đem đồ vật lấy đi à. Ngươi Tô Định ký phải gọi trèo, lại chỉ có thể đem nữ hài đỡ đến khu nghỉ ngơi, trước đưa một phần đồ uống ngồi tội." Nàng đem rơi trên mặt đất bánh ngọt thu thập sạch sẽ, lồng khung hoa sư lúc này đem 3 phần bánh ngọt bưng đi ra. Nàng kêu thẻ số, nhưng mà Triệu Kiện Khang ngăn ở chỗ ấy, ai dám lên đi lấy bánh ngọt. Trầm muộn bầu không khí bên dưới, Linh Viễn đi vào lấy bữa ăn trước sân khấu, nói ra, "Ta..." Tô Định ngoại ý muốn nhìn xem Linh Viễn, Triệu Kiện Khang thì nhìn chằm chằm Linh Viễn quái tiếu nói, "Tiểu tử, ngươi thật muốn cầm." Triệu Kiện Khang mấy tên thủ hạ kia từng cái đứng lên, thấy lầu hai khách hàng rất gấp gáp, nghĩ thầm Linh Viễn tay chân lèo khèo, làm sao trải qua ở mấy tên thủ hạ kia đánh. "Làm sao, ngươi muốn ăn?" Linh Viễn hỏi ngược lại. Hắn đem bánh ngọt đặt tại trên tay, đột nhiên tay phải nắm Triệu Kiện Khang, tay phải đem bánh ngọt giam ở Triệu Kiện Khang trên mặt, nói ra, "Muốn ăn lời nói sớm đi, ta mời ngươi." Mấy tên thủ hạ kia đồng thời vọt tới, bị Ninh Viễn một cước một cái đá ngã lăn trên mặt đất, tay phải hắn còn đem đĩa đặt tại Triệu Kiện Khang trên mặt không có lấy ra. Triệu Kiện Khang rốt cục tránh ra khỏi Ninh Viễn tay, lui về sau mấy bước, sờ lấy trên mặt bánh ngọt, kêu lên, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Ninh Viễn chừng Triệu Kiện Khang một chút, như thế chừng một cái, liền đọa bay Triệu Kiện Khang hồn. Triệu Kiện Khang ngay cả đi phòng vệ sinh rửa cái mặt cũng không dám. Hắn tại mấy tên thủ hạ nâng đỡ hướng lầu một chạy tới, một bên chạy, một bên hung tợn kêu lên, "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng đi, tại chỗ này đợi ta lầu hai nháo kịch cuối cùng kết thúc, lại khôi phục ngày xưa bình thường." Tô Định thế Ninh Viễn và Mễ Lê Miễn đi đơn, xem như cảm tạ Ninh Viễn trợ giúp. Về phần cái kia áo hồng nữ hải, Tô Định không chỉ miễn đi đơn, còn đưa nàng một hộp bánh ngọt. Nữ hải mang theo bánh ngọt rời đi, Ninh Viễn ăn xong bánh ngọt, nói ra, "Hạt gạo, chúng ta đi thôi." Mễ Lê ở một tiếng, đi theo Ninh Viễn sau lưng rời đi, không có chút nào chú ý Ninh Viễn xa xa đi theo áo hồng nữ hải sau lưng. Ánh mắt một mực không có rời đi nữ hải bóng lưng. Nửa đường trải qua thư viện lúc, Linh Viễn đuổi Mễ Lê đi thư viện, một mình hắn tiếp tục theo dõi nữ hải. Nữ hải mặc dù cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn một phía, nhưng thủy chung không có phát hiện ở sau lưng nàng theo dõi Linh Viễn. Thẳng đến đi đến một chỗ vắng vẻ con đường, nữ hải mới dừng ở một cái ngồi tại ven đường trên ghế dài trước mặt nam nhân, đem bánh ngọt đưa tới, kêu lên, "Bất Nhị Ca, cho ngươi." Nam nhân tiếp nhận bánh ngọt, hỏi, "Đoạn đường này có dị dạng sao?" "Không có dị dạng nha." Nữ hải nói ra. Nam nhân nghe xong cười, "Ngươi cũng bị theo dõi đến nơi này, còn không có phát giác dị dạng." Nam nhân đem bánh ngọt đặt ở trên ghế dài, nói ra, "Ra đi." Linh Viễn từ vách tường sau đi ra, nữ hài nhìn xem hắn, kinh ngạc kêu lên, "Là ngươi?" Linh Viễn ánh mắt phức tạp nói ra, "Ta cũng không nghĩ tới, là ngươi." "Có ý tứ gì?" Nữ hài nhút nhát hỏi. Linh Viễn lắc đầu nói ra, "Toàn bộ thành thị đều đang tìm ngươi, nhưng ai có thể nghĩ đến, thử yêu tộc duy nhất sống sót thư tiểu đốc, sẽ là chỉ nhỏ chuột cái đâu." Nữ hài khiếp sợ nhìn xem Linh Viễn, bên cạnh nàng nam nhân trầm mặc một chút, hỏi, "Ngươi là thế nào biết đến?" Linh Viễn chỉ vào nữ hài, nói ra, "Nàng vừa rồi dùng để mua bánh ngọt tiền, là từ thử yêu tộc mang ra." Vừa rồi nữ hải đem tiền đưa cho Tô Định lúc, Linh Viễn chẳng qua là cảm thấy trên tiền số hiệu khá quen, thế là đập xuống đến phát cho Tiểu Ly. Làm Đông khu phân cục lợi hại nhất tình báo sư, không đến một phút đồng hồ, Tiểu Ly liền cấp ra tấm kia tiền đến từ thử yêu tộc tin tức. Nam nhân nghe xong thở dài nói, "Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a." Hắn đem một tấm mặt nạ mang lên mặt, tay phải trên mu bàn tay mọc ra một cái rác hút giống như nguyên sinh yêu thể, cười lạnh nói, "Nếu phát hiện, cũng đừng còn sống rời đi." Chương 38, Âu phục nam nhân tên là Thanh Bất Nhị. Từ trên cánh tay của hắn rắc hút kiểu dáng và hoa văn đến xem, Linh Viễn kết luận đây là một cái công nhân quét đường ngư yêu. Hắn đang muốn xuất ra thiên trạm, mấy chiếc ô tô đông nhiên từ đằng xa lái tới, đứng tại trên con đường này. Một đám người từ trên xe khí thế hùng hổ đi xuống, cầm đầu không phải người khác, mà là mới vừa rồi bị Linh Viễn bánh ngọt chụp mặt Triệu Kiện Khang. Triệu Kiện Khang chỉ vào Linh Viễn, nổi giận mắng, "Tiểu tử thối, ngươi đổ chạy rất nhanh à, lao tử cuối cùng tìm tới ngươi." Đi theo Triệu Kiện Khang những người kia đi lên phía trước, đem Linh Viễn đoàn đoàn vây quanh, sợ Linh Viễn từ trước mặt bọn hắn trốn. Đi theo những người kia cùng một chỗ xuống còn có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, người mặc màu xám áo khoác, ánh mắt 10 phần sắc bén. Nam nhân mặc áo khoác chỉ là nhìn lướt qua đường cái, sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi, tại Triệu Kiện Khang sau lưng ho khan một tiếng. Triệu Kiện Khang nghe không hiểu nam nhân mặc áo khoác cấm chỉ, y nguyên làm theo ý mình chỉ vào Ninh Viễn mắng, ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Lão tử hôm nay đem biểu ca ta gọi tới, chờ một lúc chính ngươi đo cân nặng, tại biểu ca ta trước mặt có thể có bao nhiêu cân lượng. Khỏe mạnh nam nhân mặc áo khoác kêu lên. Triệu Kiện Khang không nghe thấy, trên mặt hắn tất cả đều là đối với Ninh Viễn phẫn hận và sắp báo thù khoái ý, nói cho ngươi, biểu ca ta thế nhưng là chém yêu người. Hắn ngay cả yêu quái còn không sợ, sẽ sợ ngươi tên vương bắt đạn này khỏe mạnh. Nam nhân mặc áo khoác trong lúc bất chợt lớn tiếng kêu lên. Triệu Kiện Khang giật nảy mình, quay người nhìn xem nam nhân mặc áo khoác, hỏi, thế nào, ca? Nam nhân mặc áo khoác kiên kỵ nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ Thanh Bất Nhị, nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi lại không tổn thất gì, tranh thủ thời gian cùng ngươi bọn này tiểu đệ trở về đi. Cái gì gọi là ta lại không tổn thất gì? Triệu Kiện Khang nghe chút, lập tức gấp, nói ra, ca, hắn đem bánh ngọt chụp trên mặt ta, ngươi biết à? Chụp trên mặt ta, cái này còn gọi không có gì tổn thất? Ta không muốn mặt mũi a. Triệu Kiện Khang còn tại ồn ào, lại bị nam nhân mặc áo khoác một bàn tay đánh vào trên mặt, kém chút đánh cho hồ đồ. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo khoác, đã thấy nam nhân mặc áo khoác không chớp mắt theo dõi hắn, nói ra, nghe lời, nhanh đi về. Triệu Kiện Khang rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đem ánh mắt từ Ninh Viễn trên thân chuyển qua Thanh Bất Nhị trên thân, nhìn xem Thanh Bất Nhị trên mu bàn tay nguyên sinh yêu thể, lập tức hoảng sợ kêu lên, yêu, yêu quái. Thanh Bất Nhị cười lạnh một tiếng, trên mu bàn tay giác hút bắt đầu xoay tròn, phảng phất cưa điện một dạng, có thể đem gặp phải hơi chém thành hai nửa. Đám người giờ mới hiểu được nam nhân mặc áo khoác để bọn hắn rời đi dụ ý, dưới đại loạn hướng ô tô chạy tới, không còn dám làm mảy may dừng lại. Triệu Kiện Khang cũng dự định rời đi, thình lình một mảng lớn lông vũ màu đen từ không trung đột nhiên bay xuống, rơi vào trong đám người, đánh chết tại chỗ mấy người. Không chỉ Triệu Kiện Khang cùng nam nhân mặc áo khoác, Linh Viễn, Thanh Bất Nhị và Thư Tiểu Ngốc nội tâm đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Tây Lam thị Đông khu yêu giới có một đầu thiết quy, tuyệt đối không thể thương tổn người bình thường. Một khi xuất hiện yêu quái đã thương người sự kiện, không nói đến chém yêu cục sẽ hành động, ánh sáng phong linh ốc liền không tha cho yêu quái kia. Không có yêu quái dám ở Đông khu đả thương người, vậy mà lúc này giờ phút này, lại có yêu quái không hề cố kỵ ngay trước chém yêu người mặt giết nhiều như vậy người bình thường. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ cao trên đầu tường ngồi một người mặc Âu phục trắng nam nhân tóc dài, mang theo một tấm mặt chì mặt nạ, một đôi cánh ngay tại sau lưng hơi rung nhẹ. Âu phục nam nhìn xem ô tô phụ cận đám người, cười nói, nếu đã tới, như vậy vội vã đi làm gì? Hắn chậm rãi đứng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, các ngươi nếu là đi, ta những thủ hạ này có thể ăn cái gì nha. Hơn 20 đạo thân ảnh từ phụ cận đi ra, tất cả đều mang theo và Âu phục nam đồng dạng mặt chì mặt nạ, mặc và Âu phục nam đồng dạng Âu phục màu trắng. Triệu Kiện Khang nghe Âu phục nam nói muốn đem chính mình làm đồ ăn ăn, lập tức dọa đến ngã nhào trên đất, nắm lấy nam nhân mặc áo khoác quần áo, kêu khóc nói, biểu ca, ngươi cần phải mau cứu ta nha. Nam nhân mặc áo khoác khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Kiện Khang, nghĩ thầm ngươi ngày bình thường khi phụ người loại kia phách lối chạy đi đâu rồi, hiện tại làm sao như thế sợ. Âu phục nam chỉ vào Thư Tiểu Ngốc, nói ra, bắt lấy con chuột nhỏ kia, về phần những người khác, các ngươi tự hành xử lý. Âu phục nam thủ hạ, có nhân triều Thanh Bất Nhị và Thư Tiểu Ngốc chạy tới, có nhân triều nam nhân mặc áo khoác và Triệu Kiện Khang phóng đi, còn có người hướng Triệu Kiện Khang những thủ hạ kia đánh tới. Nam nhân mặc áo khoác xuất ra một cái chuôi nắm, mở ra sau khi, chuôi nắm biến thành một thanh trường mâu. Hắn bước lui một con yêu quái, mang theo Triệu Kiện Khang hướng gần nhất chiếc xe kia đi đến, muốn cho Triệu Kiện Khang các loại người bình thường rời đi nơi đây. Chỉ là nơi đây yêu quái quá nhiều, một mình hắn căn bản không đối kháng được những yêu quái kia, nội tâm chính gấp, thình lình mấy cái phi nhận từ bên cạnh hắn lướt qua, rơi vào mấy cái yêu quái trên thân. Đó là Ninh Viễn bung ra thiên trạm phi nhận, uy lực mạnh, dễ như trở bàn tay đem mấy con yêu quái kia chặt thành vài đoạn. Ninh Viễn hướng đội xe đi tới, mỗi một đao đều sẽ vung ra 7-8 đạo phi nhận, không phải bức lui đội xe phủ cận yêu quái, chính là đem những yêu quái kia tại chỗ chém chết. Khi hắn tới gần đội xe sau, tụ tập tại đội xe phủ cận yêu quái không còn có một cái dám dừng lại. Nam nhân mặc áo khoác đem Triệu Kiện Khang một cước đá tiến trong xe, bảo đảm mấy chiếc xe xông về nơi xa, hắn mới đưa ánh mắt rời về phủ cận yêu quái trên thân, đối với Ninh Viễn nói ra, Bắc khu phân cục sơ cấp chém yêu người, Hà Hợp. Ninh Viễn đối với Hà Hợp khẽ gật đầu, cũng không có làm tự giới thiệu, cái này khiến Hà Hợp nội tâm khó chịu, nhưng nhìn xem chết tại Ninh Viễn dưới đao những yêu quái kia thi thể, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn và Ninh Viễn cùng là sơ cấp chém yêu người, nhưng mà thời gian dài như vậy, hắn đừng nói chém giết một con yêu quái, liên thương đến một con yêu quái đều không có làm được. Ninh Viễn có thể tại trong khoảnh khắc giết chết hơn 10 con, cái này khiến nội tâm của hắn dâng lên mơ hồ đố kỵ. Hà Hợp đem ánh mắt chuyển qua Âu Phục Nam trên thân, nghĩ thầm nam nhân này thực lực so yêu quái khác mạnh hơn nhiều, chỉ cần hắn có thể giết chết Âu Phục Nam, vô luận Ninh Viễn giết mấy cái yêu quái, cũng không bằng hắn công tích lại. Hắn trường mâu chỉ vào Âu Phục Nam, ai muốn Âu Phục Nam căn bản không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Từ Ninh Viễn phi nhận chém chết yêu quái một khắc kia trở đi, Âu Phục Nam lực chú ý liền bị hấp dẫn đến Ninh Viễn trên thân. Hắn chưa từng thấy lợi hại như vậy chém đầu. Cái này chém đầu để tâm hắn sống hướng tới, có một loại muốn đem chém đầu chiếm làm của riêng xúc động. Âu Phục Nam từ không trung bay xuống tới, Hà Hợp thấy một lần, lập tức cầm trong tay trên trường mâu trước nói ta đến. Âu Phục Nam cánh tay phải sinh ra một cây sắc bén móc, cười lạnh đánh vào trên trường mâu. Lợi câu cùng trường mâu tiếp xúc một khắc này, Hà Hợp cảm giác một chiếc xe phảng phất đâm vào trên người mình, chấn động đến hắn bay ngược mà ra, rơi vào đến mấy mét bên ngoài. Song yêu thể, bờ cấp. Hà Hợp khiếp sợ nhìn chằm chằm Âu Phục Nam, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối mặt mình lại là một cái bờ cấp yêu quái. Ngay cả bọn hắn đội trưởng cũng không có nắm chắc tất thắng đối phó loại yêu quái này, hắn vậy mà chạy đến loại yêu quái này tới trước mặt tham gia náo nhiệt. Âu Phục Nam bay đến Hà Hợp đỉnh đầu, cơ lợi câu giết xuống tới, hét lớn, đi chết đi chương 39, muốn bay sao Âu Phục Nam lợi câu bị một cây đao cản lại. Đó là Ninh Viễn, hắn đánh lùi Âu Phục Nam, nhìn xem Âu Phục Nam phía sau hai cánh và trên cánh tay lợi câu, nói ra, Hắc Vũ đoạt mệnh câu, ngươi là Lâm Giang Điêu bất phàm. Ninh Viễn đoán được không sai, Âu Phục Nam chính là Hoành Tiên Sinh thủ hạ tam đại tay chân một trong, bờ cấp yêu quái Điêu bất phàm. Điêu bất phàm nhìn qua đi xa ô tô bóng dáng, lại nhìn Hà Hợp nhất nhãn, đối với Ninh Viễn nói ra, thật làm không rõ ràng nhân loại các ngươi, bọn hắn rõ ràng là tới tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà còn muốn cứu bọn họ. Điêu bất phàm bay lên cao cao, hai cánh khẽ nhúc nhích, trên cánh rơi xuống lông vũ bắt đầu công kích Hà Hợp cùng Ninh Viễn, ngươi muốn không hạ thủ được lời nói, ta liền thay ngươi làm thịt hắn. Hà Hợp tâm sinh tuyệt vọng nhìn xem phô thiên cái địa rơi xuống lông vũ màu đen, nội tâm không gì sánh được hối hận, nghĩ thầm chính mình nhàn rỗi không chuyện gì chạy lung tung đông khu rượu cái gì võ, dương cái gì uy. Phi hành hệ yêu quái vốn là khó đối phó, huống chi hắn đối mặt hay là một cái bờ cấp phi hành hệ yêu quái. Linh Viễn biết tại loại này chống trải lộ diện, hắn không có cách nào tránh né Điêu bất phàm công kích, thế là một cước đá vào Hà Hợp trên thân, đem Hà Hợp đá bay mười mấy mét sau, xuất ra ngân quỷ điệp, sử dụng cái này dụng cụ bảo hộ ngăn cản công kích. Điêu bất phàm sức mạnh công kích cực mạnh, cũng không lâu lắm, ngân quỷ điệp liền bị đánh đến vết rách trải rộng, tùy thời đều có phá toái khả năng. Điêu bất phàm không ngừng công kích tới Linh Viễn, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi không phải ưa thích quên mình vì người sao? Vậy liền thay hắn đi chết tốt. Một cây lông vũ đâm vào trôi nắm bên trong, phát ra pha lê phá toái thanh âm. Linh Viễn trong lòng lộ bộp nhảy một cái, nhìn xem trôi nắm lúc, quả nhiên phát hiện lông vũ đâm trúng địa phương chính là khảm nạm lấy yêu đan địa phương. Yêu đan phá toái, ngân quỷ điệp triệt để bị Điêu bất phàm hủy. Cái này khiến Linh Viễn lên cơn giận dữ, ngân quỷ điệp thế nhưng là hắn dùng tiền mua, muốn mang hồi trạm yêu cục thay đổi đều không cách nào thay đổi. Linh Viễn bung ra ngân quỷ điệp, thân ảnh bại lộ tại đầy trời lông vũ công kích đến một khắc này, bung ra thiên trạm. Mấy đạo phi nhận hướng Điêu bất phàm bay đi, bị Điêu bất phàm tùy tiện tránh đi, cười to nói, tiểu tử, giống như ngươi chém yêu người ta rất nhiều, hôm nay cho ta hảo hảo nhớ kỹ ngươi Đinh gia danh tự. Yêu quái khác đều tại công kích Thanh Bất Nhị, muốn từ Thanh Bất Nhị trong tay cướp đi thư tiểu đốc, chỉ có Điêu bất phàm đang truy kích Linh Viễn. Linh Viễn phi chạy ở trên đường, cảm thụ được chăm chú đuổi tại phía sau hắn công kích, nghĩ thầm nếu là hắn cùng Điêu bất phàm một dạng, có thể bay liền tốt. Đúng vậy a, nếu là hắn có thể bay, liền bay đến không trung, một đao chặt Điêu bất phàm. Khi hắn nội tâm xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, một cái kỳ quái tràn ngập tang thương thanh âm trong lòng hắn vang lên, muốn bay sao? Một vòng như trời chiều giống như ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện tại Linh Viễn chỗ sâu trong con người, chẳng biết tại sao, Linh Viễn trong đầu đột nhiên sinh ra một loại hắn có thể bay đến không trung, chặt Điêu bất phàm ảo giác. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến Linh Viễn không chạy trốn nữa, chỉ gặp hắn dừng bước lại, hai chân hơi cong, làm ra một bộ tư thế công kích. Lông vũ màu đen rơi xuống Linh Viễn đỉnh đầu, sắp đụng phải Linh Viễn thân thể thời điểm, một cỗ sóng nhiệt từ Linh Viễn thể nội tuôn ra, phát điên giống như khoe khoang hướng về phía bốn phía. Cỗ sóng nhiệt kia nhiệt độ cao đến kinh người, thẳng hướng Linh Viễn lông vũ màu đen vừa mới tới gần, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Linh Viễn đột nhiên quay đầu, hướng không trung Điêu bất phàm nhảy xuống, sóng nhiệt cuốn sạch lấy hắn vọt vào đầy trời trong lông vũ, lại đem chạm mặt tới lông vũ bắn ra, không có một cây làm bị thương hắn. Giữa không trung, Điêu bất phàm đang định bay về phía mặt đất truy kích Linh Viễn, thình lình Linh Viễn đạn mở tất cả lông vũ sau, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy Linh Viễn hai con ngươi biến thành màu vàng nóng, chỗ sâu trong con ngươi hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy Linh Viễn chu thân lượn lờ lửa cháy sóng, mấu chốt nhất là một đôi quỷ dị ngọn lửa màu vàng nóng cánh xuất hiện tại Linh Viễn phía sau, mang theo Linh Viễn hướng hắn bay tới. Linh Viễn xông Điêu bất phàm bung ra đao, thời khắc khẩn cấp, Điêu bất phàm sức liều toàn lực tiến hành tránh né, rốt cục tại Linh Viễn chặt tới lúc trước hắn bay trở về mặt đất. Chém ra một đao này, Linh Viễn chu thân hỏa diễm biến mất, phía sau hỏa dược cùng trong mắt ánh lửa cũng toàn bộ tiêu tán. Linh Viễn não hải khôi phục trong sáng, hắn từ không trung trở xuống mặt đất, thở hồng hộc nhìn xem Điêu bất phàm, nghĩ thầm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi có trong nháy mắt, giống như thật bay đến không trung. Mấy chiếc xe từ đằng xa lái tới, đó là chém yêu cục xe, là Chu Tấn đạt được Linh Viễn tin tức sau, vội vàng dẫn người chạy tới. Thanh Bất Nhị ném ra trên mu bàn tay rất hút, quăng về phía dưới chân xuống nước nắp giếng, đem nắp giếng đánh bay, ôm thư tiểu ngốc nhảy xuống. Điêu bất phàm gặp thư tiểu ngốc chạy trốn, chém yêu người lại đuổi theo, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Tất cả yêu quái bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, Linh Viễn không có đuổi, hắn tâm tư còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia quỷ dị trong thanh âm, muốn bay sao? Đội xe đứng tại Linh Viễn phụ cận, Chu Tấn đi xuống xe, nhìn xem bị đánh lật xuống nước nắp giếng, nói ra, tra một chút, nơi này thông đến đâu mà? Hắn ngẩng đầu, gặp Linh Viễn nhìn chằm chằm thiên trạm người, liền hỏi, nghĩ gì thế? Linh Viễn thu hồi thiên trạm, nhìn qua Điêu bất phàm đảo tàu phương hướng, nói ra, Lâm Giang Hoành Tiên Sinh hẳn là tới. Hoành Tiên Sinh đến Tây Lam thị tình báo rất nhanh đắp lên báo đến tổng cục, cùng nhau lên báo còn có thư tiểu ngốc tình báo. Thư tiểu ngốc xuất hiện xác nhận loại kia thần bí xương cốt tồn tại, ngắn ngủi trong một ngày, tất cả chém yêu cục toàn đem bắt thư tiểu ngốc xếp vào nhiệm vụ cấp 2 bên trong. Đêm kia, Linh Viễn ngồi ở trên giường, hoàn thành hôm nay tiểu chu thiên tu luyện sau, đang định thu thập đi ngủ, chợt nhớ tới ban ngày thanh âm kia. Thanh âm kia đến từ trong cơ thể hắn, cái này khiến hắn sinh ra một loại phỏng đoán, thế là hai mắt nhắm lại, bắt đầu tìm kiếm ý thức chỗ sâu. Vô biên trong hư vô, từng tòa thi sơn lại lần nữa hiện lên ở Linh Viễn dưới chân. Linh Viễn nhìn trước mắt đếm không hết hắn không gọi nổi danh tự yêu quái, nghĩ thầm ban ngày thanh âm kia chẳng lẽ đến từ chỗ này. Những yêu quái này đều đang say giấc đồng, làm sao lại phát ra âm thanh? Linh Viễn lắc đầu, nghĩ thầm chính mình quá lo lắng, đang muốn rời đi, một cái tiếng cười đột nhiên quỷ dị vang lên. Tiếng cười kia chính là ban ngày thanh âm kia, không biết là từ thi sơn bên trong truyền tới, hay là từ trên cao truyền xuống, như hàn phong giống như bao vây lấy Linh Viễn, để hắn không phân rõ được phương hướng. Linh Viễn đưa mắt nhìn một phía, hỏi, ai? Tiếng cười kia nói ra, làm sao? Cảm thấy lực lượng của ta rất cường đại, cho nên muốn nhìn một chút ta. Linh Viễn rơi chân, Thi Sơn đột nhiên xuất hiện lắc lư, phảng phất đại địa lắc lư. Từng cái yêu quái bị sáng rõ từ trên Thi Sơn lăn xuống dưới, mấy tòa Thi Sơn bị lay động sập. Cứ việc rằng này, thân ở lắc lư bên trong yêu quái vẫn không có một cái bị lay động tỉnh. Màu vàng nóng sóng lửa bỗng nhiên từ phía dưới tuôn ra, Linh Viễn nhìn xem cái chỗ kia, chỉ gặp đống xác chết tại như sóng biển chập trùng sau bị một cỗ cự lực từ phía dưới nhấc lên, lộ ra một cái toàn thân là lửa cự thú. Đó là một cái không gì sánh được phi cầm khổng lồ, hồng đầu, lân ông, cổ rắn, đuôi cá, long văn, rùa thân thể, vai hàm yến, miệng gà, thân như bên đường, cánh giống như đại bằng, chân như thiên hạc, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, không phải khác, mà là hoa hạ trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú, Phượng Hoàng. Chương 40, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng toàn thân bị mấy chục trên trăm đầu đèn kỵ sắc xích sắt chói buộc lấy, xích sắt một đầu khác hoặc là xuyên vào trong Thi Sơn, hoặc là chui vào trong hư vô, bị khóa ở trong trời đất này. Cùng Phượng Hoàng thân thể cao lớn so sánh, Linh Viễn giống như một cái nho nhỏ sâu kiến. Phượng Hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh Viễn, ánh mắt cực điểm lạnh nhạt và ngạ mạn, tìm ta có việc sao? Linh Viễn rung động mà nhìn xem Phượng Hoàng, hắn không nghĩ tới Phượng Hoàng sẽ chết tại vụ xé lớn bên trong, càng không có nghĩ tới Phượng Hoàng sẽ ở mảnh này biển thây trong thế giới thức tỉnh. Đây là cái thứ nhất tại mảnh này biển thây trong thế giới thức tỉnh đại yêu. Đại yêu này nhìn xem Linh Viễn, cười lạnh nói, làm sao, sẽ không muốn để cho ta cùng con trâu kia mở dạng, nhận ngươi làm chủ nhân đi. Linh Viễn nghĩ, nói ra, nếu như ngài thật nghĩ như vậy, vậy ta cố mà làm, có thể suy nghĩ một chút. Phượng Hoàng cười lên ha ha, đột nhiên túi người hướng Linh Viễn xuống đến, lại bởi vì xích sắt chói buộc rừng ở Linh Viễn trước mặt, không cách nào làm bị thương Linh Viễn. Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Viễn, nói ra, ngươi muốn chết sao? Linh Viễn nhìn xem Phượng Hoàng trong mắt ánh mắt lạnh như băng, biết đại yêu này và ngạo nhân không giống mới, muốn uy hiếp Phượng Hoàng nhận chủ căn bản làm không được. Hắn chợt nhớ tới ban ngày từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra ngọn lửa màu vàng nóng, thế là hướng Phượng Hoàng đưa tay ra. Hắn chỉ là đưa tay đưa về phía Phượng Hoàng, liền có một cỗ không hiểu lực lượng đặt ở Phượng Hoàng trên thân, đem yêu lực từ Phượng Hoàng trên thân cưỡng ép rút lấy đi ra. Thì ra là như vậy. Linh Viễn thầm nghĩ, ban ngày cùng Điêu Bất Phàm đánh thời điểm, xác thực có một bộ phận Phượng Hoàng yêu lực tràn nhập trong cơ thể hắn, mới khiến cho hắn bay về phía không trung, chém ra một đao kia. Phượng Hoàng và Ngạo Nhân Tô Tỉnh lực lượng khác biệt. Ngạo Nhân Tô Tỉnh chính là nguyên thủy trong yêu đan ý thức, mảnh này trong biển thây Ngạo Nhân cũng không thức tỉnh, cho nên Linh Viễn chỉ có thể sử dụng thiên trảm tiến hành công kích, không cách nào đem Ngạo Nhân yêu lực đặt vào thể nội. Viên kia chứa đựng Phượng Hoàng ý thức nguyên thủy yêu đan không biết hạ lạc, hoàn toàn là mảnh này trong biển sát Phượng Hoàng ý thức thức tỉnh, cho nên Linh Viễn trong tay không có Phượng Hoàng nguyên thủy chém đầu, là được mượn dùng Phượng Hoàng yêu lực tiến hành chiến đấu. Cái kia cố yêu lực xông vào Linh Viễn thể nội, giờ khắc này Linh Viễn trong đầu vang lên một cái máy móc thanh âm cảnh cáo, nhận có người có thể mượn yêu lực, mượn dùng yêu lực càng nhiều, vụ xé lớn thế giới đối với yêu quái trói buộc càng nhỏ. Nhận có người nếu như mượn quá nhiều yêu lực, vụ xé lớn thế giới không cách nào khống chế yêu này, chỉ có thể đem yêu này từ vụ xé lớn thế giới đưa ra ngoài. Một khi đưa ra, nhận có người đem gánh chịu yêu quái kia đối với ngoại giới tạo thành tất cả ảnh hưởng. Linh Viễn minh bạch, mảnh này biển thây thế giới tên là vụ xé lớn thế giới này đem tất cả bị vụ xé lớn giết chết yêu quái hồn phách nhốt ở bên trong, chỉ cần những yêu quái này không cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, vụ xé lớn trong thế giới cân bằng liền sẽ không bị đánh phá. Linh Viễn nếu như rút ra mượn bên trong vùng thế giới này con nào đó yêu quái yêu lực, vụ xé lớn trong thế giới cân bằng liền sẽ bị dần dần đánh vỡ, mãi cho đến vụ xé lớn thế giới khống chế không nổi yêu quái kia mới thôi. Nếu là xuất hiện loại tình huống kia, vụ xé lớn thế giới nhất định phải đem yêu quái kia từ thế giới này đuổi đi ra, mới có thể tiếp tục duy trì thế giới này cân bằng. Đối với yêu quái kia tới nói, thoát ly vụ xé lớn thế giới tiến về ngoại giới là kỳ vọng của bọn nó, nhưng đối với Linh Viễn tới nói, yêu quái kia tất nhiên sẽ đối với ngoại giới tạo thành đáng sợ tính hủy diệt ảnh hưởng. Linh Viễn ở trong lòng hỏi, nếu như khống chế không nổi, không có khả năng tại vụ xé lớn thế giới trực tiếp tiến hành gạt bỏ sao? Máy móc thanh âm vang lên lần nữa, trừ phi tìm tới chứa đựng yêu quái kia một nửa khác lực lượng nguyên thủy yêu đan, nếu không không cách nào trực tiếp gạt bỏ. Nếu như tìm tới viên kia nguyên thủy yêu đan, nhận có người có thể lựa chọn gạt bỏ yêu quái hồn phách, hai, muốn giúp yêu quái tiến vào luân hồi. Linh Viễn lúc trước kém chút gạt bỏ Ngạo Nhân hồn phách, cũng là bởi vì hắn có được tiên trạng bên trong nguyên thủy yêu đan, đem Ngạo Nhân một nửa khác hồn phách mang vào vụ xé lớn trong thế giới. Vụ xé lớn thế giới có thể gạt bỏ hoàn chỉnh Ngạo Nhân hồn phách, lại không cách nào gạt bỏ một nửa hồn phách. Linh Viễn nghĩ nghĩ, hỏi, cả hai có gì khác biệt? Máy móc thanh âm đáp, gạt bỏ yêu quái hồn phách sẽ đem yêu này yêu lực cùng nhau xóa đi, muốn giúp yêu quái tiến vào luân hồi, nhận có người có thể kế thừa yêu quái một nửa yêu lực, một nửa khác yêu lực sẽ tiếp tục phong tồn tại nguyên thủy trong yêu đan. Nói cách khác, nếu như ta khả năng giúp đỡ Phượng Hoàng tiến vào luân hồi, ta liền có thể có được đại yêu này một nửa lực lượng. Linh Viễn ánh mắt lửa nóng mà hỏi thăm. Máy móc thanh âm đáp, đúng vậy, nhận có người có thể kế thừa yêu quái tại vụ xé lớn trong thế giới lực lượng, nhưng không cách nào kế thừa yêu quái phong tồn tại nguyên thủy trong yêu đan lực lượng. Linh Viễn nhìn xem tại trên tay hắn thiêu đốt Phượng Hoàng yêu hỏa, hỏi, tìm tới nguyên thủy yêu đan trước, có hay không biện pháp có thể một mực mượn dùng yêu lực? Máy móc thanh âm hồi đáp, chỉ có để yêu quái nhận chủ, rút ra yêu lực lúc mới sẽ không đối với vụ xé lớn thế giới sinh ra ảnh hưởng. Linh Viễn đem ánh mắt chuyển qua Phượng Hoàng trên thần, nghĩ thầm trời mới biết Phượng Hoàng nguyên thủy yêu đan ở đâu. Không tìm được viên yêu đan kia trước, muốn mượn Phượng Hoàng yêu lực, còn không đối vụ xé lớn thế giới sinh ra ảnh hưởng, quả nhiên chỉ có nhận chủ con đường này. Phượng Hoàng gặp Linh Viễn lại dám rút ra lực lượng của nó, không khỏi giận dữ, tiểu quỷ, ngươi dám? Linh Viễn a a cười nói, đừng tức giận thôi, tiền bối, ngài nhìn, ngài cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này đi. Hắn nhìn xem Phượng Hoàng trong ánh mắt lửa giận, nói ra, nếu như ngài chịu nhận ta làm chủ, tìm tới ngài Nguyên Thủy Yêu Đan sau, ta trước tiên thả ngài rời đi, để ngài trốn vào luân hồi lan. Phượng Hoàng hướng về phía Linh Viễn giận dữ hét, tiếng giống tính cả hỏa lãng cùng một chỗ hướng Linh Viễn đánh tới, tựa hồ muốn đem Linh Viễn từ vụ xé lớn trong thế giới thổi ra đi. Linh Viễn cười hắc hắc nói, ngài suy nghĩ một chút thôi Lan. Thật, ngài suy nghĩ một chút thôi. Lan, nếu không, ta ngày mai hỏi lại hỏi. Lan, Lan, Lan. Trường Trung học cơ sở số 16 bên trong. Nếu như ngươi là thư tiểu đốc, ngươi sẽ giấu ở chỗ nào? Ta sẽ ở đông khu tìm bức bỏ khu phố, lạn bĩ lâu hoặc là cống thoát nước. Hệ thống thoát nước hết sức phức tạp, dù cho chúng ta đối với bên trong quen thuộc, phạm vi cũng có chút quá lớn. Có một nơi, chúng ta cũng có thể đi xem một chút. Chỗ nào? Tuyết Phiêu hỏi. Linh Viễn nói ra, thử yêu tộc không phải có cái căn cứ sao? Tuyết Phiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tiểu Ly điện thoại. Một lát sau, Tuyết Phiêu điện thoại nhận được một đầu địa chỉ. Sau khi tan học, Linh Viễn đi theo Tuyết Phiêu đi vào đông khu một chỗ hoang vắng trên đường cái, hỏi, ngươi xác định không cần hướng chu đội báo cáo? Tuyết Phiêu trắng Linh Viễn một chút, nói ra, thư tiểu ngốc ở bên trong à? Ta đều không có xác nhận, cho chu thúc thêm phiền phái gì a? Hai người từ hệ thống thoát nước cửa vào đi bảo, cách đó không xa, một người nam nhân nhìn xem bọn hắn biến mất thân ảnh, bấm một số điện thoại, nói ra, Điêu ca, ta có mới phát hiện. Trong đường cống ngầm 10 phần trống trải, Linh Viễn và Tuyết Phiêu y theo Tiểu Ly cho chỉ thị, ở cống thoát nước bên trong quay tới quay lui cũng không đi đến cuối cùng. Ở loại địa phương này, điện thoại không tín hiệu, cũng may Tiểu Ly gửi tới chỉ thị tại họ phở liền trạng thái giới có thể sử dụng, không phải vậy hai người sớm lạc đường. Đi sắp đến một giờ thời điểm, Linh Viễn chợt nghe đường ống bên trong truyền ra tiếng nói. Hắn và Tuyết Phiêu nhìn nhau, lặng lẽ sờ lên, quả nhiên ở đường ống cuối cùng phát hiện một cái cự đại hầm trú ẩn. Chính là thử yêu tộc trụ sở bí mật. Chương 41, cho ngươi một cái cơ hội căn cứ tại thử yêu tộc diệt vong sau liền bị bỏ phế, hôm nay đã sớm không ai, đối với thư tiểu ngốc tới nói ngược lại là tốt nhất chỗ ẩn thân. Hầm trú ẩn bên trong có cái ghế sofa, thư tiểu ngốc co quắp tại trên ghế salon, hỏi, Bất Nhị ca ca, bọn hắn tại sao muốn tìm ta à? Thanh Bất Nhị ngồi tại ghế sofa một đầu khác, thở dài nói, bọn hắn cảm thấy, ngươi biết loại kia xương cốt nơi phát ra. Nhưng ta căn bản chưa thấy qua loại kia xương cốt ta, thư các đoạn xương cốt kia cũng không phải ta cung cấp. Thư tiểu ngốc hướng về phía Thanh Bất Nhị kêu lên. Nàng hốc mắt có chút đỏ, hẳn là vừa khóc qua, nhìn ra được đã chịu đủ trước mắt loại cuộc sống này. Đoạn xương cốt kia có phải hay không là ngươi cung cấp, cũng không phải ngươi nói tính toán. Một thanh âm bỗng nhiên tại hầm trú ẩn bên trong vang lên. Linh Viễn nhìn về hướng thanh âm truyền ra địa phương, chỉ gặp một đám người tràn vào hầm trú ẩn bên trong, nói chuyện không phải người khác, mà là Điêu Bất Phàm. Điêu Bất Phàm nhìn qua Linh Viễn và Tuyết Phiêu bên này, ung dung nói ra, cho ăn, bên kia cái kia hai cái, tránh chỗ ấy làm gì đâu. Linh Viễn biết Điêu Bất Phàm đã phát hiện chính mình, thế là và Tuyết Phiêu cùng đi ra ngoài. Thanh Bất Nhị nhìn xem Điêu Bất Phàm, lại nhìn xem Linh Viễn, thanh âm không khỏi tràn đầy phẫn nộ, lại là các ngươi. Điêu Bất Phàm nhìn xem Thanh Bất Nhị, ha ha cười nói, ngươi để con chuột nhỏ kia đem xương cốt nơi phát ra nói rõ ràng, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Thư tiểu ngốc trốn ở Thanh Bất Nhị sau lưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không biết xương gì, thật không biết. Điêu Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia không nhịn được lệnh ý, nếu không muốn ở chỗ này nói, ta liền chuyển sang nơi khác hảo hảo tâm sự đi. Điêu Bất Phàm lập sinh hai cánh hướng thư tiểu ngốc bay đi. Thanh Bất Nhị thấy thế, tay phải mu bàn tay lập tức sinh ra một cái giác hút ném ra ngoài. Giác hút xoay tròn lấy giết tới Điêu Bất Phàm trước mặt, bị Điêu Bất Phàm lợi câu ngăn trở, thay đổi phương hướng, đánh vào cách đó không xa trong vách tường. Điêu Bất Phàm đang muốn vung vẩy lợi câu giết Thanh Bất Nhị, Linh Viễn đã từ chỗ cao nhảy xuống, ngăn ở trước mặt hắn, vung đao chém trúng chuôi kia lợi câu. Điêu Bất Phàm bị một đao này bước lui, gặp hắn muốn vung đẩy cánh, phiến ra lông vũ màu đen, Linh Viễn lập tức vung ra mấy đạo phi nhận văng ra ngoài. Điêu Bất Phàm bị cái kia mấy đạo phi nhận làm cho hướng bên cạnh bay đi, Linh Viễn thấy thế, quay đầu xông Thanh Bất Nhị hô, mang nàng đi. Thư tiểu ngốc thân phận chính là Linh Viễn nhận ra, Thanh Bất Nhị đối với Linh Viễn không có hảo cảm, nhưng cũng biết bọn hắn rơi vào Điêu Bất Phàm trong tay sẽ có kết cục gì, thế là tranh thủ thời gian lôi kéo Thư tiểu ngốc trốn vào một chỗ trong thông đạo. Dây đặc lông vũ từ Điêu Bất Phàm hai cánh bay xuống, làm cho Linh Viễn không thể không trốn ở một cây trụ sau. Cách đó không xa, mấy cái Điêu Bất Phàm thủ hạ né qua Tuyết Phiêu ngăn cản, đuổi hướng về phía Thanh Bất Nhị và Thư tiểu ngốc. Linh Viễn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là có chút thò đầu ra, hướng về phía chỗ cao hô, "Chu đội, ngươi còn tại chỗ ấy chờ cái gì đâu?" Điêu Bất Phàm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về hướng chỗ cao, lại phát hiện chỗ cao trống rỗng, một bóng người cũng không có. Hắn quay đầu nhìn về hướng Linh Viễn, phát hiện Linh Viễn và Tuyết Phiêu thừa dịp hắn phân thần công phu chạy vào thư tiểu ngốc tiến vào thông đạo kia, không khỏi giận dữ, phất tay xông những người khác hô, "Đuổi theo cho ta." Cống thoát nước ngày bình thường 10 phần an tĩnh, trừ ở đường ống bên trong kiếm ăn chuột, còn dán các loại chuột trùng bên ngoài, trên cơ bản không nhìn thấy vật sống gì. Buổi tối hôm nay, chiến đấu kịch liệt âm thanh lại tại trong đường cống ngầm liên tiếp, một mực vang lên trọn vẹn một giờ. Điêu Bất Phàm mang tới người bị Linh Viễn và Tuyết Phiêu giết gần một nửa, hai người mặc dù không bị thương, tại Điêu Bất Phàm công kích đến cũng không có tốt đi đến nơi nào. Điêu Bất Phàm và Cậu Tân đều là bờ cấp yêu quái, nhưng yêu quái này thực lực so Cậu Tân mạnh hơn nhiều. Yêu quái này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, Linh Viễn và Tuyết Phiêu liên thủ đã dùng hết các loại thủ đoạn, y nguyên không có cách nào ngăn cản Điêu Bất Phàm truy kích bước chân. Không hổ là và đen con giết nổi danh yêu quái. Linh Viễn ở trong lòng thì thầm. Phía trước không có đường, Linh Viễn chính nghi hoặc Thanh Bất Nhị làm sao lại mang thư tiểu ngốc chạy vào một đầu ngõ cụt, đã thấy Thanh Bất Nhị một quyền đánh về phía thông đạo đỉnh bức tường. Thông đạo đỉnh vách tường có một cái bị cản lên lối ra. Thanh Bất Nhị viện thư tiểu ngốc thuận lối ra trèo lên trên, Linh Viễn nhìn xem đuổi theo tới đám người, đối với Tuyết Phiêu nói ra, "Ta đoạn hậu, ngươi đi lên trước." Tuyết Phiêu biết lúc này không phải khiêm nhượng thời điểm, thế là đi theo Thanh Bất Nhị sau lưng bỏ lên. Linh Viễn hai tay nắm chém yêu đao, Điêu Bất Phàm đi tới, cười lạnh nói, "Làm sao, còn trông cậy vào Linh cậu tới cứu ngươi?" Linh Viễn nói ra, "Điêu Bất Phàm, quên vài ngày trước một đao kia sao?" Vài ngày trước, Phượng Hoàng yêu lực tràn ra ngoài, trợ Linh Viễn bay đến không trung, hướng Điêu Bất Phàm chém ra xuất kỳ bất ý một đao, nếu không có Điêu Bất Phàm lẫn mất nhanh, đã chết tại dưới một đao kia. Điêu Bất Phàm đến nay y nguyên kiêng kỵ một đao kia, nhưng hắn giả ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói ra, "Một đao kia rất đáng gờm sao? Lần trước nếu không phải ta chủ quan, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại?" Linh Viễn nói ra, "Đường Ba Hoa, khuyên ngươi một câu, một đao này ngươi chịu không được." Điêu Bất Phàm ha ha cười nói, "Tiểu tử, ngươi biết lão tử là ai chăng? Còn chịu không được? Ngươi biết lão tử từng giết bao nhiêu ngươi dạng này chém yêu người sao?" Linh Viễn tiếp tục khuyên, "Dưới một đao này đi, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, mau trốn đi." Điêu Bất Phàm sau lưng cánh khẽ nhúc đích, làm xong tùy thời tránh né Linh Viễn chém yêu đao chuẩn bị, "Tiểu tử, ngươi một đao này nếu là chặt bất hủ ta, ta liền đem đầu ngươi câu xuống tới làm cầu để đá. Đây chính là ngươi tự tìm a." Linh Viễn tở dài nói. Ý thức của hắn tiến nhập vụ xé lớn trong thế giới, từ Phượng Hoàng trên thân rút lấy một mảng lớn yêu lực, tại Phượng Hoàng tiếng chửi rủa trung tướng những cái kia yêu lực giao phó chém yêu đao, sau đó vung ra ngoài. Một mảng lớn cực đoan kinh khủng màu vàng nóng hỏa lãng tự chém yêu đao mũi đao bay ra, giống như dòng lũ giống như tràn vào thông đạo, nào về phía Điêu Bất Phàm. Hỏa lãng tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt vọt tới Điêu Bất Phàm trước mặt, che mất Điêu Bất Phàm và đám thủ hạ kia thân ảnh. Hỏa lãng ở trong thông đạo cháy hừng hực lấy, chẳng biết lúc nào mới có thể biến mất. Linh Viễn thở dài, nghĩ thầm cho ngươi cơ hội cũng không biết nắm chắc, thật sự là uổng phí chính mình nhiều như vậy miệng lưỡi. Hắn thuận thang cuốn bò lên, vừa tới trên mặt đất, chói mắt ánh đèn liền sáng rõ hắn mắt mở không ra. Chờ hắn thích ứng mảnh kia ánh đèn, mới phát hiện đó là hai hàng ô tô đèn xe. Tuyết Phiêu, Thanh Bất Nhị và Thư Tiểu Ngốc không hề rời đi, bởi vì hai hàng ô tô ở giữa đen nghịt đứng đấy một đống người, bốn phía cũng đứng đấy không ít người. Đám người kia phía trước nhất, một tên lão giả ngồi tại trên một cái ghế, đầu đội mũ dạng, người mặc câu phục, cầm trong tay một thanh thủ trượng, chính nhiều hứng thú nhìn xem bên này. Lão giả không phải người khác, mà là từ Lâm Giang thị đến Tây Lam thị yêu giới đại lão, A cấp yêu quái, Hoành Tiên Sinh. Chương 42, Phong Linh Ốc Tây Lam thị chém yêu người đại bộ phận đều nghe nói qua Hoành Tiên Sinh, bởi vì đại yêu này đến sông thị khiến cho loạn thất bát ao, quang trảm yêu nhân cũng không biết chết bao nhiêu. Nếu không có đặc thù chém yêu đội bị phái đi Lâm Giang thị xử lý chuyện này, Lâm Giang thị chém yêu hệ thống đã triệt để hỏng mất. Linh Viễn không nghĩ tới Hoành Tiên Sinh sẽ đến Tây Lam thị, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoành Tiên Sinh, tùy thời làm xong công kích chuẩn bị. Hoành Tiên Sinh ánh mắt từ Tuyết Phiêu trên thân chuyển qua Linh Viễn trên thân, ha ha cười nói, "Tiểu tử, ta thích ánh mắt của ngươi, chăm chú, tỉnh táo, dù cho biết đối thủ thực lực xa so với chính mình mạnh, ý thức chiến đấu ý nguyên không bị ảnh hưởng." Hoành Tiên Sinh lại nhìn xem Thư Tiểu Ngốc, hỏi, "Ngươi chính là con chuột nhỏ kia?" Thư Tiểu Ngốc dọa đến trốn ở Thanh Bất Nhị sau lưng, Hoành Tiên Sinh thấy thế, cười nói, "Như thế sợ người lạ, xem ra gần nhất chịu không ít ủy khuất ta." Hắn hướng Thư Tiểu Ngốc phất tay kêu lên, "Đến, hài tử, về sau đi theo ta, liền sẽ không giống như bây giờ chịu khổ." Hắn nhìn xem Thanh Bất Nhị trong ánh mắt cảnh giác, cười nói, "Đừng khẩn trương như vậy, tiểu hòa tử. Các ngươi không có sai, chẳng qua là biết một chút người khác không biết sự tình thôi. Đem chuyện này nói cho ta biết, ta thay các ngươi gánh chịu, về sau các ngươi cũng không cần tiếp qua loại này trốn đông trốn tây thời gian." Thanh Bất Nhị và Thư Tiểu Ngốc rõ ràng tâm động, trong ánh mắt cảnh giác nhỏ rất nhiều. So với bọn hắn, Linh Viễn và Tuyết Phiêu sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. Trước mắt yêu quái này thật là đáng sợ, vẹn vẹn mấy câu, liền để một mực thần kinh căng cứng Thanh Bất Nhị và Thư Tiểu Ngốc buông lòng cảnh giác. Linh Viễn ngay tại suy nghĩ làm sao tung Hoành Tiên Sinh trong vòng vây chạy đi, một bóng người đột nhiên từ dưới trong giếng nước nhảy ra ngoài, không phải người khác, mà là Điêu Bất Phàm. Hắn bị Phượng Hoàng yêu hỏa thiêu đến quần áo rách tung tóe, tóc dài thành tóc ăn, mặt nạ đều bị cháy hỏng, trên mặt đen như mực, liền ngay cả phía sau hai cánh đều có rất nhiều địa phương phát ra khó ngửi mùi khét lẹn. Linh Viễn kinh ngạc nhìn xem Điêu Bất Phàm, nghĩ thầm yêu quái này mệnh thật to lớn, lớn như vậy lửa cũng không có bị thiêu chết, thật không hổ là bờ cấp yêu quái. "Tiểu Vương bắt đạn, lão tử muốn làm thịt ngươi." Điêu Bất Phàm hướng về phía Linh Viễn quát, thanh âm tràn đầy phẫn hận. Linh Viễn nhấc đao lên, nói ra, "Vừa rồi một đao kia không tính, đến, để cho ta lại chém một đao." Điêu Bất Phàm toàn thân dùng mình một cái, rõ ràng cực sợ Linh Viễn vừa mới vung ra Phượng Hoàng yêu lửa, nhưng hắn tại Hoành Tiên Sinh trước mặt lại không thể mất mặt mũi, chỉ có thể kiên trì kêu lên, "Tốt, lão tử thật muốn thử một chút, là của ngươi đao cứng rắn, hay là lão tử nguyên sinh yêu thể cứng rắn?" Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Linh Viễn và Điêu Bất Phàm trên thân, thình lình một bóng người từ trên cao rơi xuống, rơi vào phụ cận trên một chiếc xe, lực trùng kích to lớn, không chỉ đem chiếc xe kia trần xe dẫm đến thay đổi hình, tiếng xe còn giống bọt nước một dạng, đùng một tiếng tung tóe hướng về phía tứ phương. Chiếc xe kia người phụ cận bị lực trùng kích này chấn động đến ngã trái ngã phải, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đó là một cái vóc người khôi ngô nam nhân, mang theo một tấm màu đen bọ cạp mặt mũi xuất, phía sau có đầu đuôi bọ cạp nguyên sinh yêu thể dương trên không trung, rõ ràng là chỉ yêu quái. Hắc hạt. Điêu Bất Phàm nhìn xem nam nhân kia kêu lên. Bọn hắn đến Tây Lam thị trước làm qua sung túc điều tra nghiên cứu, thấy một lần nam nhân, liền nhận ra nam nhân thân phận, Hắc hạt, Phong Linh Ốc yêu quái, đi hệ, bậc cấp. Ánh mắt mọi người còn tại Hắc hạt trên thân, một bóng người xinh đẹp lại từ không trung bay xuống, rơi vào một người nam nhân trên bờ vai, nắm lấy nam nhân mặt, nhẹ nhõm vặn gãy nam nhân kia cổ. Đó là một nữ nhân, người mặc màu đen bộ váy, chân mặc giày ống cao, trên mặt mang theo một tấm mặt chìm mặt nạ. Chim Sơn Ca. Điêu Bất Phàm một mặt căm tức kêu lên. Chim Sơn Ca, phong linh ốc yêu quái, phi hành hệ, cỡ cấp. Một thanh gần dài 10 mét răng cưa thức từ trong bóng tối rũ ra, gác ở Hoành Tiên Sinh trên cổ. Đó là một người mặc trang phục bình thường nam nhân, mang theo một tấm mặt cá mặt nạ. Hắn nhìn xem Hoành Tiên Sinh, hỏi: "Ngươi chính là Hoành Cá Đực?" Hoành Cá Đực, sinh hoạt tại Hoa Hạ trong thần thoại cổ đại quái ngư. Loại cá này sinh tại thành hồ, dài 7-8 thước, tương tự cá chép, toàn thân xích hồng sắc, đâm chi không vào, nấu chi bất hủ. Linh Viễn giật mình nhìn xem Hoành Tiên Sinh, nghĩ thầm trách không được yêu quái này có thể sẽ tới sông thị náo thành như thế, nguyên lai có lai lịch lớn. Hoành Tiên Sinh nhìn xem cổ cái khác răng cưa thước, có chút quay đầu, nhìn về hướng trên cánh tay mọc lên răng cưa thước trang phục bình thường nam nhân, nói ra: "Răng cưa cá mập, đã thật lâu không ai dám đem giá đao tại trên cổ ta." Răng cưa cá mập, phong linh ốc yêu quái, thủy hành hệ, bờ cấp. Răng cưa cá mập hừ nhẹ một tiếng, không có chút nào đem răng cưa thước tung Hoành Tiên Sinh trên cổ lấy ra ý tứ. Trong hắc ám, một nữ nhân người mặc màu đen áo choàng váy dài, mang theo một tấm màu bạc yến kiểm mặt nạ chậm rãi đi tới. Nàng nhìn xem ngồi trên ghế không nhúc nhích Hoành Tiên Sinh, nói ra: "Hoành Cá Đực, Tây Lam thị không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi." Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói: "Các ngươi Phong Linh ốc làm chủ nhà, lẽ ra mở cửa đón khách mới đối, sao có thể đem khách nhân đuổi ra ngoài đâu?" Áo choàng váy dài nữ nhân cũng là Phong Linh ốc yêu quái, ngân yến, phi hành hệ, bờ cấp. Linh Viễn giật mình nhìn xem mấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn học tập linh phòng đánh thời gian dài như vậy quan hệ, trừ Thanh Diên bên ngoài, chưa từng thấy tổ chức này thành viên khác. Hắn không nghĩ tới Phong Linh ốc sẽ có nhiều như vậy thực lực cường đại yêu quái, chỉ là bờ cấp, lập tức liền xuất hiện ba cái. Gác ở Hoành Tiên Sinh trên cổ răng cưa thức đột nhiên bắt đầu chuyển động, một loạt răng cưa thuận cây thước điên cuồng chuyển động, muốn đem Hoành Tiên Sinh đầu cưa xuống tới. Hoành Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, tay phải cầm cây thước, âm thanh chói tai cùng chướng mắt hỏa hoa lập tức từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra, chỉ nhìn cũng làm người ta kinh thâm. Ngân Yến nâng tay phải lên, cánh tay phải sinh ra ba cây dài nhọn gai đen, ba cây gai nhọn tại tay nàng trước đụng chạm sau nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái đáng sợ mũi khoan. Nàng hướng Hoành Tiên Sinh phóng đi, mũi khoan đâm về phía Hoành Tiên Sinh ngực, muốn đem Hoành Tiên Sinh trái tim xoắn nát. Ngân Yến đụng phải và răng cưa cá mập vấn đề giống như trước, nàng mũi khoan chui không lọt Hoành Tiên Sinh thể nội, ngược lại tại Hoành Tiên Sinh mặt ngoài thân thể mài ra tia lửa chói mắt. Cái cuối cùng xuất thủ là Hắc Hạt. Hắc Hạt nhảy lên một cái, cánh tay bên ngoài sinh ra một tầng hắc giáp giống như nguyên sinh yêu thể, hai tay ôm lại quá mức, chiều Hoành Tiên Sinh đập xuống. Vành, kim loại va chạm thanh âm ở trong đêm tối truyền đi rất xa, chỉ gặp Hắc Hạt thủ hạ, Hoành Tiên Sinh mũ dạ bị nện nát, biến thành miếng vải tản mát tại Hoành Tiên Sinh trên đầu. Hoành Tiên Sinh sở lấy những miếng vải kia, ha ha cười nói: "Các ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao?" Hắc Hạt giận dữ, sau lưng đầu kia đuôi bỏ cạp chiều Hoành Tiên Sinh đâm tới, lại bị Hoành Tiên Sinh một thanh nắm chặt, đem hắn cả người văng ra ngoài. Hắc Hạt nện ở một chiếc xe hơi bên trên, Hoành Tiên Sinh lại một thanh nắm chặt điên cuồng xoay tròn mũi khoan, đem ngân yến trùng điệp ném xuống đất. Hoành Tiên Sinh mỉm cười, nắm lấy răng cưa thước đem răng cưa cá mập kéo đến bên người, đưa tay trái ra, bóp chặt răng cưa cá mập cổ họng, đem răng cưa cá mập cả người nhấc lên. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người. Ba cái cường đại bờ cấp yêu quái, ngắn ngủi trong nháy mắt liền toàn bộ thua ở Hoành Tiên Sinh trong tay. Hoành Tiên Sinh trên mặt lộ ra ung dung dáng tươi cười, đột nhiên giật mình, kịp thời buông lỏng ra nắm lấy răng cưa cá mập cổ họng tay trái. Một cái bóng từ bên cạnh hắn lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người, dù là cùng hắn gần trong gang tấc, hắn cũng không thấy rõ người kia hình dạng thế nào. Đạo bóng răng kia đem không răng cưa cá mập dẫn tới nơi xa, buông xuống răng cưa cá mập sau, Hoành Tiên Sinh mới phát hiện đó là một cái thân hình cao lớn lão giả. Lão giả người mặc áo khoác màu đen, mang theo thủ sáo màu đen, một đầu tóc bạc trải ở sau, trên mặt mang theo một tấm trên trán có chỉ sừng mặt thú mặt nạ. Gò. Lão bản răng cưa cá mập nhìn xem lão giả, bên cạnh ho khan la lớn. Lão giả gật đầu nói: "Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt." Hắn không phải người khác, mà là Phong Linh ốc lão bản, một cái và Hoành Tiên Sinh một dạng A cấp đại yêu. Chương 43, toàn yêu thể các hạ như vậy thân phận, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Hoành Tiên Sinh nhìn xem lão bản hỏi. Dưới mặt nạ, lão bản có chút tang thương thanh âm truyền ra: "Một kẻ phàm phu tục tử thôi, tấm mặt mo này, có gì đáng xem?" Hoành Tiên Sinh nghe xong cười nói: "Có thể đem Phong Linh ốc biến thành Tây Lam thị thứ nhất yêu quái tổ chức, người như vậy, chẳng lẽ không đáng gặp một lần sao?" Lão bản nói ra, nếu Hoành Tiên Sinh nói như vậy, ta cũng liền nói trắng ra. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Thư Tiểu Ngốc, hỏi: "Hoành Tiên Sinh là vì con tiểu yêu này đến ta Tây Lam thị à?" Hoành Tiên Sinh gật đầu đáp: "Không sai." Lão bản lắc đầu nói ra: "Con tiểu yêu này nếu tại ta Đông Khu, ta liền muốn hộ nàng chu toàn." Hoành Tiên Sinh ha ha nở nụ cười: "Các hạ cái này có chút không thông tình đạt lý, chẳng lẽ lại tất cả chạy tới Đông Khu yêu, các hạ đều muốn hộ sao?" Lão bản nói ra: "Chỉ cần nàng không có ở Đông Khu làm loạn, tuân thủ ta Đông Khu quy củ, Phong Linh ốc liền muốn hộ nàng." Hoành Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói ra: "Phong Linh ốc có Phong Linh ốc quy củ, ta hiểu. Như vậy đi, ta không mang theo con tiểu yêu này đi, ta chỉ cùng nàng nói một chút." Lão bản trầm mặc một chút, nói ra: "Bây giờ Tây Lam thị loạn như vậy, đều là bởi vì thư các lấy được loại kia xương cốt. Loại kia xương cốt xuất từ Đông Khu, lão phu nếu gánh vác thủ hộ Đông Khu trách nhiệm, liền không thể để cho loại kia xương cốt tiếp tục thai họa Đông Khu." Hắn nhìn qua Thư Tiểu Nốc, lắc đầu nói: "Điều kiện của ngươi, tha thứ ta không có khả năng đáp ứng." Hoành Tiên Sinh cười ha ha nói: "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta nhìn các hạ là muốn một mình nuốt loại kia xương cốt đi." Hoành Tiên Sinh cười lạnh nói: "Loại kia xương cốt có thể cho một cái cờ cấp yêu quái biến thành A cấp, có thể thấy được xương cốt trong đầu tích chứa năng lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ không chỉ là ta, Tây Lam thị chém yêu người, Tây Lam thị chúng yêu thậm chí ngoại giới yêu quái đều đang đánh loại kia xương cốt chủ ý, một cái nho nhỏ phong linh ốc, sợ là ăn không vô lớn như vậy một khối xương đi. Lão bản nói ra, chúng ta phong linh ốc người không nhiều, thực lực cũng không mạnh, khả đông khu là nhà của chúng ta, vô luận ngoại giới có bao nhiêu người đánh loại kia xương cốt chủ ý, chỉ cần loại kia xương cốt liên lụy đến đông khu an toàn, phong linh ốc mỗi người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù là vì thế phấn thân vai cốt. Huyền tiên sinh gặp lời đã nói đến đây trùng trình độ, biết nói thêm gì đi nữa không có ý nghĩa, thế là mở mắt ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy, giữa chúng ta không có nói chuyện. Lão bản bình tĩnh nói, hết thảy liên quan đến đông khu an toàn sự tình, đều không thể làm luận. Huyền tiên sinh nở nụ cười, hắn cười thời gian rất lâu, đống nhiên vất tay kêu lên, đã như vậy, cũng đừng trách lao phu bạch mặt, người tới Huyền tiên sinh chỉ bảo thư tiểu ngốc, nói ra, cho ta bắt lấy con chuột nhỏ này, người ngăn cản, giết. Huyền tiên sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động, toàn bộ hướng thư tiểu ngốc phóng đi. Hắc hạn, ngân yến và răng cưa cá mập bị thương, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó đám người. Đối mặt xông tới đám người, Bạch Linh, Tuyết Phiêu và Thanh Bất Nhị lập tức bảo hộ ở thư tiểu ngốc trước mặt. Linh Viễn còn không có động, Điêu Bất Phàm đã bay đến trước mặt hắn, vung câu kêu lên, "Tiểu tử, ngươi đi chết đi!" Lão bản nhìn xem rộn ràng ràng đám người, hỏi, "Hoành Tiên Sinh tâm ý đã quyết?" Một tầng xích hồng sắc ngư văn nguyên sinh yêu thể xuất hiện tại Hoành Tiên Sinh trên thân, dần dần bao trùm Hoành Tiên Sinh toàn thân, phản phất cho Hoành Tiên Sinh chụp vào một tầng áo giáp màu đỏ. Hoành Tiên Sinh hai vai là vây cá chạm vai nước, trước ngực là há mồm nhè răng to lớn mặt cá, phía sau có hai đầu sắp kéo tới trên đất màu đỏ đuôi cá, nhìn uy phong lẫm liệt, mười phần kiên cố. Đây là toàn yêu thể, là A cấp đại yêu mới có năng lực. Loại này toàn yêu thể không chỉ so bờ cấp yêu quái nguyên sinh yêu thể càng kiên cố hơn, mà lại có thể làm cho nguyên sinh yêu thể bao trùm toàn thân, từ đó đạt được không có bất kỳ góc chết gì năng lực phòng ngự. Tại loại này toàn yêu thể trước mặt, vô luận công kích có bao nhiêu mãnh liệt, đều rất khó làm bị thương bị toàn yêu thể bảo vệ yêu quái. Hoành Tiên Sinh có thể tại Lâm Giang thị hoành hành thời gian dài như vậy, dựa vào là chính là toàn yêu thể. Lão bản biết trận chiến này đã không thể miễn, thế là chiều Hoành Tiên Sinh phóng đi, một quyền đánh vào Hoành Tiên Sinh trên thân. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một cái chớp mắt vọt tới Hoành Tiên Sinh trước mặt, có thể một quyền đánh trúng toàn yêu thể sau, không chỉ không có đem toàn yêu thể đánh bỡ, ngay cả để Hoành Tiên Sinh lui một bước đều không có làm được. Lão bản trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua, có thể mỗi một lần xuất thủ, đối phương không phải tử vong chính là trọng thương. Hắn biết Hoành Tiên Sinh lực phòng ngự so với bình thường yêu quái mạnh, cho nên một quyền này không có chút nào giữ lại, không nghĩ tới hay là không đối Hoành Tiên Sinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão bản thân ảnh nhoáng một cái, nhanh đến mức cực hạn, nhìn từ đằng xa, chỉ có một đạo hắc ảnh tại Hoành Tiên Sinh chung quanh không ngừng đánh thẳng vào, dùng cực đoan tốc độ khủng khiếp từ từng cái góc độ công kích tới Hoành Tiên Sinh toàn yêu thể. Lão bản rốt cục ngừng công kích, hắn đứng tại Hoành Tiên Sinh phía trước hơn 10 mét địa phương xa, nói ra, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Hoành Tiên Sinh ha ha cười, trên mặt hắn mặc dù không có gì biểu lộ, nội tâm lại hoang mang không thôi. Hắn cùng lão bản đánh lâu như vậy, từ đầu đến cuối nhìn không ra lão bản bản thể, không biết lão bản là loại nào yêu quái biến thành. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói ra, tới phía ta. Hoành Tiên Sinh hướng lão bản bỏ tới, hắn vốn cho rằng lão bản sẽ tránh né, không nghĩ tới lão bản không chỉ không có tránh, ngược lại uy quyền đánh vào trên nắm đấm của hắn. Hai nắm đấm chạm vào nhau, đáng sợ khí lãng từ giữa hai người tuôn ra, thổi đến chung quanh cho bụi cục đá khắp nơi bay loạn. Lão bản bao tay bị một quyền này bị phá bỡ, hắn cùng Hoành Tiên Sinh đồng thời lui lại, lấy xuống bao tay sau, tay phải mặt ngoài dần dần bao trùm một tầng màu xanh nhạt nguyên sinh yêu thể. Hoành Tiên Sinh gào thét lớn hướng lão bản vọt tới, hai nắm đấm giống như bạo phong vũ đánh vào lão bản trên thân, có thể nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, hắn nắm đấm mỗi một lần sắp đánh tới lão bản trên thân lúc, lão bản mặt ngoài thân thể tương ứng bộ vị cũng sẽ ở trong nháy mắt hiện ra màu xanh nhạt nguyên sinh yêu thể. Hoành Tiên Sinh đuổi theo lão bản đánh 10 mét, lão bản lui 10 mét, đợi 10 mét lui định sau, nguyên sinh yêu thể đã phủ kín lão bản toàn thân. Thân này toàn yêu thể hiện ra yêu dị màu xanh nhạt, vai nuốt là sừng hiệu, trước ngực là đầu hiệu lại mọc ra răng nanh, rất nhiều nơi sinh ra hoa văn cổ quái, nhìn từ đằng xa, lão bản phảng phất mặc vào một thân sinh đẹp áo giáp. Hoành Tiên Sinh nhìn xem lão bản nguyên sinh yêu thể bên trên những hoa văn kia, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cả kinh kêu lên, "Lục Bừng, nguyên lai là ngươi." Lục Bừng, hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cổ đại tường thụy chi thú, ngoại hình giống hiệu, sinh ra một góc, có thể ngày đi 18.000 dặm, thông hiểu tứ phương ngôn ngữ. Hoành Tiên Sinh tại Lâm Giang thị thời điểm thường xuyên nghe nói Lục Bừng, biết yêu quái này thực lực cường đại, lại cơ trí trưởng nghĩa, từng thu phục qua rất nhiều yêu quái. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lục Bừng sẽ giấu ở Tây Lam thị, còn sáng lập một cái để Tây Lam thị yêu quái lại kính lại sợ tổ chức, Phong Linh Úc. Lão bản từ tốn nói, "Hoành cá được, Tây Lam thị không phải địa phương ngươi nên tới, trở về đi." Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói, "Ngươi biết ta người này là rất cố chấp, một khi quyết định một sự kiện, không đạt mục đích thì không bỏ qua." Lục Bừng, tiểu yêu kia, ta chắc chắn phải có được. Chương 44, Ninh Viễn VS Điêu Bất Phàm Tuyết Phiêu và Ninh Viễn một dạng, cũng là chém yêu đao. Đao pháp của nàng cùng Ninh Viễn so ra không kém chút nào, một đao vung xuống, không chút nào dây dưa dài dòng, dù cho không có đao đao chí mạng, bị nàng chém bị thương yêu quái cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Hoành Tiên Sinh mang tới thủ hạ tuy nhiều, nhưng chân chính lợi hại chỉ có Điêu Bất Phàm, trừ Điêu Bất Phàm bên ngoài, còn lại tất cả đều là phổ thông cơ cấp. Những yêu quái kia mục tiêu là Thư Tiểu Nốc, nhưng tại Tuyết Phiêu ngăn cản xuống, không có một cái có thể đến gần Thư Tiểu Nốc. Rất nhiều yêu quái bị đánh ra hỏa khí, dứt khoát không còn để ý không hỏi Thư Tiểu Nốc, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Tuyết Phiêu trên thân. Bách Linh nhiệm vụ cũng là ngăn cản hành người của Tiên Sinh mang đi Thư Tiểu Nốc. nàng cánh tay phải sinh ra một cây dài 1 mét ống pháo, đem ống pháo khi cây gậy, đánh cho rất nhiều yêu quái chạy trối chết. Lúc có yêu quái quấn lấy nàng, làm nàng thoát thân không ra lúc, nàng liền đem ống pháo nhắm ngay yêu quái kia, đánh ra một cái sóng âm pháo. Sóng âm pháo lực xuyên thấu cực mạnh, bị đánh trúng yêu quái không phải tạng phủ bị chấn nát, chính là thất khiếu bị chấn động đến đổ máu, có chỉ yêu quái ngực thậm chí bị đánh ra một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Hắc hạt, Ngân Yến và răng cưa cá mập mặc dù bị thương, bất quá đối phó yêu quái phổ thông dư xài, cho nên Hoành Tiên Sinh mang tới người tuy nhiều, lại nhất thời hồi lâu không đến gần được Thư Tiểu Đốc. Có thể phá cục này, chỉ còn Điêu Bất Phàm. Điêu Bất Phàm thân là bờ cấp phi hành hệ yêu quái, có thể tùy tiện bay đến Thanh Bất Nhị trước mặt bắt đi Thư Tiểu Đốc, chỉ là yêu quái này bị Ninh Viễn bày hai lần, lúc này tập trung tinh thần tất cả Ninh Viễn trên thân, căn bản không để ý tới mặt khác. Từ một điểm này nhìn, Ninh Viễn ngược lại là tại đêm nay trong lúc kịch chiến ra rất lớn lực. Hỗn đản, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Điêu Bất Phàm phi tại Ninh Viễn sau lưng, hướng về phía Ninh Viễn giận dữ hét. Hai người cách chiến trường chính đã rất xa, xa xa chiến đấu âm thanh sắp nghe không được. Ninh Viễn một bên ở trên đường chạy, một bên kêu lên, ngươi bay đều không có ta chạy nhanh, thật sự là trắng dài quá một đôi cánh. Trên mặt đất đâm đầy Điêu Bất Phàm lông vũ màu đen, một khi đạp lên, bàn chân khẳng định sẽ bị những cái kia đao sắt giống như lông vũ xuyên qua, nhưng mà Ninh Viễn chạy ở đông đảo lông vũ ở giữa, tốc độ lại không giảm chút nào. Phía trước lại là một mảng lớn đâm vào trên đất lông vũ màu đen, mà lại so địa phương khác càng thêm dày đặc. Loại trình độ kia lông vũ một khi chạy vào đi, rất khó lại chạy đi ra, thế là Ninh Viễn đột nhiên dừng bước, quay người hướng Điêu Bất Phàm vung ra đao. Điêu Bất Phàm đồng tử kịch co lại, nhìn thấy thiên trạm bên trên bay ra không phải hỏa diễm, mà là mấy đạo phi nhận mới yên tâm. Hắn tại Ninh Viễn trước mặt ăn hai lần thua thiệt, ăn đều là Phượng Hoàng yêu hỏa thua thiệt, cho nên đối với Phượng Hoàng yêu hỏa sinh ra phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Hắn lợi câu đánh bay phi nhận, hướng Ninh Viễn lao xuống, nắm lấy Ninh Viễn cầm đao tay phải đem Ninh Viễn lạp đến không trung, cười lạnh nói, ngươi không phải biết bay sao? Vậy liền bay cho ta xem một chút ta. Điêu Bất Phàm đem Ninh Viễn hướng mặt đất ném đi, không nói đến Ninh Viễn lạc tại đầy đất trên lông vũ có thể hay không bị lông vũ đâm xuyên thân thể, chỉ là từ cao như vậy địa phương té xuống, có thể hay không mạng sống cũng không tốt nói. Ninh Viễn cách mặt đất càng ngày càng gần, hắn nhìn xem đầy đất lông vũ, đem tâm thần rót vào vụ xé lớn trong thế giới, từ Phượng Hoàng trên thân rút lấy một mảng lớn lực lượng. Ninh Viễn sau lưng, một đôi hỏa dược đột nhiên toát ra, tại đụng vào hắn trước mặt cấp tốc huy động, mang theo hắn từ mặt đất lướt qua, một đầu sông lên bầu trời đêm. Hắn đứng tại Điêu Bất Phàm cách đó không xa, Điêu Bất Phàm nhìn xem Ninh Viễn phía sau đôi kia quỷ dị ngọn lửa màu vàng óng cánh, bật cười nói, con mẹ nó ngươi thật đúng là có thể bay áp vụ xé lớn trong thế giới. Phượng Hoàng dễ dỗi lấy bay ở không trung, hướng về phía đỉnh đầu giận dữ hét, tiểu tử túi, lao tử muốn ăn ngươi. Phượng Hoàng còn bị xích sắt trói buộc lấy, có thể cùng trước đó so sánh, còn ở trên người nó xích sắt rõ ràng tùng được nhiều. Linh Viễn nghĩ muốn vụ xé lớn trong thế giới quy tắc nhắc nhở đến không sai, hắn đem Phượng Hoàng yêu lực mượn dùng đến càng nhiều, vụ xé lớn đối với Phượng Hoàng khống chế lại càng yếu. Cánh hỏa diễm theo Linh Viễn nghĩ ý bay về phía Điêu Bất Phàm, để Linh Viễn cùng Điêu Bất Phàm lấy nhanh vô cùng tốc độ trên không trung đối với chém. Đứng trên mặt đất nhìn, chỉ gặp hai đạo bóng dáng trên không trung không ngừng di động va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ đụng ra tia lửa chói mắt. Ngươi có thể bay thì sao? Nhiều nhất là cái cơ cấp. Điêu Bất Phàm cười quái dị nói. Hắn đã nhìn ra, Ninh Viễn mặc dù có thể bay ở không trung, nhưng đối với hỏa diễm cánh khống chế hoàn toàn không đạt được tùy tâm sử dụng. Hắn e ngại chính là Phượng Hoàng yêu hỏa, Ninh Viễn ngay cả cánh hỏa diễm đều khống chế không tốt, làm sao có thể đang bay đồng thời sử dụng chém yêu đao đánh ra hỏa diễm? Hắn hắc dược phiến ra mảng lớn lông vũ, vừa mới tiếp xúc phi hành Ninh Viễn bởi vì khống chế không tốt hỏa dược, ngắn ngủi vài phút bên trong, thân thể liền bị lông vũ đâm bị thương nhiều chỗ. Điêu Bất Phàm từ chỗ cao lướt xuống, thừa dịp Ninh Viễn phân thần khoảng cách, né qua chém yêu đao. Lợi câu đâm vào Ninh Viễn bả vai, máu tươi thuận Ninh Viễn trên bờ vai vết thương ra bên ngoài bốc lên. Nhìn xem một màn này, Điêu Bất Phàm cười ha ha nói, tiểu tử, chính ngươi chạy không trung tới, đâu có gì lạ đâu. Ninh Viễn đao đừng ở lợi câu, cưỡng ép đem lợi câu từ trên bờ vai tạm biệt đi ra, đè xuống đao đốc kiếm bên trên chốt mở sau, bắn ra phi nhận đánh bay Điêu Bất Phàm. Hắn nhìn xem không có phi đà viễn lại lần nữa bay tới Điêu Bất Phàm, hít sâu một hơi, lần thứ hai nhấn xuống đao đốc kiếm bên trên chốt mở, thân đao bắt đầu run rẩy dữ dội. Điêu Bất Phàm lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Linh Viễn có thể dùng Phượng Hoàng yêu hỏa bằng hắn, Thiên Trạm phi nhận đồng dạng có thể bị hắn tùy tiện đánh bay. Chỉ cần Linh Viễn không cần đao đánh ra hỏa diễm, hắn liền không sợ. Không, chỉ cần Linh Viễn còn bay ở không trung, liền đao đánh không ra hỏa diễm, vậy hắn sợ cái gì à? Điêu Bất Phàm giống giận hướng Linh Viễn phi lai, nhìn xem một màn này, Linh Viễn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đang phi hành đồng thời sát thực không cách nào đao đánh ra hỏa diễm, nhưng hắn còn có một loại khác năng lực, một loại để hắn được xưng là sát yêu đêm người năng lực. Vụ xé lớn lực lượng hủy diệt. Hắn đối với vụ xé lớn lực hủy diệt quen thuộc đến sử dụng loại lực lượng này và cầm đao. Ăn cơm một dạng đơn giản, hắn không cách nào đao đánh ra hỏa diễm, nhưng hắn có thể sử dụng đao đánh ra vụ xé lớn lực hủy diệt. Hắn chém yêu đao vung ra mấy đạo phi nhận, và vừa rồi khác biệt chính là những này màu đen phi nhận nhan sắc muốn so vừa rồi sâu một chút. Đó là bởi vì mỗi một đạo phi nhận bên trên đều lưu động vụ xé lớn lực hủy diệt. Phi nhận bay đến Điêu Bất Phàm trước mặt, Điêu Bất Phàm giống vừa rồi như thế câu đi chặt, chuẩn bị ném bay phi nhận sau, đem lợi câu vào Ninh Viễn ngực. Nhưng mà Điêu Bất Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này phi nhận không cách nào ném bay. Những cái kia phi nhận giống không cách nào đụng chạm thần bí quy tắc, đem Điêu Bất Phàm lưỡi dao chém đứt, đem Điêu Bất Phàm cánh tay chém đứt, tiếp lấy rơi vào Điêu Bất Phàm trên thân. Phi nhận từ Điêu Bất Phàm mặc trên người tới, đem Điêu Bất Phàm cắt thành rất nhiều đoạn, biến thành một đống lớn khối thịt rơi trên mặt đất. Linh Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bả vai lúc, chỉ gặp bả vai miệng vết thương có hỏa diễm bắt ra, nhìn xem cực kỳ khiếp người. cái kia ngọn lửa rất nhanh biến mất, Linh Viễn thương cũng khá, chỉ có quần áo là tàn phá. Đó là Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực, có thể cho Linh Viễn vết thương trên người trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Nơi xa xuất hiện Chém Yêu cục đội xe, chính cùng lão bản đánh Hoành Tiên Sinh thấy thế, mệnh lệnh đám người lập tức rời đi. Hắn nhìn qua lão bản, ha ha cười nói, "Lục Bưng, một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cùng ta, chỉ có thể có một cái sống sót. Tùy thời xin đợi." Lão bản từ tốn nói. Chương 45, sẽ không ngủ Bắc U, nơi nào đó. Hoành Tiên Sinh không nghĩ tới Lục Bưng sẽ ở Tây Lam thị, càng không có nghĩ tới Điêu Bất Phàm sẽ chết. Hắn có rất nhiều thủ hạ, nhưng chân chính lợi hại chỉ có đột phá bờ cấp Điêu Bất Phàm ba người. Dưới mắt đen con giết và Điêu Bất Phàm đều đã chết, còn lại chỉ có đứng tại cách đó không xa chính hút thuốc nam nhân kia. Nam nhân người mặc áo da màu đen, làm người trầm mặc ít nói, ở chỗ này quất mười mấy điếu thuốc, cũng không gặp hắn nói một câu. Hoành Tiên Sinh biết nam nhân tính cách, cho nên cũng chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, xem xét chính là hơn nửa giờ. "Tiểu Hoàng, ngươi cùng ta thời gian dài nhất đi." Hoành Tiên Sinh bỗng nhiên nói ra. Nam nhân mọc ra một đầu tóc vàng, thế là cho mình đặt tên Hoàng Kim Phát. Hắn ân một tiếng, "Đắc, 42 năm." Hoành Tiên Sinh cảm khái nói, "Đều theo ta 42 năm a." Trong mắt của hắn tràn đầy hồi ức cùng thương cảm, "Theo ta nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không pháp để cho các ngươi ăn già, lão phu trong lòng hổ thẹn a." Hoàng Kim Phát tò mò hỏi, "Tiên Sinh, ngài hôm nay có điểm lạ?" Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói, "Ta vẫn muốn cho ta yêu quái chế tạo một ngôi nhà, vì thế tại Lâm Giang thị ẩn nút nhiều năm, vốn cho rằng có thể khống chế tòa thành thị kia, làm cho nhân loại cho chúng ta phục vụ, mà không phải cả ngày trốn ở trong đám người, theo nhân loại quy củ làm việc, không nghĩ tới Hoành Tiên Sinh trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, những cái kia đặc cấp chém yêu người thật làm cho người nổi nóng, nếu như không có bọn hắn, toàn bộ Lâm Giang thị đã là chúng ta." Hoành Tiên Sinh lạnh lùng nói ra, "Chúng ta tại Lâm Giang đợi không được nữa, vốn muốn đem Tây Lam thị biến thành cái thứ hai Lâm Giang, nhưng ai có thể tưởng đụng phải cái thứ nhất cái đinh, chính là Phong Linh Úc. Ngươi tính như thế nào làm?" Hoàng Kim đặt câu hỏi. Hoành Tiên Sinh hừ lạnh nói, "Ngươi biết ta chán ghét chém yêu người, nhưng lúc này đây, chúng ta phải cùng chém yêu người hợp tác." Hoàng Kim Phát có chút ngoài ý muốn, "Và chém yêu người hợp tác?" Hoành Tiên Sinh gật đầu nói, "Con chuột nhỏ kia nắm trong tay có thể làm cho yêu quái thực lực tăng nhiều bí mật, vô luận yêu quái hay là chém yêu người, đều muốn lấy được con chuột nhỏ kia. Con chuột nhỏ kia rơi vào Phong Linh Úc trong tay, đây không chỉ để cho chúng ta đau đầu, cũng tương tự để chém yêu người đau đầu. Nếu như chém yêu người chịu theo chúng ta hợp tác, đoạt lại con chuột nhỏ kia xác suất sẽ lớn hơn nhiều." Hoàng Kim Phát suy nghĩ một chút, hỏi, "Nếu như chém yêu người không muốn hợp tác với chúng ta đâu?" Hoành Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Vậy liền buộc bọn họ hợp tác." Hắn ung dung nói ra, "Tây khu chó sủa, Nam khu ngũ thu và Bắc khu dịch dưỡng thiên nhất thẳng đối với Phong Linh Úc bất mãn, lại một mực cầm Phong Linh Úc không có cách nào. An bài ba người này tới gặp ta, Tây Lam thị lần này vũng nước đục, nhất định phải để bọn hắn cùng một chỗ lội." Hoàng Kim Phát chuẩn bị tiến đến an bài, Hoành Tiên Sinh còn nói thêm, "Giết Bất Phàm thiếu niên kia, gọi là cái gì nhỉ?" "Linh Viễn." Hoàng Kim Phát đáp. "Linh Viễn, Tiến Tĩnh Chí Viễn, tên rất hay." Hoành Tiên Sinh ngay nuốt lấy cái tên này nói ra. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, nói ra, "Có thể giết một cái bờ cấp yêu quái, thiếu niên này khó lường a." Hoàng Kim đặt câu hỏi, "Muốn an bài hắn tới gặp lại sao?" Hoành Tiên Sinh lắc đầu nói ra, "Không, ta muốn tự mình đi gặp hắn một chút." Trạm yêu cục Đông khu phân cục. Chu Tấn đi vào cục trưởng phòng làm việc, hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?" Liêu Hà Sơn ngồi trên ghế, bưng chén trà nói ra, "Lão Tạ bên kia điện thoại tới nói, muốn đem Linh Viễn điều đi tổng cục." "Nguyên nhân?" Chu Tấn hỏi. Liêu Hà Sơn nhìn xem Chu Tấn ánh mắt, trả lời nói, "Lão Tạ nói, Linh Viễn giết Điêu Bất Phàm, Hoành Công Ngư khẳng định sẽ chú ý tới hắn. Đem hắn điều đi tổng cục là vì an toàn của hắn suy nghĩ." Chu Tấn cười như không cười hỏi, "Ta chỗ này không an toàn sao?" Liêu Hà Sơn trầm mặc một chút, nói ra, "Hoành Công Ngư dù nói thế nào cũng là A cấp, toàn bộ Tây Lam thị, chỉ có Lao Tạ có năng lực đối phó yêu quái này." Chu Tấn ha ha cười nói, "Yêu quái muốn đối phó một người, sẽ quản ngươi là đợi tại phân cục hay là đợi tại tổng cục. Lao Tạ tên Vương bắt đạn kia, là nhìn chúng người của ta, muốn đem Linh Viễn đảo được tổng cục đi thôi." Liêu Hà Sơn ho khan hai tiếng, hắn làm sao không rõ Tạ Kinh Phong tâm tư. Nhưng mà Tạ Kinh Phong là chém yêu cục cục trưởng, hắn một cái phân cục cục trưởng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt đi. Cho nên hắn mới đem vấn đề này vứt cho Chu Tấn. Chu Tấn nhàn nhạt nhìn Liêu Hà Sơn một chút, nói ra, "Nói cho Lao Tạ, liền nói ta nói, muốn từ đội ta bên trong đào người, không có cửa đâu." Chu Tấn chuẩn bị rời đi, Liêu Hà Sơn vội vàng gọi lại hắn, hỏi, "Phong Linh Úc tra được thế nào?" "Có chút manh mối, bất quá vẫn là không biết con chuột nhỏ kia hạ lạc." Chu Tấn nói ra. Liêu Hà Sơn ân một tiếng, nói ra, "Con chuột nhỏ kia liên quan đến toàn bộ Tây Lam thị an nguy, mau chóng tìm tới nó, theo nó trong miệng nảy ra loại kia xương cốt hạ lạc." Đông khu, gió hương vị. Mễ Lê gần nhất say mê gió hương vị bên trong bánh ngọt, vừa để xuống học liền lôi kéo Linh Viễn chạy tới mua bánh ngọt ăn. Hai người mới vừa lên lâu, liền trông thấy một cái 27-8 tuổi nam nhân chính vây quanh Tô Định Chuyển, đem Tô Định chọc cho to lớn cười không ngừng. Nam nhân mặc màu đậm áo khoác, tóc thật dài sắp che lại con mắt, ngũ quan đoan chính, lại tự mang một loại khí chất vô lại, nhìn xem Tô Định trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. Tô Định dáng dấp đẹp mắt, ngày bình thường không thiếu có người đuổi, lần trước đuổi Tô Định cái kia Triệu Kiện Khang ở chỗ này bị Ninh Viễn đánh cho một trận. Dưới mắt gặp Tô Định tựa hồ không ghét nam nhân mặc áo khoác, Ninh Viễn liền không có nhiều chuyện. Trong tiệm chỉ có 4 người, trừ phục vụ viên Tô Định bên ngoài, còn có một cái đồ uống sư, một cái lồng khung hoa sư và một cái sấy khô sư. Đồ uống sư tên là Na Thiết, hắn liếc nhìn nam nhân mặc áo khoác, từ tốn nói, "Ngươi uống 3 chén Coca Cola, trước tiên đem tiền một bộ." "Đừng nhỏ mọn như vậy thôi." Thiết ca nam nhân mặc áo khoác khoát tay kêu lên. Na Thiết hừ nhẹ nói, ai là người ca? Nam nhân mặc áo khoác cười hát hát nói, chẳng phải ba chén có cả có lạ thôi, chưa thiếu. Nã Thiết rội ra ngón cái và ngón trỏ, nói ra, người hôm qua thiếu ba chén, hôm trước thiếu hai chén, tăng thêm hôm nay, hết thể thiếu ta tám chén. Mới tám chén, chờ ta thiếu đủ 10 chén lại nói. Nam nhân mặc áo khoác vung tay lên, không gì sánh được phong khoáng kêu lên, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nợ tiền mới là đại gia. Lồng Khung Hoa Sư là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, dáng người thon thả, người mặc màu đen đồ bộ, dáng vẻ đoan trang, thẻ ngực bên trên viết Nhan Mục Vân ba chữ. Nàng bưng một bàn vừa làm tốt bánh ngọt đi ra, nói ra, hai ngày này ngươi còn ăn 5 cái bánh ngọt, đem tiền cùng một chỗ thanh toán. Vừa mới còn lớn hơn khí nam nhân mặc áo khoác nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, tỷ tỷ tốt, ta hiện tại thật không có tiền. Nói xong lời này, tựa hồ sợ Nhan Mục Vân không tin, hắn còn đem trống rỗng bên trong túi kéo ra ngoài ở trước mặt chứng minh. Tô Định Trắng nam nhân mặc áo khoác một chút, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nam nhân mặc áo khoác tựa hồ liền đang chờ câu nói này, hắn con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, để cho ta ở chỗ này đánh lên nửa tháng công thôi. Hắn thâm tình nhìn xem Tô Định, nói ra, dạng này liền có thể mỗi ngày đều trông thấy tiểu Tô Tô ngươi. Linh Viễn và Mễ Lê ngồi tại cách đó không xa ăn bánh ngọt, nghe nói như thế, Linh Viễn cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Ngược lại là Mễ Lê, vẻ mặt thành thật nhìn xem Linh Viễn, nói ra, ca, thấy không? Theo đuổi con gái liền muốn có loại này không biết xấu hổ ra mặt dạy tinh thần. Mễ Lê vừa ăn bánh ngọt, một bên hướng dẫn từng bước nói nữ hải tử đến dỗ dành, ngươi miệng muốn ngọt một chút, da mặt muốn dày một chút, tâm yếu chủ động một chút mới được. Mễ Lê gặp Linh Viễn bất vi sở động, không khỏi thở dài, ung dung nói ra, tính toán, như ngươi loại này du một đầu mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Người ta dị địa luyến đều có thể đem nữ hải tử dô đến khăng khăng một mực, như ngươi loại này heo, chính là đem cải trắng đưa đến chúng ta cửa ra vào, ngươi cũng sẽ không ủi. Tô Định tại cách đó không xa cởi đến nhánh hoa run rẩy, Linh Viễn gậy một cái Mễ Lê xỏ não, nói ra, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong về nhà làm bài tập đi. Trên đường về nhà, Mễ Lê như cái nói lao một dạng, một đường kể trong lớp tin đồn thú vị. Mễ Lê thể lời nói Linh Viễn một câu cũng không nghe lọt hay, bởi vì hắn tâm tư tất cả thư tiểu ngốc trên thân. Chém yêu người đang tìm thư tiểu ngốc, yêu quái cũng đang tìm thư tiểu ngốc, dưới mắt Phong Linh Úc bắt đi cái này thử yêu, không khác đang cùng Tây Lam thị tất cả thế lực đối nghịch. Linh Viễn chợt phát hiện Mễ Lê không đi, không khỏi hỏi, thế nào? Mễ Lê nhìn về phía trước không hề động, Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đồng tử kịch co lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt quần áo. An tĩnh con đường chính giữa bày biện một trương sofa, một người vắt chân ngồi ở trên ghế salon, không phải người khác, mà là Hoành Tiên Sinh. Đến Tây Lam thị A cấp đại yêu. Chương 46, Tạ Kinh Phong Linh Viễn mặc dù giết qua đen con giết, cậu Tân và Điêu bất phàm cái này mấy cái bờ cấp yêu quái, nhưng hắn cho tới bây giờ không có cùng A cấp yêu quái đánh qua, càng đừng đề cập chém giết loại yêu quái này. Hắn vô Mễ Lê bà bay, nói ra, đi đi một con đường khác trở về. Mễ Lê A một tiếng, ngoan ngoãn rời đi. Các loại Mễ Lê đi xa sau, Linh Viễn mới nhìn Hoành Tiên Sinh, nói ra, tiên sinh tìm ta, không biết có gì muốn làm. Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói, đến xem thử giết thủ hạ ta người dáng dấp ra sao. Hắn trên dưới đánh giá Linh Viễn một phen, nói ra, theo các ngươi chém yêu người tiêu chuẩn tới nói, bất phàm là chỉ bờ cấp yêu quái. Ngươi đối phó cờ cấp dư xài, nhưng đối phó với bờ cấp, đặc biệt là đối phó bất phàm loại này bờ cấp, không quá dễ dàng à? Hoành Tiên Sinh trên mặt tràn ngập tò mò, hay là nói, ngươi có một thanh lợi hại chém đầu? Linh Viễn đem trôi nắm từ trong túi sách đem ra, nói ra, đây đúng là đem tương đối lợi hại chém đầu, mà lại Linh Viễn khởi động chém đầu, tại lưỡi đao từ trôi nắm bên trong xuất hiện một lần, kia đem đao vung xuống, vung ra mấy đạo phi nhận chiều Hoành Tiên Sinh đánh tới. Phi nhận bay đến Hoành Tiên Sinh trước mặt, bị Hoành Tiên Sinh lấy tay nắm chặt trong đó một đạo, cấp tốc đánh bay mặt khác phi nhận. Phi nhận phi thường sắc bén, Hoành Tiên Sinh lại đem phi nhận siết trong tay, thật không biết hắn là thế nào làm được. Hắn nhìn xem trong tay phi nhận, bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là ngạo nhân nguyên thủy yêu lực, khó trách sẽ để bất phàm ăn thiệt thòi. Hắn nhìn qua Ninh Viễn trong tay thiên trảm, ha ha cười nói, đã sớm nghe nói Tây Lam thị có một thanh nguyên thủy chém đầu, nguyên lai là trong tay ngươi à. Hoành Tiên Sinh bỗng nhiên hướng Ninh Viễn xuống đến, hắn trước một khắc vẫn ngồi ở trên ghế salon, sau một khắc đã xuất hiện tại Ninh Viễn trước mặt, hướng Ninh Viễn đưa tay ra. Linh Viễn huy đao chiều Hoành Tiên Sinh chém tới, lưỡi đao lập tức bị Hoành Tiên Sinh siết ở trong tay. Hắn đệ xuống đao đốc kiếm chốt mở, dự định phóng thích phi nhận, sử dụng phi nhận công kích Hoành Tiên Sinh, lại phát hiện những cái tia từ trên thân đao chia ra phi nhận tại Hoành Tiên Sinh trong tay mặc dù cực kỳ run run, nhưng không có một thanh bay ra Hoành Tiên Sinh trong lòng bàn tay. Không hổ là A cấp đại yêu. Hoành Tiên Sinh đưa tay hướng Linh Viễn cổ chụp tới, Linh Viễn không dùng đến chém yêu đao, đối mặt cái này như chết thần giống như tay, hắn đem tâm thần rót vào vụ xé lớn thế giới, chuẩn bị rút ra Phượng Hoàng yêu lực tiến hành ngăn cản. Đúng lúc này, mấy cây lông vũ màu xanh từ đằng xa bay tới, đánh về phía Linh Viễn. Cái kia mấy cây lông vũ như có ma lực giống như, rõ ràng là bay thẳng Linh Viễn phía sau lưng đi, tới gần Linh Viễn sau, lại sát Linh Viễn thân thể bay đi. Cái kia mấy cây lông vũ cơ hồ là dán ngoặc chặt lấy Linh Viễn thân thể ngoặt một cái, vòng qua Linh Viễn đánh vào Hoành Tiên Sinh trên thân. Cái kia mấy cây lông vũ uy lực vô cùng lớn, mỗi cái đánh trúng Hoành Tiên Sinh như sắt thép cứng rắn thân thể lúc, đều sẽ phát ra nhàn nhạt gợn sóng. Hoành Tiên Sinh bị cây lông vũ thứ nhất đánh lùi một bước, bị cây thứ hai lông vũ đánh lùi ba bước, cây thứ năm lông vũ đánh trúng hắn sau. Hắn đã cách Linh Viễn có xa mười mấy mét. Linh Viễn giật mình nhìn xem những cái kia lông vũ màu xanh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người hướng hắn đi tới, không phải người khác, lại là tại gió hương vị vừa Tô Định cười nam nhân mặc áo khoác. Nam nhân trên bờ vai khiêng một kiện đại kiếm bộ dáng chém đầu, toàn thân xích hồng sắc, thân kiếm mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít lông vũ màu xanh. Linh Viễn kinh ngạc nhìn xem thanh kia chém đầu, nghĩ thầm có thể đánh lui Hoành Tiên Sinh chém đầu, chỉ có thể là A cấp. Trước mắt cái này cả lơ phất phơ nam nhân, lại có một kiện A cấp chém đầu. Linh Viễn nội tâm lại đột nhiên tràn đầy chấn kinh, bởi vì Tây Lam thị A cấp chém đầu không nhiều, khả năng liền một kiện, có thể có được A cấp chém đầu người càng ít. Hắn đem ánh mắt chuyển qua trên thân nam nhân, nghĩ thầm cái này không đến 30 tuổi nam nhân chẳng lẽ là Tạ Kinh Phong, ngươi thanh này diệt mông uy lực không tệ. Hoành Tiên Sinh nhìn xem hướng bên này đi tới nam nhân nói. Linh Viễn ánh mắt phức tạp nhìn xem nam nhân, nghĩ thầm nam nhân này quả nhiên là Tây Lam thị Trạm yêu cục trưởng Tạ Kinh Phong. Tây Lam thị Trạm yêu cục trưởng, thế mà còn trẻ như vậy. Linh Viễn lại đem ánh mắt chuyển qua Tạ Kinh Phong trong tay chém đầu bên trên, nghĩ thầm A cấp chém đầu, uy lực quả nhiên so bờ cấp, cờ cấp mạnh quá nhiều. Đặc biệt là loại này do cổ chim, diệt mông điểu yêu đan chế thành chém đầu. Diệt mông điểu là hoa hạ trong thần thoại cổ đại quái điểu, sinh hoạt tại cổ đại Hung Nô quốc phía bắc, mọc ra lông vũ màu xanh cùng màu đỏ cái đuôi. Cái này chém đầu tại Tạ Kinh Phong trong tay, nói rõ diệt mông điểu khẳng định là hóa thân trưởng thành sau bị chém yêu người giết, yêu đan bị chế thành chém đầu. Đây chính là một cái A cấp đại yêu, có thể giết loại này đại yêu chém yêu người, thực lực nên khủng bố đến mức nào? Tạ Kinh Phong một mặt kinh bị nói ra, Hoành Cá Được, ngươi tốt xấu cũng là chỉ A cấp, thế mà chạy đến tìm chúng ta chém yêu cục người mới phiền phức, thật mẹ hắn một gương mặt mo cũng không cần a. Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói, có thể giết ta thủ hạ điêu bất phàm, người mới này không nên bị ta chú ý một chút sao? Hắn nhắm lại hai mắt, còn nói thêm, nếu như không nên bị chú ý lời nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Linh Viễn nghĩ muốn Tạ Kinh Phong sẽ xuất hiện tại gió hương vị quả nhiên không phải trùng hợp, khẳng định là Tạ Kinh Phong biết Hoành Tiên Sinh sẽ tìm đến hắn, mới lấy loại hình thức này tới gần hắn. Tạ Kinh Phong đi đến Linh Viễn bên cạnh, đem chém đầu cắm trên mặt đất, hỏi, nói đi, ngươi định làm như thế nào? Trên mặt hắn tràn đầy bất cần đời hương vị, đánh một chầu cũng tốt, nói chuyện cũng được, cũng không thể hai ta cả ngày vây quanh một người mới chuyển đi. Hoành Tiên Sinh nghe xong cười, ngươi nếu là không muốn ta quấn lấy đứa nhỏ này, liền cùng ta làm cái sinh ý. Cái gì sinh ý? Tạ Kinh Phong trên mặt xuất hiện một tia hiếu kỳ. Hoành Tiên Sinh ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, Thư Tiểu Ngốc bị Phong Linh Ốc bắt đi, việc này, các ngươi chém yêu người chuẩn bị xử lý như thế nào? Tạ Kinh Phong gần nhất cũng đang vì việc này đau đầu. Mặc kệ việc này đi, Phong Linh Ốc không chừng cần nhờ Thư Tiểu Ngốc tìm tới vật gì đáng sợ, quản việc này đi, đông khu tất bởi vì chém yêu cùng học tập linh phòng nổi xung đột mà loạn. Hoành Tiên Sinh cũng biết Tạ Kinh Phong khó xử, thế là nói ra, cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi xử lý cái phiền phức này. Chương 47, hợp tác ra sao? Tạ Kinh Phong trên mặt xuất hiện một tia hứng thú. Hoành Tiên Sinh đáp, các ngươi đối với Phong Linh Ốc sợ ném chuột vỡ bình, ta vừa tới Tây Lam, đối phó Phong Linh Ốc cũng có chút khó khăn, không bằng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ diệt Phong Linh Ốc. Tạ Kinh Phong nói ra, đối phó Phong Linh Ốc là vì bắt cái kia thử yêu, từ thử yêu trên thân tìm tới loại kia xương cốt hạ lạc. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười quái dị, ngươi liền không sợ ta bắt được cái kia thử yêu sau, độc thôn loại kia xương cốt. Hoành Tiên Sinh nghe xong cười nói, chúng ta đều muốn loại kia xương cốt, nhưng đối phó Phong Linh Ốc mục đích là nhất trí. Về phần loại kia xương cốt cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Tạ Kinh Phong nghĩ, nói ra, ta có thể cùng ngươi đạt thành lâm thời liên minh, điều kiện là đối phó Phong Linh Ốc trước, ngươi không có khả năng đối với bất luận cái gì một tên chém yêu người độc thủ. Hắn cường điệu nói, là bất luận cái gì ở. Hoành Tiên Sinh không hề nghĩ ngợi, nói ra, thành giao. Hoành Tiên Sinh rời đi, Tạ Kinh Phong lúc này mới thu hồi chém đầu, nhìn xem Linh Viễn nói ra, ai, ta thay ngươi xử lý một cái đại phiền toái, nói thế nào, ngươi cũng nên mời ta ăn bữa cơm đi. Cục trưởng thay người mới xử lý phiền phức, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Linh Viễn đạm nói ra. Hắn đổi đề tài, hỏi, ngươi thật muốn cùng Hoành Công Ngư liên thủ đối phó Phong Linh Ốc? Tại sao lại không chứ? Tạ Kinh Phong hỏi ngược lại. Linh Viễn tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói, Đông Khu có thể bình tĩnh nhiều năm như vậy, Phong Linh Ốc không thể bỏ qua công lao. Tạ Kinh Phong hỏi, thì tính sao? Hắn nhìn xem đêm đen tới trời, nói ra, vô luận Phong Linh Ốc khách quan trên ý nghĩa đối với Đông Khu làm bao lớn cống hiến, theo bọn chúng bắt đi Thư Tiểu Ngốc một khắc kia trở đi, bọn chúng liền nhất định bị chúng ta diệt trừ. Tạ Kinh Phong vô Linh Viễn bả vai, nói ra, chức trách của chúng ta là thủ hộ tòa thành thị này, không có khả năng bởi vì một cái yêu quái tổ chức khách quan bên trên từng đối với tòa thành thị này làm ra qua cống hiến, liền coi nhẹ tổ chức này đối với tòa thành thị này ác ý. Hán Thâm Thiên nói ra, Phong Linh Ốc nếu bắt đi Thư Tiểu Ngốc, nói rõ bọn chúng cũng muốn lấy được loại kia xương cốt. Loại kia xương cốt chỉ có thể do chúng ta chém yêu cục đảm bảo, vô luận con nào yêu quái, một khi đạt được loại kia xương cốt, cũng sẽ ở Tây Lam thị tạo thành đại loạn. Linh Viễn mở ra Tạ Kinh Phong đặt tại trên bả vai mình tay, nói ra, ngươi thật là máu lạnh. Tạ Kinh Phong ha ha cười nói, chờ ngươi ngồi lên ta vị trí này, liền sẽ biết, lạnh huyết nhưng thật ra là một câu phi thường có thiện ý tán dương ở. Ban đêm, Linh Viễn người mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen quỷ quái mặt nạ đi tới điện ngoại thành. Thanh Đình nhìn xem hắn, cười nói, đã lâu không gặp. Linh Viễn trầm mặc một lát, hỏi, Thư Tiểu Ngốc bên thật có loại kia thần bí xương cốt manh mối? Ra đây nhưng không biết, cái này chỉ có lao bản của chúng ta biết. Thanh Đình cười nói. Linh Viễn hỏi, các ngươi không thể tin thân sự tình bên ngoài sao? Thanh Đình lắc đầu nói ra, vô luận Thư Tiểu Ngốc có hay không loại kia xương cốt manh mối, nàng đều liên quan đến Đông Khu an toàn. Ngươi nói, chúng ta làm sao có thể không đếm xỉa đến? Linh Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, mau rời khỏi chỗ này, thoát ly Phong Linh Ốc. Vì cái gì? Thanh Đình tò mò hỏi. Chém yêu cục chuẩn bị cùng Hành Công Ngư liên thủ, cùng một chỗ đối phó Phong Linh Ốc. Linh Viễn giải thích nói. Thanh Đình trên mặt viết đầy hoài nghi, chém yêu cục chuẩn bị cùng yêu quái liên thủ. Thanh Diên gặp Linh Viễn không nói lời nào, biết đây là sự thực, rất nhanh không cười được. Trong thanh âm hắn tràn đầy trào phúng, vì loại kia xương cốt, bọn hắn thật đúng là chuyện gì đều làm được a. Linh Viễn nói ra, ngươi cũng biết loại kia xương cốt ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Phong Linh Ốc một khi thật dựa vào Thư Tiểu Ngốc tìm tới loại kia xương cốt, đối với toàn bộ Tây Lam thị tới nói đều là một trận tai nạn. Thanh Đình hỏi, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta bọn họ lão bản? Cảm thấy hắn biết dùng loại kia xương cốt tại Tây Lam thị làm loạn. Ngươi liền không có nghĩ tới, lão bản là vì giữ gìn Đông khu bình tĩnh. Linh Viễn đạm đạm nói ra, ta chưa thấy qua hắn, vì sao muốn tin hắn? Hắn dừng một chút, còn nói thêm, theo ta đối với Phong Linh Ốc hiểu rõ, ta cảm giác các ngươi tổ chức sẽ không làm loại sự tình này, nhưng mà Mang Ngọc có tội, dù là các ngươi bắt Thư Tiểu Ngốc là vì giữ gìn Đông khu bình tĩnh, loại hành vi này cũng sẽ làm tức giận Chém Yêu Cục. Hắn lắc đầu nói ra, cho nên Chém Yêu Cục khẳng định sẽ đối phó các ngươi tổ chức, đối với điểm này, ta thật đáng tiếc. Thanh Đình thở dài, hỏi, tại sao phải giúp ta? Linh Viễn hồi đáp, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng ngươi là thiện yêu hay là ác yêu, cho nên không hy vọng ngươi trở thành Chém Yêu Cục cùng Phong Linh Ốc đánh nhau vật hy sinh. Hắn giọng nói vừa chuyển, còn nói thêm, nhưng nếu như ngươi đột phá điểm mấu chốt của mình, cùng Phong Linh Ốc cùng một chỗ dựa vào loại kia xương cốt thai họa Tây Lam thị, ta sẽ đích thân chặt ngươi. Ta hiểu được. Thanh Đình chân thành nói ra, tạ ơn. Linh Viễn rời đi. Điện Ngoạn Thành phụ cận, nhìn xem Linh Viễn biến mất ở trong hắc ám thân ảnh, phụ cận trên một chiếc xe, Tạ Kinh Phong trong miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tây Lam thị trung khu, Chém Yêu Cục tổng cục. Hôm nay tổng cục phi thường náo nhiệt, bởi vì muốn khai toàn thể đại hội, tất cả Chém Yêu người đều muốn tham gia. Đây là Linh Viễn lần đầu tiên tới tổng cục. Hắn nhìn xem hội đường bên trong rộn rộn ràng ràng đám người, nói ra, Tây Lam thị lại có nhiều như vậy Chém Yêu người. Thẩm Trạch Minh ngồi tại Linh Viễn bên cạnh, cười nói, ta thế nhưng là rất lâu đều không có tham gia qua long trọng như vậy hội nghị, cũng không biết lần này đại hội muốn giảng cái gì. Tuyết Phiêu ở một bên hút lấy đồ uống, trêu ghẹo nói, có phải hay không muốn cho ngươi ban phát binh thăng trung cấp Chém Yêu người thưởng? Thẩm Trạch Minh cười ha hả, thưởng trước tiên có thể ban, về phần ta lúc nào lên tới trung cấp Chém Yêu người, lại nói thôi. Chu Tấn từ đằng xa đi tới, Thẩm Trạch Minh lập tức hỏi, lão đại, hôm nay này sẽ mở cái gì đâu? Chu Tấn nổ ngụm vòng khói, lắc đầu nói, không biết, nhưng ta luôn cảm giác không có gì chuyện tốt. Không bao lâu, bốn bóng người xuất hiện trên bục giảng. Ngồi ở giữa chính là Chém Yêu cục cục trưởng Tạ Kinh Phong, Tạ Kinh Phong bên trái ngồi Đông khu phân cục cục trưởng Liêu Hà Sơn và Tây khu phân cục cục trưởng Dương Minh, bên phải ngồi Nam khu phân cục cục trưởng Chu Tử Ngọc. Dương Minh là cái hơn 50 tuổi lão giả, mang theo một bộ đuông bức kính mắt, ăn nói có ý tứ, gầy gò cao cao, đi đường khập khiễng, tựa hồ đùi phải có chút vấn đề. Chu Tử Ngọc là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, người mặc áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, ánh sáng hướng chỗ ấy ngồi xuống liền cho người ta mang đến áp lực lớn lao. Thẩm Trạch Minh nhìn xem Chu Tử Ngọc bên phải chỗ trống, trên mặt có chút hiếu kỳ, Diệp Lao đâu? Diệp Lao danh là Diệp Cao Long, là Bắc khu phân cục cục trưởng, một cái đức cao vọng trọng lại phi thường cố chấp lao giả tóc dài. Loại này Chém Yêu người toàn thể đại hội, thân là phân cục cục trưởng Diệp Cao Long không nên vắng mặt mới đối, cũng không biết nguyên nhân gì, Diệp Cao Long hôm nay thế mà không đến. Tạ Kinh Phong dùng ngón tay gõ gõ mịt rộ phồn, nói ra, các vị đồng sự, thật cao hứng mọi người tới tham gia hội nghị hôm nay. Ta muốn rất nhiều người đều nghe nói, trước đây không lâu, Đông khu vừa mới phát sinh một sự kiện, một cái tên là Phong Linh Ốc yêu quái tổ chức bắt đi một cái tên là Thư Tiểu Ngốc thử yêu. Phong Linh Ốc làm Đông khu lớn nhất yêu quái tổ chức, tại sao lại đối với một cái thử yêu cảm thấy hứng thú đâu? Bởi vì thử yêu tộc có chỉ tên là Thư Các thử yêu, lợi dụng một khối thần bí càng tay, kém chút từ cờ cấp biến thành A cấp. Khối kia thần bí càng tay chính là Thư Tiểu Ngốc cung cấp. Chúng ta gần nhất làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì tránh cho loại kia xương cốt đối với Tây Lam thị tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ Phong Linh Ốc vì loại kia xương cốt bắt đi Thư Tiểu Ngốc, chúng ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Đương nhiên không có khả năng. Chúng ta nhất định phải tránh cho loại kia xương cốt rơi vào trong tay yêu quái, tránh cho bất luận cái gì một con yêu quái bởi vì loại kia xương cốt tại Tây Lam thị làm loạn. Cho nên Tạ Kinh Phong kéo dài thanh âm nói ra, trải qua thảo luận, chúng ta quyết định cùng Hoành Tiên Sinh hợp tác, cộng đồng đối phó Phong Linh Ốc, diệt trừ yêu quái này tổ chức. Chương 48, muốn mời ngươi hỗ trợ hội đường tại ngắn ngủi bình tĩnh sau, triệt để vỡ tổ, chấn kinh, nghi hoặc cùng chất vấn thanh âm liên tiếp. Cái gì? Muốn cùng yêu quái hợp tác, tới đối phó một cái khác yêu quái tổ chức? Ta không nghe lầm chứ? Tạ cục trưởng nói chính là muốn cùng yêu quái hợp tác. Ta coi là sẽ nói mau chóng diệt trừ Phong Linh Ốc, không nghĩ tới là muốn cùng Hoành Công Ngư cùng một chỗ diệt trừ Phong Linh Ốc. Diệt trừ Phong Linh Ốc, lại đi diệt trừ Hoành Công Ngư, Tạ cục trường đây là chuẩn bị duy nhất một lần làm hai cái yêu quái tổ chức à? Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Trung gió trong phòng có chỉ A cấp yêu quái, Hoành Công Ngư chính là một cái A cấp yêu quái, Tạ cục trường lợi hại hơn nữa, có thể đồng thời đối phó hai cái A cấp. Chu Tấn nghe chung quanh các loại thanh âm, nói ra, ta tính minh bạch Diệp cục vì sao không đến tham gia hội nghị. Diệp Cao Long thân là Bắc khu phân cục cục trưởng, chặt cả một đời yêu quái, dù là người nhà sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn cũng chưa từng đối với yêu quái thỏa hiệp qua. Tạ Kinh Phong vì đối phó Phong Linh Ốc, lại muốn cùng Hoành Tiên Sinh hợp tác, cái này tại Diệp Cao Long nhìn không thể tưởng tượng nổi. Hắn không đồng ý chuyện này, lại không có cách nào cải biến Tạ Kinh Phong ý nghĩ, lợi dụng vắng mặt loại hình thức này để diễn tả mình chống cự. Tạ Kinh Phong đè xuống trong tràng thanh âm, nói ra, Thư Tiểu Ngốc giấu trong lòng xương cốt bí mật, bây giờ đã rơi vào Phong Linh Ốc trong tay, cho nên không có ai biết Phong Linh Ốc có hay không đạt được xương cốt bí mật, hoặc là nói Phong Linh Ốc có bao nhiêu yêu đạt được xương cốt bí mật. Hắn tăng lớn thanh âm, nói ra, loại này xương cốt liên quan đến Tây Lam thị an nguy, chúng ta Chém Yêu người không thể cầm người bình thường sinh mệnh mạo hiểm. Lý do an toàn, chúng ta nhất định phải diệt trừ Phong Linh Ốc, chấm dứt hậu họa. Trong hội trường có rất nhiều thanh âm bất đồng, bất quá đều là nhằm vào có thể hay không cùng Hoành Tiên Sinh hợp tác, không có một cái nào phản đối diệt trừ Phong Linh Ốc. Tạ Kinh Phong lại là khư khư cố chấp, vô luận phản đối thanh âm có bao nhiêu, hắn đều quyết định cùng Hoành Tiên Sinh hợp tác, cùng một chỗ đối phó Phong Linh Ốc. Tan học sau, Ninh Viễn đang định rời đi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Tạ Kinh Phong thanh âm. Ninh Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tạ Kinh Phong từ trong hành lang đi tới, trong miệng thổi bánh phao đường. Tạ cục tìm ta có việc sao? Ninh Viễn hỏi. Tạ Kinh Phong ha ha cười nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi tâm sự sao? Nghe nói như thế, Ninh Viễn xoay người rời đi, không chút nào cho Tạ Kinh Phong mặt mũi. Thấy phủ cận mấy cái chém yêu người phi thường kinh ngạc, nghĩ thầm đây là cái nào phân cục chém yêu người, dĩ nhiên như thế đối đai chém yêu cục trưởng. Tạ Kinh Phong đuổi kịp Ninh Viễn, nói ra, ai, tìm ngươi có chính sự đâu? Ninh Viễn dừng bước lại, một mặt lãnh đạm nói ra, nói. Tạ Kinh Phong một bên thổi bong bóng đường, vừa nói, Phong Linh Ốc lao bản và Hành Công Ngư một dạng, cũng là chỉ A cấp đại yêu. Đối phó lao bản thời điểm, ta không xác định Hành Công Ngư sẽ bằng quan, hay là và ta đồng loạt ra tay. Cho nên, Linh Viễn hỏi. Cho nên Tạ Kinh Phong nói ra, đến lúc đó muốn mời người hỗ trợ. Linh Viễn thất tiếu đạo, ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó lao bản. Ngươi quên lần trước ta kém chút chết tại Hành Công Ngư trong tay sự tình sao? Tạ Kinh Phong lắc lắc ngón trỏ, nói ra, ngươi đương nhiên không có năng lực đối phó lao bản, ta tìm ngươi là muốn dự phòng tình huống ngoài ý muốn. Linh Viễn nghĩ muốn Tạ Kinh Phong nói chuyện thật đúng là không khách khí, chắc không được không ai ưa thích vị trưởng cục này. Hắn hỏi, ngoài ý muốn gì tình huống? Tạ Kinh Phong nghiêm túc nói ra, nói ví dụ, ta cùng bọn hắn đánh thời điểm, không hy vọng chúng quanh có bất kỳ một cái yêu quái dày chúng ta. Linh Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, tại sao là ta? Hôm lúc ngồi ở trên đài mấy vị phân cục cục trưởng, ngồi tại dưới đài mấy vị chém yêu đội đội trưởng, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn trung cấp chém yêu người. Linh Viễn thực sự nghĩ không ra Tạ Kinh Phong không tìm những người kia, ngược lại chạy đến tìm hắn nguyên nhân. Tạ Kinh Phong nghe xong, một mặt thần bí hỏi, nghe nói qua đặc cấp học viện sao? Hắn nhìn xem Linh Viễn trên mặt mờ mịt, giải thích nói, đây là một chỗ chuyên vì bồi dưỡng đặc cấp chém yêu người chuẩn bị học viện, có thể vào bên trong đều là tư chất chắc tuyệt cao cấp chém yêu người. Chỉ cần ngươi có thể đi vào chỗ này học viện, liền có cực lớn có thể đột phá đại chu thiên, trở thành siêu việt cao cấp chém yêu người đặc cấp chém yêu người. Linh Viễn một mặt không nói nói ra, ngươi đối với ta một cái sơ cấp chém yêu người nói những lời này, không cảm thấy bánh vẽ quá lớn sao? Tạ Kinh Phong cười ha hả, đối với những người khác là như thế này, nhưng đối với một cái tập thần lực nhận có người cùng yêu lực nhận có người vào một thân người mà nói, phải vào đặc cấp học viện khó khăn sao? Linh Viễn đấy mắt lóe lên một tia rung động. Hắn có được vụ xé lớn lực hủy diệt, là thần lực nhận có người loại sự tình này chủ tấn, Tuyết Phiêu bọn người biết, nhưng hắn có thể mượn dùng Phượng Hoàng yêu lực, là yêu lực nhận có người loại sự tình này chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào, không nghĩ tới Tạ Kinh Phong sẽ biết điều ấy. Tạ Kinh Phong vô Linh Viễn bả bay, nói ra, ta cũng là thật tâm muốn bồi dưỡng ngươi, mới cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở này. Chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, ta trước cho ngươi dự định một trung cấp chém yêu người danh lệnh. Linh Viễn nhíu môi, nghĩ thầm hắn giết đen con giết, cậu tân và điêu bất phàm ba cái bờ cấp yêu quái, giết cờ cấp yêu quái nhiều vô số kể. Dựa theo chém yêu người tấn thăng quy tắc, hắn đã đạt tới tấn thăng trung cấp chém yêu người tư cách, đâu còn cần gì dự định. Hắn từ tốn nói, có thể, bất quá ta chỉ có thể cam đoan không ai quấy rầy các ngươi chiến đấu. Nếu như ngươi thật và lão bản đánh đến lưỡng bại câu thương, bị Hành Công Ngư ngư ông đắc lợi, ta cũng không có bản sự cứu ngươi. Tạ Kinh Phong cười ha ha nói, yên tâm, ta muốn thật bị Hành Công Ngư giết đi, ngươi có thể chạy được bao xa, liền tranh thủ thời gian chạy bao xa. Linh Viễn rời đi. Một người từ nơi không xa đi tới, không phải người khác, mà là Đông Khu phân cục cục trưởng Liêu Hà Sơn. Trong hành lang chỉ còn Liêu Hà Sơn và Tạ Kinh Phong hai người. Liêu Hà Sơn đi vào Tạ Kinh Phong bên cạnh, hỏi, tại sao muốn thăm dò hắn? Tạ Kinh Phong cười nói, chỉ là muốn biết hắn cùng Phong Linh Úc liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ. Liêu Hà Sơn lắc đầu nói, ta nói, Phong Linh Úc người, hắn chỉ nhận biết Thanh Đình một cái. Vậy ngươi cảm thấy hắn tại sao phải đồng tình tổ chức này? Tạ Kinh Phong hỏi. Hắn duỗi lưng một cái, nói ra, lão sư nói qua, thế gian lực lượng cường đại nhất không phải thần lực, cũng không phải yêu lực, mà là tình cảm. Một cái chém yêu người nếu như muốn trưởng thành, liền tuyệt không thể bỏ qua tình cảm của mình. Hắn nhìn xem Liêu Hà Sơn, cảm khái nói, trên một điểm này, chúng ta phần lớn người, kỳ thật đều không có nhận rõ chính mình. Chương 49, cạn ly Tây Lam thị ngũ đại khu vực bên trong, trừ trung khu bên ngoài, mặt khác bốn khu đều có yêu quái cường đại tổ chức. Đông khu yêu quái tổ chức là Phong Linh Úc. Có rất ít người biết tổ chức này thành viên đều có cái nào, nhưng đông khu tất cả yêu quái đều muốn tuân thủ Phong Linh Úc quy củ. Về phần Tây khu, Nam khu và Bắc khu, riêng phần mình khu vực yêu quái tổ chức đều có bờ cấp yêu quái tọa trấn. Tòa trấn Tây khu nên chính là Quyền Vệ, một cái bờ cấp cầu yêu, tòa trấn Nam khu chính là Ngũ Thu, một cái bờ cấp quả đen, tòa trấn Bắc khu chính là Dịch Dưỡng Tiên, một cái bờ cấp con mối. Trung khu, cái nào đó phòng tiếp khách. Dưới ánh đèn lờ mờ, một tấm to lớn bên bàn tròn ngồi lấy ba đạo thân ảnh, không phải người khác, chính là Quyền Vệ, Ngũ Thu ôn hòa nuôi trời. Ba người là bị Hoàng Kim Phát mời tới, địa điểm tuyển ở chính giữa khu, là vì tránh cho một người trong đó ở địa bàn của mình đối với những khác hai người ra tay, để ba người đều có thể an tâm. Ngũ Thu nhìn xem hai người khác, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Quyền Vệ hét lên, cái này Hoành Tiên Sinh nói có thể giúp ta đột phá A cấp, loại chuyện hoang đường này các ngươi tin sao? Quyền Vệ có đạo sẹo trên khuôn mặt viết đầy chất vấn, một đoạn phá xương cốt mà thôi, có thể có bản lĩnh này. Dịch Dưỡng Tiên nhìn Quyền Vệ một chút, từ tốn nói, ngươi nói loại kia phá xương cốt kém chút muốn giúp cái kia thử yêu từ cờ cấp đột phá đến A cấp, đây là không có lượt thì sao có khói sao? Dịch Dưỡng Tiên cười lạnh nói, lão bản bao nhiêu năm không có lộ mặt qua, bây giờ vì loại này xương cốt, ngay cả hắn đều rời núi, ngươi còn cảm thấy cái này là giả? Quyền Vệ và Ngũ Thu nghe xong trầm mặc. Phong Linh Ốc bắt đi thư tiểu ngốc chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ Tây Lam thị yêu giới, Tây Lam thị mỗi cái yêu quái đều biết, Phong Linh Ốc đạt được một loại có thể cho yêu quái mạnh lên xương cốt manh mối. Nếu như loại này xương cốt không tồn tại, Phong Linh Ốc làm sao lại đối với thư tiểu ngốc như vậy quan tâm, ngay cả Phong Linh Ốc người tổ chức, lao bản đều rời núi. Vũ Thu thở dài nói, đáng tiếc nha, con chuột nhỏ kia là bị Phong Linh Ốc mang đi Tây Lam thị yêu quái trong tổ chức, bọn hắn mặc dù cùng Phong Linh Ốc nổi danh, riêng phần mình quản hạt lấy một cái khu vực, nhưng bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho dù bọn họ cộng lại, cũng không phải Phong Linh Ốc đối thủ. Bởi vì Phong Linh Ốc có một vị A cấp đại yêu. Nếu như là những người khác bắt đi thư tiểu ngốc còn dễ nói, thư tiểu ngốc là bị Phong Linh Ốc bắt đi, cái này khiến bọn hắn có biện pháp nào? Một cái Phong Linh Ốc, liền đem mấy vị sợ đến như vậy sao? Trầm muộn trong phòng tiếp khách, một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa ba người nhảy một cái. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoành Tiên Sinh và Hoàng Kim Phát một trước một sau đi tới, Hoàng Kim Phát trong tay trên mâm còn bưng một cái bình rượu cùng bốn cái chén rượu. Ba người nghe qua Hoành Tiên Sinh danh hiệu, nhưng đều là lần thứ nhất gặp Hoành Tiên Sinh. Hoành Tiên Sinh nhìn xem ba người co quắp khẩn trương bộ dáng, đưa tay cười nói, đứng lên làm gì nha? Đến, ngồi, ngồi một chút. Các loại Hoành Tiên Sinh sau khi ngồi xuống, ba người mới hai mặt nhìn nhau ngồi về cái ghế. Bọn hắn vốn không muốn tham gia hôm nay trận này hội nghị, bất đắc dĩ sợ chọc giận Hoành Tiên Sinh, mang đến cho mình họa sát thân, lúc này mới tâm thần bất định bất an chạy tới. Vũ Thu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hoành Tiên Sinh, cười bồi nói, không biết tiên sinh gọi chúng ta đến, là có dặn dò gì? Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói, chỉ thị chưa nói tới, ta tìm các vị đến, nhưng thật ra là muốn đưa các vị một món lễ lớn. Ba người nhìn nhau, khuyển vệ nếm thử tính mà hỏi thăm, tiên sinh chỉ là loại kia xương cốt. Hoành Tiên Sinh khoát khoát tay, cười nói, loại kia xương cốt tự nhiên là muốn tặng cho các vị, chỉ bất quá ta hôm nay nói không phải loại kia xương cốt, mà là Hoành Tiên Sinh dùng ngón tay trỏ trên bàn vẽ một vòng tròn, nói ra, các vị mệnh. Ba người giật mình lại hoang mang mà nhìn xem Hoành Tiên Sinh, Dịch Dưỡng Tiên nuốt nước bọt, cười nói, xin mời tiên sinh chỉ rõ. Hoành Tiên Sinh tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra, ba vị tại Tây Lam thị chờ đợi nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng Phong Linh Ốc tại Tây Lam thị thực lực mạnh bao nhiêu. Nói đến không dễ nghe chút, ba vị vốn cũng không phải là tổ chức này đối thủ, nếu như tổ chức này dựa vào loại kia xương cốt bồi dưỡng được càng nhiều bậc cấp thậm chí A cấp, ba vị cảm thấy mình còn có đường sống sao? Ba người không nói gì, dù sao Hoành Tiên Sinh nói chính là sự thật. Một khi Phong Linh Ốc dựa vào loại kia xương cốt đại lượng chế tạo ra bậc cấp thậm chí A cấp yêu quái, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên bị Phong Linh Ốc diệt đi. Hoành Tiên Sinh đem ba người biểu hiện trên mặt nhìn ở trong mắt, cười nói, ta tại Lâm Giang thị đợi đến thư thái như vậy, sẽ đến các ngươi Tây Lam thị, chính là vì loại kia xương cốt. Bây giờ biết loại kia xương cốt đầu mối con chuột nhỏ kia rơi vào Phong Linh Ốc trong tay, ba vị chỉ có cùng ta liên thủ, cùng một chỗ diệt trừ Phong Linh Ốc, mới có thể bảo trụ mệnh của mình, bảo trụ mình bây giờ địa bàn. Tựa hồ vì bỏ đi ba người lo nghĩ, Hoành Tiên Sinh còn nói thêm, chỉ cần diệt trừ Phong Linh Ốc, ba vị hay là trên địa bàn riêng phần mình vương, ta chỉ cần Đông Khu, trở thành Đông Khu Tân Vương. Chờ chúng ta dựa vào loại kia xương cốt trở nên càng mạnh về sau, liền có thể diệt trừ chém yêu người, chân chính nắm giữ tòa thành thị này. Hoành Tiên Sinh ung dung nói ra, ba vị không nên cảm thấy đây là việc không thể nào. Chém yêu người thì như thế nào? Phong Linh Ốc thì như thế nào? Trên đời này, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Ba vị một mực thụ Phong Linh Ốc trên ép, chính là bởi vì trong gió trong phòng có A cấp, ba vị lại là bờ cấp, không có cách nào cùng Phong Linh Ốc chống lại. Chỉ cần ba vị đột phá A cấp, sẽ còn lại sợ cái này Phong Linh Ốc sao? Vũ Thu suy nghĩ một chút, hỏi, tiên sinh lời nói gọi người cảm ngộ rất nhiều, thế nhưng là tiên sinh làm sao cam đoan chúng ta có thể triệt để diệt trừ Phong Linh Ốc? Dịch Dưỡng Tiên cũng nói, đúng vậy à, tiên sinh vừa tới Tây Lam thị, không rõ ràng cái này Phong Linh Ốc có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước Tây Lam thị bên trong bờ cấp yêu quái có nhiều lắm, ngay cả A cấp đều có không ít, cuối cùng không đều chết tại Phong Linh Ốc trong tay. Hoành Tiên Sinh biết ba người đang lo lắng cái gì, thế là cười nói, ba vị cảm thấy Tây Lam thị chém yêu cục thực lực như thế nào? Ba người mặc dù không rõ Hoành Tiên Sinh lời này ý tứ, vẫn là nói, chém yêu cục có cao cấp, trung cấp chém yêu người tọa trấn, thực lực không thể khinh thường. Hoành Tiên Sinh hỏi, ba vị kia cho là chém yêu cục cùng Phong Linh Ốc cái nào lợi hại? Đương nhiên là chém yêu cục lợi hại. Khuyển vệ Lý Chỗ đương nhiên nói. Hoành Tiên Sinh gật đầu nói, nếu như chém yêu cục chịu theo chúng ta liên thủ đối phó Phong Linh Ốc, ba vị cho là Phong Linh Ốc còn có sống tiếp khả năng sao? Chó sủa ba người kinh hãi, chém yêu cục cùng chúng ta liên thủ. Hoành Tiên Sinh cười nói, chúng ta sợ Phong Linh Ốc lợi dụng loại kia xương cốt làm loạn, chém yêu cục chẳng lẽ không sợ? Dịch Dưỡng Tiên suy nghĩ một chút, hỏi, tiên sinh vững tin chém yêu cục sẽ cùng chúng ta liên thủ? Hoành Tiên Sinh nói ra, ta cùng chém yêu cục trưởng Tạ Kinh Phong gặp qua một lần, hắn đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng đối phó Phong Linh Ốc. Dịch Dưỡng Tiên ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dịch Dưỡng Tiên lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi, diệt trừ chung gió sau phòng, nếu như loại kia xương cốt không có bị chúng ta đạt được, mà là rơi vào chém yêu trong tay người làm sao bây giờ? Hoành Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia lanh ý, chúng ta có thể diệt trừ Phong Linh Ốc, chẳng lẽ trừ không xong chém yêu cục? Hắn dùng ngón tay trên bàn gõ mấy lần, nói ra, các vị, cùng chém yêu cục hợp tác không phải mấu chốt, đạt được loại kia xương cốt mới là mấu chốt. Chỉ cần đạt được loại kia xương cốt, tòa thành thị này chính là chúng ta. Dịch Dưỡng Tiên ba người nhìn nhau, đồng thời nói ra, cần tuân tiên sinh chi lệnh. Hoành Tiên Sinh để Hoàng Kim Phát nâng cốc cho mỗi người rót một chén, hắn đứng lên, bưng chén rượu nói ra, vì chúng ta ngày mai huy hoàng, cạn ly. Chương 50, chờ lệnh màn đêm buông xuống lúc, từng chiếc ánh đèn theo thứ tự phát sáng lên. Đêm này và mặt khác ban đêm không có khác nhau, có người tại dạo phố xem phim, có người tại tăng ca, có người đang nhảy quảng trường múa, điện ngoạn thành cửa đầu đèn còn cùng mỗi lúc trời tối một dạng ảm đạm không ánh sáng. Đêm này lại có chỗ khác biệt, bởi vì điện ngoạn thành phụ cận tụ tập rất nhiều thân ảnh. Đó là đông khu chém yêu người thân ảnh. Đông đảo chém yêu người tới điện ngoạn thành trước, lặng lặng chờ đợi tiến đánh điện ngoạn thành chỉ lệnh. Thẩm Trạch Minh đứng tại Chu Tấn sau lưng, hỏi: "Lão đại, nhỏ như vậy một cái cứ điểm, ta sẽ có hay không có chút ít để lại tố?" Đông khu phân cục liên quan tới Phong Linh ốc manh mối trước mắt chỉ cực hạn tại nhà này điện ngoạn thành, thế là chém yêu cục đem chiến lược bố tại điện ngoạn thành phụ cận, chuẩn bị trước đánh hạ cứ điểm này, lại thông qua cứ điểm này tìm kiếm Phong Linh ốc mặt khác cứ điểm. Điện ngoạn thành nội, quán nghe sân khấu, Thanh Đỉnh Tâm có cảm giác, lôi ra ngăn kéo, đem một tấm chuẩn chuẩn mặt nạ mang lên mặt, đi ra ngoài cửa. Điện ngoạn thành bên ngoài, đám người trông thấy một con yêu quái mang theo mặt nạ đi ra, nội tâm lập tức tràn đầy cảnh giác. Linh Viễn ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Đỉnh. Hắn đã cho Thanh Đỉnh bắt chuyện qua để Thanh Đỉnh rời đi, không nghĩ tới Thanh Đỉnh không nghe hắn, sửng sốt muốn vì Phong Linh ốc tử chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chu Tấn bên thai mạch thảo luật trèo. Hắn điểm điếu thuốc, hướng Thanh Đỉnh đi đến, hỏi: "Các ngươi Phong Linh ốc người tổ chức gọi lao bản đi, nó ở đâu?" Thanh Đỉnh ha ha cười nói: "Muốn dò xét lao bản hạ lạc rất nhiều người, có thể trực tiếp như vậy, Linh Cẩu tiên sinh vẫn là thứ nhất." Thanh Diên đưa tay tiến vào túi, trông thấy một màn này, rất nhiều chém yêu người nuốt nước miếng, nam chém đầu tay đều đang phát run. Thanh Đỉnh quét mắt đám người một chút, nói ra: "Các vị, đừng khẩn trương như vậy." Hắn từ trong túi xuất ra một cái điều khiển từ xa, đè xuống sau, điện ngoạn thành cửa phía trên đầu đột nhiên phát sáng lên. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mảnh kia trống rỗng trên tường chẳng biết lúc nào lắp đặt một mặt màn hình. Trên màn hình, một nữ tử bị chặn lấy miệng, cột hai tay treo ở không trung, không phải người khác, chính là Tư Tiểu Đốc. Chu Tấn giật mình trong lòng, chỉ nghe Thanh Đỉnh nói ra: "Các vị tối nay tới này, là muốn biết cái này thử yêu hạ lạc đi." Điện ngoạn thành phụ cận ẩn giấu đi rất nhiều thân ảnh, có chém yêu người, cũng có yêu quái. Vô luận chém yêu người hay là yêu quái đều biết điện ngoạn thành chỉ là một cái nho nhỏ cứ điểm, có thể hay không thông qua cứ điểm này tìm tới Phong Linh ốc đại bản doanh, cùng bị Phong Linh ốc trộm tới Thư Tiểu Ngốc mới là mấu chốt. Một con yêu quái cầm trong tay một bộ camera thiết bị, ngay tại chỗ tối lặng lẽ thu lấy. Đông khu một nơi nào đó, trong một gian phòng ngồi tại Hoành Tiên Sinh, chó sủa, dễ nuôi thiên hỏa ngũ thu bọn người. Chó sủa trông thấy trên màn hình Thư Tiểu Ngốc sau, lập tức hạ lệnh, đi dò tra đây là địa phương nào. Đông khu phân cục. Lầu 2 giờ phút này cũng phi thường bận rộn, Tiểu Ly Vân Vân báo sư ngay tại căn cứ trên màn hình hình ảnh, gấp rút điều tra Thư Tiểu Ngốc hạ lạc. Tạ Kinh Phong cùng với các ba khu chém yêu người tất cả đồng khu phân cục chờ lệnh, lo lắng chờ đợi tình báo sư bọn họ điều tra kết quả. Bọn hắn và Hoành Tiên Sinh ai có thể bắt được Thư Tiểu Ngốc, liền xem ai có thể trước phân tích ra Thư Tiểu Ngốc hạ lạc. Điện ngoạn thành trước, Chu Tấn nhìn xem trên đỉnh đầu màn hình, hỏi: "Đây là nơi nào?" Chu Tấn không muốn lấy Thanh Đỉnh sẽ trả lời, ai ngờ Thanh Đỉnh trực tiếp đáp: "Đông Nhị Nhai, đồ dùng trong nhà thành." Thẩm Trạch Minh tại Chu Tấn bên cạnh nói ra: "Lão đại, đây là thời gian thực hình ảnh, coi chừng có bẫy." Chu Tấn gật gật đầu, lại nghe Thanh Đỉnh cười nói: "Các ngươi muốn tìm là cái này thử yêu, cũng không phải ta, ta có cần phải đem chính mình góp đi vào sao?" Chu Tấn hỏi: "Lão Liêu, ngươi thấy thế nào?" Liêu Hà Sơn và Tạ Kinh Phong bọn người một dạng, cũng tại đông khu phân cục đợi. Hắn cùng những người khác thương lượng một chút, đối với hai nghe nói ra, yêu quái này nói rất đúng, nó xác thực không cần thiết vì một cái thử yêu đem chính mình góp đi vào. Hoành Công Ngư và yêu quái khác đã tiến về Đông Nhị Nhai: "Lão Chu, ngươi ở lại chỗ này đối phó yêu quái này, chúng ta những người khác tiến về Đông Nhị Nhai, đối phó lao bản và yêu quái khác." Đông khu phân cục trạm yêu đội có một phần nhỏ người lưu tại điện ngoạn thành trước, cùng Chu Tấn cùng một chỗ đối phó Thanh Đỉnh, còn lại tại Chu Tấn yêu cầu bên dưới toàn bộ đi theo Thẩm Trạch Minh hướng Đông Nhị Nhai tiến đến. Linh Viễn ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ, Tuyết Phiêu ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi: "Ngươi cùng yêu quái kia rất quen đi, nó không phải ác yêu, không có hại qua người nào?" Linh Viễn nói ra. Trên xe chỉ có Thẩm Trạch Minh, Linh Viễn và Tuyết Phiêu ba người. Đang lái xe, Thẩm Trạch Minh thở dài, nói ra: "Ngươi cùng yêu quái kia đánh nhiều năm quan hệ, có loại suy nghĩ này cũng bình thường, bất quá tại ta phân cục nói lời này có thể, tại địa phương khác, loại lời này hay là tận lực đừng bảo là." Linh Viễn minh bạch Thẩm Trạch Minh trong miệng địa phương khác chỉ là công chung trường hợp. Tòa thành thị này có quá nhiều người bị yêu quái hại chết, 10 năm trước Tây Lam yêu cướp đến nay vẫn là vô số người ác ngộng. Đối với người bình thường tới nói, chém yêu người chức trách là thủ hộ bọn hắn an toàn, nếu như bị bọn hắn nghe được có chém yêu người thế mà đồng tình yêu quái, thế tất sẽ sinh ra hại vô cùng ảnh hưởng. Đông Nhị Nhai, đồ dùng trong nhà thành. Điểm thời gian này, đồ dùng trong nhà thành sớm tan việc. Cả tòa kiến trúc đen như mực, ngay cả một chiếc đèn đều không có sáng, nhìn xem tựa như một tấm có thể thôn vệ hết thể miệng động. Thẩm Trạch Minh dẫn đội đuổi tới đồ dùng trong nhà thành thời điểm, Tạ Kinh Phong cùng với các phân cục người đã đến, chỉ bất quá tại Tạ Kinh Phong yêu cầu châu nghỉ tạm tại chờ lệnh trạng thái. Thẩm Trạch Minh mang theo Linh Viễn và Tuyết Phiêu đi vào Tạ Kinh Phong trước mặt, hành lễ nói: "Báo cáo cục trưởng, Thẩm Trạch Minh dẫn đầu đông khu phân cục chém yêu người đến đây báo đến." "Chờ lệnh." Tạ Kinh Phong từ tốn nói. Thẩm Trạch Minh đang suy nghĩ vì sao không tấn công vào đi, một cái hơn 60 tuổi lão giả bỗng nhiên sắc mặt âm trầm đi tới, hỏi: "Tạ Kinh Phong, chúng ta ở chỗ này hao tổn cái gì?" Lão giả một đầu tóc dài ngang vai choàng tại sau đầu, tóc hoa râm, sợi râu đủ ngực, không phải người khác mà là Bắc khu phân cục cục trưởng Diệp Cao Long. Tạ Kinh Phong cho Diệp Cao Long nhường tòa, ha ha cười nói: "Diệp lão, bên trong tình huống như thế nào ta đều không rõ ràng, gấp cái gì?" Diệp Cao Long chỉ vào đồ dùng trong nhà thành, nói ra: "Yêu quái đều chạy vào đi, ta còn ở lại chỗ này mà hao tổn, là chuẩn bị các loại con chuột nhỏ kia bị yêu quái bắt đi sau lại đi vào sao?" Tạ Kinh Phong rót chén nước, tự mình bưng đến Diệp Cao Long trước mặt, cười nói: "Diệp lão, Phong Linh ốc có thể chiếm cứ đông khu lâu như vậy, ngài cảm thấy bên trong yêu quái dễ đối phó?" Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhà kiến trúc này, nói ra: "Hoành Công Ngư đang đợi chúng ta đi vào cùng lao bản đấu, ta cũng đang đợi Hoành Công Ngư đi vào và lao bản đánh đến lưỡng bại câu thương." Cục diện này, nói trắng ra là ai trước không giữ được bình tĩnh ai trước thua. Diệp Cao Long giận đùng đùng cầm qua cái chén uống vào mấy ngụm, lại đem chăn mền nhét trở về Tạ Kinh Phong trong tay, hỏi: "Ngươi liền không sợ ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản? Vạn nhất Hành Công Ngư đem con chuột nhỏ kia bắt đi làm sao bây giờ? Ngươi là ở lại chỗ này tiếp tục đối phó Phong Linh Úc, vẫn là đi đuổi Hành Công Ngư?" Tạ Kinh Phong cầm cái chén, trên mặt nổi lên một tia cười quái dị, nói ra: "Yên tâm, Phong Linh Úc dám thiết cục này, liền tuyệt sẽ không để Hành Công Ngư tùy tiện bắt đi cái kia thử yêu." Chương 51, Ngư ông đắc lợi Ninh Viễn cùng Tuyết Phiêu nhìn nhau, cùng rời đi. Hai người đi không bao xa, sau lưng liền chuyển đến Thẩm Trạch Minh thanh âm: "Các ngươi muốn đi chỗ nào?" Ninh Viễn nói ra, nhìn xem phụ cận có cái gì ăn. Thẩm Trạch Minh đi tới, cười nói: "Các ngươi là muốn đi vào giết cái kia thử yêu đi?" Ninh Viễn và Tuyết Phiêu không nói gì, Thẩm Trạch Minh thở dài, nói ra: "Bên trong đúng vậy an toàn à, coi chừng tiến bảo, ra không được. Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm." Ninh Viễn nói ra. Thẩm Trạch Minh từ hai người bên cạnh đi tới, nói ra: "Quản các ngươi người không tại, ta thôi, đến ở chỗ này giúp các ngươi ứng phó tạc cục, không có cách nào cùng các ngươi đi vào." Hắn dừng bước lại, dặn dò: "Cẩn thận một chút." "Tạ Liễu, Sư Minh." Tuyết Phiêu nói ra. Nàng và Ninh Viễn lặng lẽ âm thầm vào đồ dùng trong nhà trong thành. Bên trong rất đen, đừng nói các cổng, ngay cả một chiếc đèn đều không có mở, cái này khiến Ninh Viễn càng thêm vững tin Thư Tiểu Ngốc ngay tại nơi này. Đồ dùng trong nhà thành tổng cộng có tầng 5, ở giữa là trống không, thẳng tới lầu 5 hình cung đỉnh chót. Ninh Viễn đi vào một cây trụ sau, lặng lẽ hướng lên trên nhìn thoáng qua, phát hiện có người bị treo ở lầu 5 hình cung đẩy xuống, trên thân đánh lấy yếu ớt ánh đèn, không phải người khác, chính là Thư Tiểu Ngốc. Những cái kia ánh đèn đánh cho 10 phần coi trọng, đã có thể làm cho màn hình biểu hiện rõ ràng Thư Tiểu Ngốc dáng vẻ, cũng sẽ không để trong thương trường người chú ý tới ánh đèn. Ninh Viễn và Tuyết Phiêu thuận thang lầu đi tới, đi vào lầu 5, đang muốn hướng Thư Tiểu Ngốc đi đến, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào hai người trong tai: "Chỗ này không phải là các ngươi nên tới địa phương." Đó là Phong Linh Úc mở cấp yêu quái răng cưa cá mập, hắn từ một cây trụ sau đi ra, đứng tại Ninh Viễn và Thư Tiểu Ngốc ở giữa trên đường. Ninh Viễn xuất ra thiên trảm, nhìn xem bộ dáng của hắn, răng cưa cá mập lắc đầu nói ra: "Ta không cần thiết cùng các ngươi đánh." Ninh Viễn nói ra: "Không cần thiết. Thật không có bắt buộc, các ngươi tại sao muốn cái này thử yêu dẫn tới Hành Công Ngư và chém yêu người, chính mình ngư ông đắc lợi. Ngươi cảm thấy chúng ta đang ngồi thu mưu lợi bất chính?" Răng cưa cá mập hỏi. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Ninh Viễn cười lạnh nói: "Để Hành Công Ngư từ các ngươi chỗ này cướp đi cái này thử yêu, ta sẽ dẫn chém yêu người cùng Hành Công Ngư đánh. Các ngươi thì thừa cơ đi tìm loại kia thần bí xương cốt, đây không phải ngư ông đắc lợi là cái gì?" Giang cưa cá mập ha ha cười nói: "Cho nên các ngươi chuyên môn chạy tới giết cái này thử yêu. Chỉ cần giết cái này thử yêu, Hành Công Ngư tự nhiên sẽ cho là biết thần bí xương cốt bí mật chỉ còn chúng ta Phong Linh Úc, Hành Công Ngư và chém yêu người ở giữa mâu thuẫn liền sẽ chuyển biến làm Hành Công Ngư cùng chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Chờ chúng ta cùng Hành Tiên Sinh đánh đủ, các ngươi chém yêu người lại chạy đến ngư ông đắc lợi." Linh Viễn tử tốn nói: "Dạng này dù sao cũng so chém yêu người bị các ngươi lợi dụng mạnh." Giang cưa cá mập nhìn chằm chằm Linh Viễn, cười nói: "Tiến chém yêu cục không có mấy ngày, cứ như vậy là chém yêu người suy tính sao?" Một thanh âm lúc này từ Linh Viễn sau lưng truyền tới: "Ngươi cùng Thanh Đình nhận biết thời gian không ngắn, biết rõ Thanh Đình là người, có nghĩ tới hay không Thanh Đình vì cái gì không nguyện ý nghe ngươi, rời đi Phong Linh Úc?" Linh Viễn quay người nhìn lại, chỉ gặp một người hướng hắn đi tới, người mặc áo khoác màu đen, trên mặt mang theo độc giác mặt thú mặt nạ, chính là Phong Linh Úc người tổ chức, lão bản. Linh Viễn ánh mắt cảnh giác nhìn xem lão bản, nội tâm lại đối với lão bản lời nói càng thêm nghi hoặc. Lão bản đi vào trước mặt hai người, ha ha cười nói: "Các ngươi có nghĩ tới hay không, Phong Linh Úc đến cùng là cái gì tổ chức?" Đồ dùng trong nhà thành một bên khác, vô số thân ảnh giấu ở trong hắc ám, đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên cái này chàng kiến trúc. Hoành Tiên Sinh ngồi trên ghế, phụ cận ngồi chó sủa, Dịch Dưỡng Thiên và Ngũ Thu ba người. Hắn nhìn xem đồ dùng trong nhà thành, hỏi: "Chém yêu người bên kia có cái gì động tĩnh?" "Còn không có, cũng đang đợi." Hoàng Kim Phát đứng tại Hoành Tiên Sinh cách đó không xa nói ra. Hoành Tiên Sinh cười quái dị nói: "Xem ra chém yêu người cùng ta ý nghĩ một dạng, đều muốn ngư ông đắc lợi à?" Hắn biết chó sủa, Dịch Dưỡng Thiên và Ngũ Thu vốn là không muốn tham dự việc này, một vị chờ đợi vừa bận làm thỏa mãn ba người nguyện, thế là đứng lên, nói ra: "Không đợi." Hắn trầm ngâm nói: "Nếu như Phong Linh Úc và con chuột nhỏ kia ở bên trong, liền đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở con chuột nhỏ kia trên thân, một khi bắt được con chuột nhỏ kia, lập tức lui ra ngoài." Dịch Dưỡng Thiên nhíu mày nói ra: "Sẽ không như thế dễ dàng." "Không, hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy sẽ phi thường dễ dàng." Hoành Tiên Sinh cười nói. Hắn nhìn xem nghi hoặc không hiểu chó sủa ba người, nói ra: "Phong Linh Úc khẳng định đã được đến loại kia xương cốt hạ lạc, mới muốn dùng con chuột nhỏ này gây nên chúng ta cùng chém yêu người đánh nhau, bọn hắn lại bước ra tiến đến tìm kiếm loại kia xương cốt. Cho nên, bọn hắn sẽ không ngăn cản chúng ta đi bắt con chuột nhỏ kia, đây cũng chính là bọn hắn sẽ đem nơi này nói cho chém yêu người nguyên nhân." Chó sủa ba người hai mắt tỏa sáng, lập tức dẫn người xông về đồ dùng trong nhà thành. Hoành Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia sắc ý, tự đủ: "Lục Bưng, Tạ Kinh Phong, chờ lao tử tìm tới loại kia xương cốt, loại kia xương cốt đột phá S cấp, nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro." An tĩnh đồ dùng trong nhà trong thành, lần lượt từng bóng người âm thầm đi vào, lặng lẽ tìm kiếm lấy Thư Tiểu Ngốc thân ảnh. Đi nên một mình đến hàng rào bên cạnh, trong lúc vô tình hướng đỉnh đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có người bị treo ở lầu 5 hình cung đẩy xuống, lập tức hưng phấn mà kêu lên: "Tìm được." Người kia là chỉ phi hành hệ yêu quái, hắn sau lưng mọc ra hai cánh, hướng Thư Tiểu Ngốc bay đi, muốn đem Thư Tiểu Ngốc trên tay dây thừng cởi xuống. Hắn vừa tới gần Thư Tiểu Ngốc, một chùm sóng âm pháo đột nhiên đánh vào trên người hắn, đem hắn thân thể đánh ra một cái dọa người lỗ máu. sóng âm pháo và tiếng kêu thảm thiết tại an tĩnh trong thương trường lộ ra 10 phần một lột. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thư Tiểu Ngốc thân ảnh sau lớn tiếng kêu lên. Ở nơi đó rất nhiều phi hành hệ yêu quái sinh ra hai cánh, dù là biết rõ Thư Tiểu Ngốc phụ cận có mai phục, y liền nguyên ôm tâm thái chờ may mắn bay đi lên. Sóng âm pháo một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, đánh cho không trung đều là huyết hoa cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng từng bộ rơi xuống thi thể. Càng ngày càng nhiều người chạy lên lầu năm, đi tới Thư Tiểu Ngốc phía trước, há muốn ánh đèn trong lúc bất chợt sáng lên, đem toàn bộ đồ dùng trong nhà thành chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Một nữ nhân đứng tại lầu năm, mang theo mặt chi mặt nạ, cánh tay phải sinh ra một cây dài 1 mét ống pháo, chính là Phong Linh Ốc cỡ cấp yêu quái, Bách Linh. Nàng nhìn xem đầy thương trường người, hi hi cười nói, "Các vị, hoan nghênh quang lâm." Có người muốn phóng tới Thư Tiểu Ngốc, lập tức bị Bách Linh ống pháo chỉ đứng lên, lập tức dừng bước lại, không còn dám động. Bách Linh nhìn xem bị treo Thư Tiểu Ngốc, ung dung nói ra, "Nàng, các ngươi không thể chạm vào." "Ngươi nói không thể chạm vào liền không thể chạm vào. Lão tử hết lần này tới lần khác muốn đụng cho ngươi xem." Một người nam nhân hét lớn, đập cánh trên không trung vòng quanh vòng bay, trên mặt tràn đầy khinh thường. Bách Linh sóng âm pháo hướng nam nhân đánh tới, liên tục đánh nhiều lần cũng không có một pháo đánh trúng nam nhân. Nam nhân trên không trung xoay chuyển thân thể đi vào Bách Linh trước mặt, đã hướng Bách Linh một khắc này, hắn hai chân riêng phần mình sinh ra một cây màu đỏ lợi trảo. "Là ban quản gia." Có người kêu lên. Ban quản gia tên đầy đủ Ban Hồng, là nam khu yêu giới đại lao Ngũ Thu thành anh em kết bái, ngày bình thường thay Ngũ Thu trông coi chẳng tử, cho nên người đưa ngoại hiệu Ban quản gia. Ban Hồng cũng là chỉ bờ cấp yêu quái, tại nam khu yêu giới, thực lực gần với Ngũ Thu. Ban Hồng đá bay Bách Linh sau bay về phía Thư Tiểu Ngốc, đang muốn đá gãy cột Thư Tiểu Ngốc dây thừng, một bóng người xinh đẹp đống nhiên từ không trung bay xuống, một cước đá vào trên mặt hắn. Chương 52, con rơi Ban Hồng bị đạp ngã lại lầu năm, đứng lên lúc, chỉ gặp bóng người xinh xắn kia rơi vào lầu năm trên hàng rào, trên mặt mang theo màu bạc mặt chi mặt nạ, không phải người khác, mà là Phong Linh Ốc vợ cấp yêu quái, Ngân Yến. "Gái điếm túi, ngươi muốn chết?" Ban Hồng giận dữ nói. Ngân Yến nhìn xem Ban Hồng trên má trái dấu dày, từ tốn nói, "Ta cảm thấy ngươi má phải còn thiếu cái dấu dày, dạng này mới chỉnh tề để mắt." Ban Hồng giận dữ hướng về phía Ngân Yến bay đi. Cùng lúc đó, một trương nam nhân khác hướng Thư Tiểu Ngốc đi đến, hai tay bỏ vào túi, một phái nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Rất nhiều người đều nhận biết nam nhân này, thấy một lần nam nhân mặt, lập tức lui hướng về phía nơi xa, không dám ở nam nhân bên người chờ lâu một giây. Nam nhân tên là Ngưu Sung Thiên, Bắc khu dễ nuôi thiên thủ bên dưới, là dễ nuôi trời phụ tá đắc lực. Người này hỉ nộ vô thường, trước một khắc còn tại cùng ngươi thật dễ nói chuyện, sau một khắc liền sẽ cầm lấy trên bàn bút vào trong con mắt ngươi. Tại Ngưu Sung Thiên thủ hạ từng bị thương có khối người, nếu không có đây là chỉ bở cấp yêu quái, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ chết sớm tại Bắc khu yêu quái trả thù hạ. Lưu Sung Thiên đi đến Thư Tiểu Ngốc trước mặt không hề động, bởi vì hắn sau lưng xuất hiện một người, dáng người khôi ngô, trên mặt mang theo bọ cạp mặt mũi xuất, chính là Phong Linh Ốc bợ cấp yêu quái, Hắc Hạt. Lưu Sung Thiên không nhúc nhích, Hắc Hạt liền không nhúc nhích, nhưng mà Lưu Sung Thiên biết, chỉ cần hắn dám tới gần Thư Tiểu Ngốc, Hắc Hạt sau lưng Hạt Vĩ Nguyên Sinh yêu thể sẽ lập tức hướng hắn đánh tới. Hắn ha ha cười nói, "Ngươi nói các ngươi những người này, nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải cùng chúng ta mấy cái khu vực đối nghịch, thật sự là chán sống a." Lưu Sung Thiên phía sau sinh ra hai cây xúc giác màu đen trạng nguyên sinh yêu thể hướng Hắc Hạt đâm tới, và Hắc Hạt một trước một sau xông về lầu năm chỗ sâu. Một cái mang theo mặt cá mặt nạ nam nhân xuất hiện tại lầu năm, chính là Phong Linh Ốc bợ cấp yêu quái, Giang Cưa Cá Mập. Hắn cánh tay phải sinh ra một thanh răng cưa thước, lạnh lùng nói ra, "Dám can đảm tới gần người, chết." Bách Linh còn canh giữ ở lầu năm, lầu năm lại xuất hiện một cái bợ cấp yêu quái, đối với mọi người tới nói, loại tình huống này uy hiếp tính cực lớn, trong lúc nhất thời căn bản không ai dám tới gần Thư Tiểu Đốc. Một đám người bỗng nhiên từ ngoài cửa đi đến. Hoành Tiên Sinh đi ở trước nhất, hắn đứng tại lầu 1, nhìn qua chỗ cao hô lớn, "Lục Bừng, chúng ta đến đây làm khách, ngươi ngay cả trà đều không chuẩn bị sao?" Người mặc áo khoác màu đen, mang theo độc giác mặt thú mặt nạ lao bản tại lầu 5 hàng rào trước lộ ra thân ảnh. Hắn nhìn xem Hoành Tiên Sinh, nói ra, "Hoành Cá Được, ngươi không nên tới chỗ này." Lao bản mặt ngoài thân thể nhanh chóng nổi lên một tầng màu xanh nhạt nguyên sinh yêu thể, hắn không nói thêm lời thừa thái, nhưng thân này toàn yêu thể đã biểu lộ thái độ của hắn. Hoành Tiên Sinh cười ha hả, mặt ngoài thân thể cũng nổi lên xích hồng sắc nguyên sinh yêu thể, thấy quyển phệ mấy người trong hâm mộ tràn đầy ghen ghét. Mấy người nằm mộng cũng nhớ đột phá A cấp, sinh ra toàn yêu thể, nhưng bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối làm không được. Dưới mắt xuất hiện trước mặt hai vị A cấp đại yêu, chỉ là cái này hai thân toàn yêu thể, liền cho bọn hắn tạo thành cực lớn tâm lý uy hiếp. Hoành Tiên Sinh nhảy hướng lầu 3, dẫm lên lầu 3 hàng rào vọt hướng lầu 5, hướng lão bản công tới. Quyền vệ chỉ vào chỗ cao Thư Tiểu Ngốc, hô lớn, "Ai có thể đem nàng cứu ra, lão tử thưởng ai một khối bờ cấp nguyên sinh yêu thể." Tại bờ cấp nguyên sinh yêu thể kích thích bên dưới, lần lượt từng bóng người phát điên giống như sông về Thư Tiểu Ngốc, dù là Răng Cưa Cá Mập cây thức khủng bố đến đâu, Bách Linh sóng âm pháo lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn cản được đám người bước chân. Hoàng Kim Phát đứng tại lầu 5 trong góc, nhìn xem giống như thủy triều tuôn hướng Thư Tiểu Ngốc thân ảnh, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn suy nghĩ chuyện đúng như Hoành Tiên Sinh lời nói, Phong Linh Ốc chỉ là muốn đem Thư Tiểu Ngốc khối này khoai lang bỏng tay ném cho bọn hắn, nhờ vào đó bước lên bọn hắn và chém yêu người ở giữa tranh chấp. Có thể Phong Linh Ốc lúc này cách làm rõ ràng quá mức. Nếu là Phong Linh Ốc thật muốn cùng bọn hắn đánh, như thế nào lại chỉ phái mấy người này ra mặt? Mấy người này làm sao có thể ngăn cản bọn hắn đi cứu Thư Tiểu Ngốc bước chân? Một cây không biết từ chỗ nào bay tới lông vũ cắt đứt cột Thư Tiểu Ngốc dây thừng, Thư Tiểu Ngốc dọa đến quát to một tiếng, rớt xuống không trung trên đường bị một người nam nhân bắt lấy, rơi vào trên thương trường. Nam nhân không phải người khác, mà là tại cách đấu tràng dưới mặt đất tiến vào tứ cường thi đấu Hồ Thiên. Cách đấu tràng bị công hãm cùng ngày, Hồ Thiên kịp thời trốn thoát. Hoành Tiên Sinh đi vào Tây Lam thị sau, Hồ Thiên một lòng muốn gặp Hoành Tiên Sinh, đi theo Hoành Tiên Sinh làm. Hắn đêm nay nghe nói Hoành Tiên Sinh muốn tiến đánh Phong Linh Ốc, thế là đến đây cướp đoạt thư tiểu ngốc, muốn đem thư tiểu ngốc hiến cho Hoành Tiên Sinh làm lễ gặp mặt. Hắn đem thư tiểu ngốc gánh tại trên vai, hướng về phía cách đó không xa Hoàng Kim phát hô: "Hoàng Tiên Sinh, ta gọi Hồ Thiên, từ nay về sau, nguyện ý vì Hoành Tiên Sinh hiệu lực." Nghe thấy Hồ Thiên lời nói, quyền vệ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn nhận biết Hồ Thiên, biết Cẩu Tân trông coi cách đấu tràng dưới mặt đất thời điểm, Hồ Thiên là thường xuyên tham gia sinh tử thi đấu, tứ cường thi đấu người một trong. Cẩu Tân chết không có mấy ngày, Hồ Thiên liền thay đổi địa vị, ngay trước mặt mọi người muốn cùng Hoành Tiên Sinh. Lâu năm nơi nào đó, Hoành Tiên Sinh một quyền đánh vào lão bản trên nắm tay, nói ra: "Lục Bừng, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, không cần đến nghiêm túc như vậy đi." Lão bản hỏi ngược lại: "Hoành cá được, ngươi vì cái gì cho là ta là tại gặp dịp thì chơi?" Hoành Tiên Sinh trong tiếng cười tràn đầy niềm ai: "Để cho chúng ta cướp đi cái kia thử yêu, tái dẫn chém yêu người cùng ta bọn họ bởi vì cái kia thử yêu ra tay đánh nhau, đây chẳng phải là mục đích của ngươi sao?" Lão bản nghe xong hỏi: "Ta vì sao muốn làm như vậy đâu?" Hoành Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia nghi vấn, nghĩ thầm lão bản không có ý định làm như vậy, đem bọn hắn và chém yêu người cùng một chỗ dẫn tới có ý nghĩa gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về hướng thư tiểu ngốc, phát hiện lúc đầu bị Hồ Thiên vác lên vai thư tiểu ngốc xoay người quấn ở Hồ Thiên trên thân, há mồm cắn Hồ Thiên cổ. Thư tiểu ngốc dùng sức kéo một cái, cắn đứt Hồ Thiên cổ sau, xoay người rơi vào bên cạnh trên hàng rào. Có người nhìn xem Hồ Thiên bưng bít lấy cổ ngã xuống bộ dáng, chỉ vào thư tiểu ngốc vừa sợ vừa giận kêu lên: "Thư tiểu ngốc, ngươi!" Thư tiểu ngốc dùng tay áo lau máu trên mặt, nhìn xem người kia cười lạnh nói: "Thư tiểu ngốc, ta lúc nào nói qua ta gọi thư tiểu ngốc?" Đám người kinh hãi, chỉ gặp một đôi cánh màu đen từ thư tiểu ngốc phía sau thoát ra, mang theo thư tiểu ngốc bay đến không trung nàng vừa bị dây thừng treo địa phương. Đó là con rơi nguyên sinh yêu thể. Nữ tử trước mắt này căn bản không phải thử yêu, mà là một cái rơi yêu. Nữ tử này căn bản không phải thư tiểu ngốc. Linh Viễn và Tuyết Phiêu núp trong bóng tối, lặng lặng quan sát đến đây hết thảy. Hai người trong thai nghe đột nhiên truyền ra tạ kinh phong thanh âm, tất cả chém yêu người chú ý, lập tức đánh vào đồ dùng trong nhà thành, cùng Phong Linh Ốc liên thủ vây quét mặt khác tất cả yêu quái. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, hai người trong thai nghe vỡ tổ. Cái gì? Không phải muốn liên hợp Hoành Cá Được đối phó Phong Linh Ốc sao? Làm sao biến thành liên thủ Phong Linh Ốc vây quét Hoành Cá Được? Ai có thể nói cho ta biết, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Ta mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác? Mặt khác tất cả yêu quái, bên trong trừ Hoành Cá Được người bên ngoài, đông tây nam bắc khu yêu quái có thể tất cả bên trong a, ta tối nay là muốn làm phiếu đại. Tạ cục đang dở trò quỷ gì? Các ngươi nói chờ một lúc có thể hay không liên thủ tiếp Phong Linh Ốc và Hoành Cá Được, ở nhà xuất trong thành xử lý cái ái hữu hội. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị tạ cục nghe được. Ta ban đêm còn muốn về nhà bồi lão bà đâu, cũng không muốn cùng bọn yêu quái này cùng nhau ăn cơm. Chương 53, đồ dùng trong nhà thành đủ loại thanh âm xuất hiện bên thai mạch bên trong, thẳng đến Diệp Cao Long gào thét đột nhiên truyền ra, tất cả im miệng cho ta. Trong hai nghe thanh âm dần dần bình tĩnh, chỉ nghe Diệp Cao Long cưỡng chế nội tâm lửa giận, hạ lệnh, tất cả mọi người, thi hành mệnh lệnh. Nghe Diệp Cao Long lời nói, Tuyết Phiêu nhìn xem Linh Viễn, nói ra, cái này tạ ơn cụ, luôn luôn như thế ngoài dự liệu à. Linh Viễn xuất ra thiên trảm, nói ra, đi thôi, nên chúng ta lên. Trừ một bộ phận chém yêu nhân thủ ở nhà xuất thành phụ cận bên ngoài, mặt khác chém yêu người toàn bộ xông vào đồ dùng trong nhà trong thành, sử dụng các loại chém đầu tiến hành chiến đấu. Đồ dùng trong nhà trong thành yêu quái đều biết Hành Công Ngư cùng chém yêu người đã đặt thành hiệp nghị, vốn cho rằng chém yêu người là tiến đến giúp bọn hắn đối phó Phong Linh Ốc, không nghĩ tới chém yêu người sẽ đem đao nhắm ngay bọn hắn. Trong thời gian cực ngắn, lâu một hơn phân nửa yêu quái liền chết tại chém yêu trong tay người, còn lại hoặc là hỗn chiến, hoặc là vội vàng trốn hướng hai, lâu ba. Rất nhiều yêu quái không tiếp thụ được mới loại sự tình này, không khỏi hướng về phía Hoành Tiên Sinh thủ hạ quát, đây là có chuyện gì? Đồ dùng trong nhà thành lầu 2. Chó sủa nhìn ra tình huống không đúng, đang muốn mang cây khu người rời đi, một cây lưới dao bỗng nhiên hướng hắn bay tới, từ bên cạnh hắn trà sát đi qua. Đó là cây khu phân cục trảm yêu đội đội trưởng Tề Tiểu Ninh công kích. Tề Tiểu Ninh mang theo cây khu phân cục người đi tới, cười lạnh nói, chó sủa, ngươi cái này rụt đầu lão cẩu, cuối cùng chịu đi ra. Đồ dùng trong nhà thành lầu 3. Một cái cao cao to to nam nhân đè xuống chuôi nắm chốt mở sau, một đầu nguyên sinh yêu thể từ chuôi nắm bên trong thoát ra, biến thành một đóa to lớn hoa ăn thịt người. Nam nhân trải lấy đại bối đầu, mặc một thân màu xám âu phục, thân thể trắng kiện, ngực cơ bắp đem sơ mi chống đặc biệt sung mãn. Nam nhân tên là Lâm Bắc, là Bắc khu phân cục trảm yêu đội đội trưởng và Chu Tấn một dạng trung cấp chém yêu người. Lâm Bắc nhìn qua đứng tại đối diện Dễ Nuôi Trời, ung dung nói ra, Dễ Nuôi Trời, gặp ngươi một mặt, thật là khó được a. Đồ dùng trong nhà thành lầu 4. Vũ Thu đã cùng một người mặc ca rô áo sơ mi nam nhân đánh lên. Nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, mang theo mũ tròn, không phải người khác, mà là Nam khu phân cục trảm yêu đội đội trưởng Mạc Nam Sơn. Mạc Nam Sơn tay trái cầm một thanh hai đầu thước, tay phải mang theo một cây ống pháo chạm chém đầu, hắn đem chém đầu nhắm ngay Ngũ Thu sau, từng cây lông vũ kết nối không ngừng từ chém đầu bên trong đánh ra. Ngũ Thu phi trên không trung, hai cánh vỗ vỗ, mảng lớn lông vũ lập tức từ trong cánh chim bay ra, hướng Mạc Nam Sơn giết xuống tới. Mạc Nam Sơn trong tay phải ống pháo là kiện bờ cấp chém đầu, trong tay trái hai đầu thước cũng là kiện bờ cấp chém đầu. Hắn đem hai đầu thước giơ lên, đối mặt bay xuống lông vũ nhân xuống chớp mở, hai cây thước lập tức tách rời thành nhiều đem, vòng quanh trôi nắm dạo qua một vòng sau biến thành một mặt hình tròn thức thuẫn. Thanh này thước có thể công có thể thủ, công nhưng khi chém yêu đao, thủ nhưng khi tấm chắn, cộng thêm Mạc Nam Sơn trong tay phải viễn trình ống pháo chém đầu, khỏi cần phải nói, riêng này thân trang bị cũng làm người ta hâm mộ. Thương trường lầu 5. Hoành Tiên Sinh xông về lão bản, đã thấy mấy cây lông vũ màu xanh từ trong bóng tối bay ra, đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh cho lui mấy bước. Hắn nhìn xem từ đằng xa đi tới nam nhân kia, giận dữ hét: "Tạ ơn, Kinh, gió." Tạ Kinh Phong cầm trong tay A cấp chém đầu diện ông, nói ra: "Hoành công ngư, Tây Lam thị không phải Lâm Giang thị, ngươi muốn tại trong tòa thành này xưng vương xưng bá, trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay của ta thanh này chém đầu có đáp ứng hay không." Hoành Tiên Sinh nhìn xem lão bản và Tạ Kinh Phong, lại nhìn xem ngụy trang thành thư nhỏ ngốc cái kia rơi yêu, trong mắt bốc hỏa nói: "Đây là các ngươi thiết kế tốt." Tạ Kinh Phong từ tốn nói: "Tây Lam thị yêu giới quá loạn, ta đã sớm muốn quản quản, vừa vặn ngươi đã đến, thế là ta và Lục Bưng thương lượng một phen, chuẩn bị ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Hoành Tiên Sinh ha ha cười nói: "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là dám cùng yêu quái hợp tác a." Tạ Kinh Phong đem diệt mông bắc lên bay, nói ra: "Người cũng tốt, yêu cũng được, ta tác phong trước sau như một chính là chỉ cần đối với tòa thành thị này tốt, liền có thể tiếp nhận." Hoành Tiên Sinh nắm chặt nắm đấm, hướng Tạ Kinh Phong vọt tới, hét lớn: "Vậy lao phu ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, có thể nói ra loại lời này người, xương cốt có cứng hay không?" Phòng game mặt cả trước, Chu Tấn cầm trong tay bị ngạn hoa, nhìn xem chỗ cao trên màn hình ảnh trầm mặc không nói. Thanh Đình đứng tại Chu Tấn trước người cách đó không xa, phía sau sinh ra hai đôi trong suốt cánh, hỏi: "Còn đánh sao?" Chu Tấn trong tai nghe, Tạ Kinh Phong lời nói vừa rồi nói đến hết sức rõ ràng, liên hợp Phong Linh Úc vây quét yêu quái khác. Điều này nói rõ chuyện này đã sớm là Tạ Kinh Phong cùng Phong Linh Úc thương lượng xong. Vô luận là ngụy trang thành thư nhỏ ngốc rơi yêu, hay là Tạ Kinh Phong đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, đều là làm cho Hoành Tiên Sinh nhìn. Chu Tấn điểm điếu thuốc, cười lạnh nói: "Lão Tạ hôn đàn này, thật đem tất cả mọi người đùa bỡn xoay quanh a." Hắn đem ánh mắt chuyển qua Thanh Đình trên mặt, nói ra: "Ta phong cách làm việc và lão Tạ không giống với, ta đối với yêu quái, nhưng không có dễ dàng tha thứ chi tâm." Thanh Đình nghe nói qua Chu Tấn, hắn biết dù cho Tạ Kinh Phong hạ lệnh chém yêu người liên hợp Phong Linh Úc, Chu Tấn cũng sẽ không tuân thủ, liền hỏi: "Ngươi vẫn muốn biết ra giới yêu quái tiến Tây Lam thị thông đạo kia ở đâu đi?" Chu Tấn trên mặt nổi lên một tia hứng thú: "Ngươi biết?" Thanh Đình nghĩ thầm không có điểm lợi ích thực tế, quả thật đuổi không được Chu Tấn, thế là nói ra: "Thiên nhãn sở dĩ không phát hiện được thông đạo kia, là bởi vì đó là đầu đường hầm hư không, ngày bình thường không mở ra." Chu Tấn giật mình trong lòng, hỏi: "Hư không yêu?" "Hư không yêu là một loại rất đặc thù yêu quái, có thể du tẩu cùng giữa hư không, không nhận không gian hạn chế. Loại này yêu trên thế gian số lượng ít, Chu Tấn thực sự không nghĩ tới, Tây Lam thị vậy mà lại tồn tại loại này yêu quái." Hắn hỏi: "Ở đâu có thể tìm được loại yêu quái này?" Thanh Đình nhìn xem Chu Tấn không nói lời nào, Chu Tấn hiểu ý, nói ra: "Minh Mạch, ta ngày mai lại đến." Đồ dùng trong nhà thành. Hoàng Kim Phát cùng Hoành Tiên Sinh thời gian dài nhất, cũng đối Hoành Tiên Sinh trung thành nhất. Hắn gặp Tạ Kinh Phong và lão bản đang vây công Hoành Tiên Sinh, thế là hướng Tạ Kinh Phong phóng đi, muốn thay Hoành Tiên Sinh chia sẻ một phần áp lực. Một người nâng đao ngăn tại Hoàng Kim dậy thì trước, không phải người khác, mà là Ninh Viễn. Tạ Kinh Phong tìm tới Ninh Viễn hỗ trợ thời điểm, Ninh Viễn còn không hiểu Tạ Kinh Phong ý tứ, có thể nghe được Tạ Kinh Phong bên thai mạch bên trong ra lệnh sau, hắn lập tức minh bạch Tạ Kinh Phong tìm tới mục đích chủ yếu, chính là để hắn ngăn trở Hoàng Kim Phát cái này duy nhất có thể giúp được Hoành Tiên Sinh mở cấp yêu quái. Chỉ cần hắn ngăn trở Hoàng Kim Phát, liền không ai có thể quấy rầy Tạ Kinh Phong cùng Hoành Tiên Sinh ở giữa chiến đấu. Ninh Viễn nhìn qua Hoàng Kim Phát, nói ra: "Đường này không thông." "Cũng ngay." Hoàng Kim rét run lạnh nói ra. Ninh Viễn cầm lấy chém yêu đao, nói ra: "Muốn giúp Hoành công ngư, trước qua ta cửa này." Hoàng Kim Phát cười ha hả, tiếng cười có chút lạnh. Hai cánh tay hắn sinh ra một mảng lớn bảy cá, hướng Ninh Viễn phóng đi, hét lớn: "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành bằng ngươi." Chương 54, thoát đi đồ dùng trong nhà thành Ban Hồng làm Nam khu yêu giới đại quản gia, luôn luôn là dưới một người, trên bằng người. Tại Nam khu, trừ Ngũ Thu bên ngoài, Ban Hồng không có phục qua ai, dù là Nam khu phân cục cục trưởng Chu Tử Ngọc và Nam khu phân cục trạm yêu đội đội trưởng Mạc Nam Sơn, Ban Hồng cũng đều không để vào mắt. Ban Hồng nhìn xem Ngân Yến thân thể gầy yếu, cười lạnh nói: "Đàn bà túi, dám cùng chém yêu nhân vật thiết lập kế hại chúng ta, lao tử mẹ hắn róc xương lóc thịt ngươi." Ban Hồng cùng Mạc Khắc Phi hành hệ yêu quái không giống với, hắn không thích hai cánh phiến ra lông vũ tiến hành công kích, cảm thấy như thế uy lực không lớn, chính xác cũng không được. Hắn ưa thích trên đùi sinh ra lợi chảo trực tiếp tiến hành công kích, không biết bao nhiêu yêu quái bị hắn đôi lợi chảo này mở ngực một bụng, chết tại lợi chảo bên dưới. Hắn bay đến Ngân Yến trước mặt, đá vào Ngân Yến nguyên sinh yêu thể bên trên, nghĩ thầm một cái không có danh khí gì nữ nhân, làm sao có thể là đối thủ mình. Ngân Yến và Ban Hồng một dạng, cũng không thích cánh phiến ra lông vũ tiến hành công kích. Nàng nguyên sinh yêu thể trừ sau lưng hai cánh bên ngoài, còn có trên cánh tay phải ba cạnh phi xí nhận. Nàng ba cạnh phi xí nhận ngăn Ban Hồng chân phải, tới gần Ban Hồng, phi xí nhận vẽ hướng Ban Hồng ngực lúc, ba thanh phi xí nhận đột nhiên mở rộng, tại tay nàng trước hợp lại là một, biến thành nhanh chóng xoay tròn mũi khoan. Mũi khoan xẹt qua Ban Hồng ngực, kéo ra khỏi một đầu rất dài vết máu. Ngân Yến đem mũi khoan hướng Ban Hồng trên ngực vết thương đánh tới, Ban Hồng thấy tình thế không ổn, lập tức đem hai cánh ngả vào trước mặt, cánh cản lên mũi khoan công kích. Mũi khoan tại Ban Hồng trên cánh chui ra chướng mắt hỏa hoa, Ngân Yến đẩy Ban Hồng hướng về sau bay đi, từ tốn nói: "Tại Nam khu bá đạo đã quen, cho nên tìm ta Đông khu Diệu Võ Dương ngoài tới." Ngân Yến đem Ban Hồng từ không trung đè ép rơi xuống lầu 4 trên mặt đất, một mực tối lui đến hàng rào trước mới dừng lại. Ban Hồng cánh bị đè ép, lại không cách nào trên đùi lợi chảo tiến hành công kích, từ một điểm này nhìn, Ngân Yến kinh nghiệm chiến đấu so Ban Hồng cao không biết bao nhiêu. Mũi khoan đột nhiên thoát ly Ngân Yến tay phải, đẩy Ban Hồng đánh vỡ hàng rào, đâm vào lầu 3 trên cây cột. Mũi khoan còn tại điên cuồng xoay tròn lấy, đè ép Ban Hồng không cách nào từ trên cây cột đào tẩu, Ngân Yến trên cánh tay phải sinh ra thanh thứ 2-3 cạnh phi xí nhận. Ban Hồng sức liều toàn lực, rốt cục cánh cản bay mũi khoan, nhưng hắn còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, Ngân Yến đã bay đến trước mặt hắn, ba cạnh phi xí nhận đâm vào bộ ngực hắn. Ngân Yến không chớp mắt nhìn chằm chằm Ban Hồng, nói ra, tiếp sau, miệng đặt sạch sẽ điểm. Nàng đem phi xí nhận rút ra, tiện thể lấy đem Ban Hồng băng ra ngoài, từ lầu 3 quẳng hướng lầu 1, rơi vào lầu 1 trên mặt đất. Cách đó không xa, Nưu Sung Thiên nhìn xem Ban Hồng quẳng xuống lâu thi thể, hừ lạnh nói, chỉ có ngân ấy bản sự, cũng dám ở Nam khu xưng bá. Ngươi rất lợi hại phải không? Hắc Hạt vọt tới Nưu Sung Thiên trước mặt, một quyền huy tới. Hắc Hạt trên hai nắm đấm bao trùm lấy thật dày nguyên sinh yêu thể, đánh vào Nưu Sung Thiên bên cạnh trên tường lúc, tùy tiện đem vách tường ném ra một cái tính phá hư hố. Nưu Sung Thiên nguyên sinh yêu thể là phía sau cái kia hai đầu xúc giác, cái kia hai đầu xúc giác phảng phất hai cây tùy ý biến ảo gai nhọn, dài nhất có thể đạt tới 10 mấy mét, ngay cả tường thật dày đều có thể đâm xuyên. Hắn kéo ra cùng Hắc Hạt ở giữa khoảng cách, sử dụng hai cây xúc giác hướng Hắc Hạt đâm tới. Hắn am hiểu nhất công kích từ xa, sử dụng xúc giác ở phía xa đâm chết đối thủ là hắn thường dùng nhất phương thức công kích. Hắc Hạt bắt lấy trong đó một cây xúc giác dùng sức kéo một cái, đem Nưu Sung Thiên tung tới, vừa huy quyền đánh tới, một căn khác xúc giác đã bay tới, đâm vào Hắc Hạt trên nắm tay. Kia lửa chói mắt từ nắm đấm cùng xúc giác ở giữa xung ra, Hắc Hạt hừ lạnh một tiếng, tay phải vòng quanh xúc giác bắt vài vòng, đem hai cây xúc giác một mực trộm trong tay sau, một cước đá vào Nưu Sung Thiên trên thân. Hắc Hạt thể trạng trắng kiện, một cước này bị đá Nưu Sung Thiên trong dạ dày rời sông lớp biển, ngã ở đến mấy mét bên ngoài. Nưu Sung Thiên bị đá đến mắt nổi đom đóm, đã thấy một đầu hạt vi từ Hắc Hạt sau lưng rũa ra, từ không trung xẹt qua, giống một thanh lưỡi búa giống như hướng hắn bổ xuống. Nưu Sung Thiên vội vàng đưa tay bắt lấy hạt vĩ, nhưng mà Hắc Hạt khí lực so với hắn lớn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tràn ngập kịch độc hạt tử vĩ đâm một chút xíu rơi xuống, đâm vào hắn trong trán. Hắc Hạt cái đuôi nhoáng một cái, đem Nưu Sung Thiên bỏ rơi không trùng, ngã ở lầu một trên mặt đất. Ban Hồng bỏ trùng thiên tại Nam khu, Bắc khu uy tín cực lớn, rất nhiều yêu quái không phục Ngũ Thu Ôn Hòa nuôi trời, lại phục cái này hai cái yêu quái. Nhiều khi, chỉ cần cái này hai cái yêu quái ra lệnh một tiếng, chúng yêu đều phục tùng. Dưới mắt cái này hai cái bờ cấp yêu quái một trước một sau từ không trùng quẳng xuống, chết tại chúng yêu trước mặt, loại trùng kích này đối với chúng yêu là to lớn. Rất nhiều yêu quái vốn đang cảm thấy bọn hắn có thể thắng, không nghĩ tới bọn hắn sùng bái yêu giới đại lao nhanh như vậy liền chết tại chém yêu người cùng phong linh ốc trong tay, lập tức không dám ở đổ dùng trong nhà thành tiếp tục đợi, nhao nhao trốn ra phía ngoài đi. Bọn hắn cùng hành tiên sinh tới là vì đạt được loại kia thần bí xương cốt, dưới mắt thần bí xương cốt rõ ràng là cái hoang luôn, bọn hắn làm sao có thể tiếp tục cho người ta bán mạng. Lần lượt từng bóng người hướng cửa ra vào phong đi. Có phi hành hệ yêu quái thì đập phá pha lên màn tường hướng ra phía ngoài bay đi. Một cái phi hành hệ yêu quái rời lên một chương sofa đập phá pha lên màn tường sau, mới từ đồ dùng trong nhà thành bay ra ngoài, một viên đạn liền theo một tiếng súng vang đánh trúng đầu hắn. Từng đợt tiếng súng không ngừng từ các nơi vang lên, đem từng cái bay ra đồ dùng trong nhà thành phi hành hệ yêu quái từ không trung không ngừng đánh rơi xuống dưới. Những cái kia phi hành hệ yêu quái tại chống trại đồ dùng trong nhà trên thành không giống như từng cái bia sống, tại chém yêu cục tay bắn tỉa nhắm chuẩn bên dưới, không có một cái đào thoát. Từ đồ dùng trong nhà cửa thành chạy đến đông đảo yêu quái cũng không có tốt đi đến nơi nào. Đồ dùng trong nhà thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có chém yêu người trông coi. Đông khu, tây khu, nam khu, bắc khu mỗi mới người chia cục trưởng dẫn người canh giữ ở đồ dùng trong nhà ngoài thành, đối mặt lao ra yêu quái, lập tức chỉ huy chém yêu người đánh tới. Đồ dùng trong nhà thành đông bên cạnh, Liêu Hà Sơn một đao chém chết một con yêu quái, đối với thai nghe hỏi, đến đâu mà? Trong hai nghe chuyển ra Chu Tấn thanh âm, nhanh, vài phút liền đến. Làm sao, chịu không được? Liêu Hà Sơn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem giống như thủy triều ra bên ngoài tuân ra yêu quái, nói ra, bên trong yêu quái vô tâm ham chiến, đều tại ra bên ngoài chạy, người bên ngoài áp lực rất lớn. Biết. Chu Tấn nói xong cúp điện thoại. Liêu Hà Sơn nghĩ thầm đêm nay nhưng phải một phen khổ chiến, hướng về phía đám người hô, "Lão Cù, đây chính là tại ta khu vực, ta tuyệt đối không thể để cho mặt khác mấy cái khu vực chế giễu." Đồ dùng trong nhà thành tây bên cạnh. Tây khu phân cục trưởng Dương Minh chính là thương. Có chút chém yêu người chính là súng ống, bất quá càng nhiều chém yêu người ưa thích sử dụng chém đầu. Phương diện này ở chỗ súng ống không bằng chém đầu thuận tiện mang theo cùng bảo tồn, một phương diện khác ở chỗ súng ống không cách nào đả thương yêu quái nguyên sinh yêu thể. Trọng yếu nhất chính là chỉ ý lại xuống ống, mãi mãi cũng không cách nào trở thành trung cấp chém yêu người. Muốn trở thành trung cấp chém yêu người liền muốn tu hành tiểu chu thiên, tu luyện nguyên khí, dùng súng ống tiến hành công kích mặc dù thuận tiện, nhưng loại đường tắt này sẽ lách qua nguyên khí tu luyện. Cho nên quá mức ý lại súng ống đối với chém yêu người không có chỗ tốt, chém yêu cục cũng xưa nay không duy trì chém yêu người sử dụng súng ống. Dương Minh chính là thương, là bởi vì hắn trước kia cùng yêu quái đánh thời điểm chân từng bị thương, đi đường gặp hiểm, hành động bất tiện, theo không kịp yêu quái tốc độ công kích. Hắn mặc dù dùng thương, nhưng hắn ngày bình thường cũng tại tu hành tiểu chu thiên, bởi vậy dùng thương không có liên lụy hắn tu hành, ngược lại để hắn có thích hợp hơn thủ đoạn tới đối phó yêu quái. Dương Minh một thương đánh vào một con yêu quái trên đầu, đổi băng đạn sau, lại dùng thương nhắm chuẩn yêu quái khác, nói ra, "Tây khu, một con yêu quái đều đừng cho ta thả chạy." Chương 55, chó sủa VS Tề Tiểu Ninh đổ dùng trong nhà thành nam bên cạnh. Dẫn người canh giữ ở phía nam chính là Nam khu phân cục trưởng Chu Tử Ngọc. Vị này nữ cục trưởng ngày thường rất ít xuất thủ, chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này dữ dội như vậy, giết yêu quái số lượng chiếm phía nam tử vong yêu quái một nửa. Chu Tử Ngọc đứng tại một đống yêu quái thi thể ở giữa, chỉ là như thế đứng đấy, liền để chung quanh yêu quái hai chân như nhũn ra, ngăn không được run rẩy. Tại Chu Tử Ngọc dẫn đầu xuống, đồ dùng trong nhà thành nam bên cạnh chém yêu người vô cùng có tự tin, không có người nào lùi bước. Đặc biệt là một chút nữ chém yêu người, đem Chu Tử Ngọc trở thành thần tượng, bước về phía yêu quái bộ pháp phi thường kiên định. Đồ dùng trong nhà thành bắc bên cạnh. Bắc khu phân cục lại trưởng Diệp Cao Long vốn là không đồng ý cùng yêu quái liên thủ, vô luận là cùng Hoành Tiên Sinh liên thủ đối phó Phong Linh Ốc, hay là học tập linh phòng liên thủ đối phó Hoành tiên sinh. Diệp Cao Long nhẫn nhịn một đêm, lúc này rốt cục có thể đem khí rơi tại từ độ dùng trong nhà trong thành trốn tới yêu quái trên thân. Hắn thở áo ra, lộ ra lồng ngực và trên lưng nhìn thấy mà giật mình nhiều vết sẹo, hai cánh tay đều nắm một thanh chém yêu đao, hành tẩu tại yêu quái ở giữa, tựa như một tôn sát thần. Diệp Cao Long là Tây Lam thị lớn tuổi nhất chém yêu người, trải qua bao hàm Tây Lam yêu kiếp ở bên trong to to nhỏ nhỏ chiến đấu, trên người hắn những vết sẹo này đúng là hắn vinh dự. Trung quanh chúng yêu chỉ nhìn những vết sẹo này liền đã mất đi đấu trí, tăng thêm Diệp Cao Long thể lực không thua tại người trẻ tuổi, đối với chúng yêu tới nói, có thể từ vị lao giả này trước mặt đảo tẩu chính là may mắn đến cực điểm sự tình. Đồ dùng trong nhà thành lầu 2. Khuyển vệ làm Tây khu yêu giới đại lão, cho tới bây giờ không ai dám chất vấn hắn tại Tây khu quyền uy, nhưng mà cách đấu chẳng dưới mặt đất bị chém yêu người công phá, cậu tân bị giết sau, Tây khu rất nhiều yêu quái bắt đầu không phục tùng hắn. Tiếp tục như vậy nữa, làm Tây khu yêu giới khiêng cầm hắn sớm muộn sẽ bị người thay thế. Cho nên Khuyển vệ nóng lòng tìm kiếm một cái kỳ ngộ, có thể làm cho hắn một lần nữa ổn định Tây khu yêu giới đại lao kỳ ngộ. Thưa các thần bí cẳng tay chính là kỳ ngộ tốt nhất, chỉ là bằng Khuyển vệ lực lượng của mình, căn bản không có cách nào cướp đoạt loại kia xương cốt. Lúc này, Hoành Tiên Sinh xuất hiện. Hoành Tiên Sinh đáp ứng tìm tới loại kia xương cốt cùng một chỗ phân, Khuyển vệ mặc dù biết đây là bảo hộ luận ra, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể đi việc này cơ hiểm, bằng không hắn khẳng định sẽ bị Hoành Tiên Sinh trước diện. Hắn đã từng bí mật cùng Vũ Thu, Dịch Dưỡng Tiên gặp qua mặt, ba người lặng lẽ đã đặt thành hiệp nghị, một khi tìm tới loại kia thần bí xương cốt, Hoành Tiên Sinh nếu là khó xử bất cứ người nào, hai người khác không có khả năng thấy chết không cứu. Môi hở răng lạnh đạo lý ba người đều hiểu, có thể Khuyển vệ tính tới hết thảy, lại không tính tới đây hết thảy sẽ là chém yêu cục bày ra cục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chém yêu cục cục trưởng Tạ Kinh Phong sẽ cùng Phong Linh Ốc lao bản đặt thành hiệp nghị, bố cục đối phó bọn hắn Tây Lam thị bà khu yêu quái. Dưới mắt hắn mang tới người liều mạng ra bên ngoài chạy, muốn tránh về Tây khu, nhưng hắn cũng biết dù cho có thể trốn về Tây khu, hắn tại Tây khu hy vọng cũng triệt để đã mất đi. Đúng vậy à, một cái ngay cả hình thức cũng nhìn không ra, một cá biệt dưới tay mình hướng chém yêu nhân đao bên dưới tặng lão đại, ai còn sẽ phục tùng. Không nói đến về Tây khu sau, hắn có thể hay không mất đi uy tín, bây giờ có thể không thể trốn về Tây khu chính là vấn đề lớn nhất. Hắn nhìn đứng ở đối diện Tây khu phân cục trạm yêu đội đội trưởng Tề Tiểu Ninh, lạnh giọng nói ra, đủ bốn mắt, các ngươi tốt thủ đoạn à. Tề Tiểu Ninh cười lạnh nói, người đều là chết tại tham lam dưới, yêu cũng giống vậy. Nếu như không muốn lấy được loại kia xương cốt, lại nhiều thủ đoạn, đối với các ngươi thì có ích lợi gì? Hắn đem ống pháo nhắm ngay Quyền vệ, nói ra, thật vất vả lộ diện, cũng đừng về Tây khu. Chỉ bằng ngươi. Quyền vệ hai tay đè xuống đất, làm ra công kích bộ dáng. Hai tay của hắn sinh ra vừa dài vừa cứng lông đen, bị màu đen nguyên sinh yêu thể bao trùm sau, biến thành một đôi đem mặt đất cầm ra vết chảo lợi chảo. Hắn hai chân đồng dạng biến thành lợi chảo màu đen, từ trong giày xông ra. Quỷ dị nhất chính là, một cái sói đen chó đầu từ sau lưng của hắn chậm rãi nô ra, đỉnh y phục rách dưới xông ra. Một viên to lớn khuyển đầu sinh trưởng ở khuyển vệ trên đầu, cùng khuyển vệ cùng một chỗ nhìn chằm chằm Tề Tiểu Ninh, chỉ nhìn cũng làm người ta cảm thấy sợ sệt. Tề Tiểu Ninh nhìn xem khuyển vệ bộ dáng này, ung dung nói ra, "Khuyển vệ, ngươi nguyên sinh yêu thể, thật là buồn nôn a. Làm thịt ngươi." Khuyển vệ hét lớn. Hắn hướng Tề Tiểu Ninh đánh tới, tốc độ rất nhanh, chạy dáng vẻ hoàn toàn chính là một con chó. Tề Tiểu Ninh đánh ra mấy chuôi ý nhận, đều bị Quyền Vệ tránh khỏi. Quyền Vệ đem Tề Tiểu Ninh bổ nhào, đem Tề Tiểu Ninh đặt ở trên mặt đất, hai tay gắt gao đè xuống ống pháo, trên lưng quyền đầu vòng qua đầu hắn cắn về phía Tề Tiểu Ninh mặt. Tề Tiểu Ninh tả hữu tránh né, tại dưới khoảng cách gần như thế, hiểm lại càng hiểm tránh đi Quyền Vệ lần lượt công kích. Quyền Vệ cắn nhiều lần cũng không có cắn được Tề Tiểu Ninh, ngược lại là bị Tề Tiểu Ninh một cước đá vào trên bụng, đá bay ra ngoài. Tề Tiểu Ninh hướng Quyền Vệ đánh ra một thanh ý nhận, bị Quyền Vệ tránh khỏi, nhảy tới phụ cận trên vách tường. Hắn lợi chảo nắm lấy vách tường, cả người như là thạch sùng giống như nằm nhòi trên tường. Sói đen quyền đầu nhưng từ phía sau rũa ra, lôi kéo thật dài phần cổ cắn Tề Tiểu Ninh chém đầu. Tề Tiểu Ninh nhìn xem khuyển vệ từ trong thân thể xuất hiện dài mấy mét sói đen chó đầu, lập tức nhớ tới cậu tân phía sau đầu kia nguyên sinh yêu thể, cười lạnh nói, "Khuyển vệ, các ngươi khuyển yêu tộc cũng sẽ chỉ sử dụng chiêu này sao?" Khuyển vệ khống chế được Tề Tiểu Ninh chém đầu, không cần lại sợ hãi, cả người nhảy cách mặt tường, rũa ra lợi chảo hướng Tề Tiểu Ninh đánh tới, cười to nói, "Một chiêu này liền đủ ngươi chịu được." Tề Tiểu Ninh nhìn xem khuyển vệ nhào vào không trung thân ảnh, kính mắt bên dưới lóe lên một tia trào phúng. Hắn tay phải nắm ống pháo nửa bộ phận trước, tay phải lôi kéo ống pháo bộ phận sau tách rời mà ra, đem một kiện chém đầu một phân thành hai, bộ phận sau nhắm ngay quyền vệ. Một thanh ít nhận từ ống pháo bộ phận sau bên trong bay ra, đâm vào quyền vệ thể nội, đánh cho quyền vệ bay ra ngoài. Quyền vệ không nghĩ tới Tề Tiểu Ninh chém đầu còn có thể dạng này, hắn bị biến thành ít trạng lưỡi dao cắt thành mấy khối, rơi trên mặt đất. Tề Tiểu Ninh nhặt lên rơi trên mặt đất ống pháo nửa bộ phận trước, đem chém đầu hợp hai là một, từ tốn nói, cái này ít nhận chính là việc tử mâu pháo lưỡi đao. Quyền vệ, có thể làm cho ta sử xuất con pháo lưỡi đao, ngươi đã chết đúng vậy oan. Chương 56, Lâm Bắc VS Dịch Dương Thiên Mộ Nam Sơn VS Ngũ Thu đồ dùng trong nhà thành lầu 3. Lâm Bắc thân là Bắc khu phân cục trạm yêu đội đội trưởng, sử dụng chém đầu vẫn luôn là thực nhân hoa. Thực nhân hoa là đem bờ cấp chém đầu, mở ra sau khi, một đóa cao hơn nửa người đóa hoa khổng lồ sẽ từ trôi nắm bên trong xuất hiện, nhìn tựa như để một thanh cự hình thiết truy. Cái này chém đầu nặng đến 7-80 cân, không phải người bình thường xách nổi, Lâm Bắc lại có thể cùng chơi giống như mang theo cái này chém đầu chạy loạn đập loạn, rất nhiều yêu quái đừng nói thân thể, liền ngay cả nguyên sinh yêu thể cũng sẽ bị hắn nện đến nát nhừ. Lâm Bắc không có cùng Dịch Dưỡng Thiên đánh qua, nhưng hắn cùng Dịch Dưỡng Thiên thủ hạ Ngưu Sung Thiên đánh qua, đã từng đánh gãy quá Ngưu Trùng Thiên một cây xúc giác. dưới mắt gặp Nưu Sung Thiên chết tại Hắc Hạt trong tay, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, nghĩ thậm chí bị hắn đánh gãy qua một cây nguyên sinh yêu thể Nưu Sung Thiên sao có thể chết tại Hắc Hạt trong tay. Cái này chẳng phải là nói, hắn Đường Đường Bắc khu phân cục trưởng yêu đội đội trưởng, còn không bằng Hắc Hạt yêu quái này. Hắn giống giận hướng Dịch Dưỡng Thiên phóng đi, nghĩ thầm Nưu Sung Thiên lợi hại hơn nữa cũng là Dịch Dưỡng Thiên thủ hạ, thực lực khẳng định không có Dịch Dưỡng Thiên mạnh. Hắn chỉ cần giết Dịch Dưỡng Thiên, chẳng phải chứng minh hắn xóa Hắc Hạt mạnh sao? Loại ý nghĩ này để Lâm Bắc đem thực nhân hoa vung mạnh đến 10 phần khởi kình, lầu 3 rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bị Lâm Bắc đệm đến náo loạn. Dịch Dưỡng Thiên nhìn trước mắt cái này cao cao to to nam nhân, có chút kiêng kỵ nói ra, thật mẹ hắn là cái đồ biến thái. Bắc khu phân cục luôn luôn sùng thượng võ lực, Bắc khu phân cục cục trưởng Diệp Cao Long chính là đại biểu trong đó. Lâm Bắc thân là Bắc khu phân cục trạm yêu đội đội trưởng, tự nhiên cùng Diệp Cao Long nhất mạch tương thừa. Dịch Dưỡng Thiên thân là Bắc khu yêu giới đại lao, biết rõ Bắc khu bọn này chém yêu người lợi hại, cho nên luôn luôn ước thúc thủ hạ, rất ít cùng chém yêu người nổi xung đột, đây chính là hắn không có cùng Lâm Bắc đánh qua nguyên nhân. Hắn nguyên sinh yêu thể là trên hai tay riêng phần mình sinh ra một đôi lưỡi đao, hai thanh lưỡi đao hợp nhất, chính là một thanh sắc bén kiến hàm trạm cái kéo. Thanh này cái kéo là bờ cấp nguyên sinh yêu thể, không chỉ sắc bén, càng quan trọng hơn ở chỗ kiên cố. Dịch Dưỡng Thiên có thể hoành hành Bắc khu, chính là thanh này cái kéo kéo đứt qua không biết bao nhiêu yêu quái nguyên sinh yêu thể, Nưu Sung Thiên xúc giác đều bị hắn kéo đứt qua. Hắn cái kéo kéo hướng về phía thực nhân hoa, bất đắc dĩ thực nhân hoa độ cứng quá lớn, mặc dù lưỡi đao bên dưới mài ra mảng lớn hỏa hoa, cũng không thể kéo hỏng cái này chém đầu. Dịch Dưỡng Thiên nhìn xem chém đầu sau Lâm Bắc, nói ra, Lâm đội trưởng, ngươi biết các ngươi làm như vậy sẽ đối với Bắc khu tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Lâm Bắc trong miệng phát ra một tiếng nghi vấn, Dịch Dưỡng Thiên thấy thế nói ra, Bắc khu có thể một mực căn bình, chính là ta đang giúp các ngươi chém yêu người để ép. Nếu như không có ta, Bắc khu đã sớm lộn xộn. Cho nên, Lâm Bắc hỏi. Dịch Dưỡng Thiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi thả ta về Bắc khu, ta cam đoan với ngươi, Bắc khu về sau nhất định có thể giống như trước một dạng an bình. An bình? Lâm Bắc cười ha hả. Hắn chém đầu một lần tiếp một lần đập vào Dịch Dưỡng Thiên cái kéo bên trên, cười lạnh nói, ngươi biết cái gì mới gọi chân chính an bình sao? Chính là không có các ngươi yêu quái làm loạn, không có các ngươi yêu quái chạy vào tòa thành thị này, không có các ngươi yêu quái thế giới, mới gọi chân chính an bình. Bán yêu đan, bán nguyên sinh yêu thể, liên trạm yêu nhân chém đầu cũng dám bán. Đây chính là ngươi cái gọi là an bình. Giúp chúng ta chém yêu người để ép. Con mẹ nó chứ cần phải ngươi ép. Chúng ta Bắc khu mỗi một cái chém yêu người, ai sợ qua yêu quái? Con nào yêu quái dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không đều phải chết tại trong tay chúng ta. Dịch Dưỡng Thiên rốt cục không chịu nổi Lâm Bắc như bạo phong vũ đập lên, bị đánh đến ném tới đến mấy mét bên ngoài. Lâm Bắc đè xuống trôi nắm bên trên chốt mở, đóa hoa khổng lồ lập tức thoát ly trôi nắm, lôi kéo một đầu thật dài nhánh hoa, trên mặt đất trượt đến Dịch Dưỡng Thiên trước mặt. Vừa tới gần Dịch Dưỡng Thiên, đóa này đóa hoa khổng lồ liền cấp tốc mở ra, giống một con cự thú giống như há to miệng, đem Dịch Dưỡng Thiên bao hết đi bảo. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài! Dịch Dưỡng Thiên nguyên sinh yêu thể chém hoa bích hét lớn. Lâm Bắc nghe thanh âm bên trong, nhấn xuống trôi nắm bên trên công kích chốt mở, đóa hoa khổng lồ bên trong lập tức truyền ra Dịch Dưỡng Thiên tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi thuận đóa hoa khổng lồ giữa khe hở chảy ra, Lâm Bắc đem đóa hoa khổng lồ kéo tới trước mặt mình, thu hồi chén đầu, nhìn xem Dịch Dưỡng Thiên bị đâm ra lít nha lít nhít huyết động thi thể, từ tốn nói, muốn về Bắc khu. Tiếp sau đi. Đồ dùng trong nhà thành lầu 4. Nam khu phân cục trạm yêu đội đội trưởng Mạc Nam Sơn là cái thuận tay trái. Hắn tay trái cầm thước trạm chém ký tên gọi song nhận xích, tay phải cầm hình ống chém ký tên gọi phi vũ, đều là bờ cấp chén đầu. Hắn phi vũ không ngừng công kích tới bay ở không trung vũ thu, cười to nói, con quạ chết tiệt, nơi này chỉ có ngần ấy lại, lao tử nhìn ngươi có thể bay đi đến nơi nào. Vũ Thu thân là phi hành hệ yêu quái, phi hành hoàn cảnh là nhất chế ước điều kiện của hắn. Đồ dùng trong nhà thành lâu tầng quá thấp, hắn tại lầu 4 bay không trôi chạy, nhiều lần kém chút bị Mạc Nam Sơn đánh trúng, thế là chỉ có thể ở chống trải hình cung đẩy xuống bay. Hắn cánh tiến ra công kích không phải là bị Mạc Nam Sơn song nhận xích hóa thành thức thuẫn ngăn trở, chính là bị Mạc Nam Sơn tàng tại cây cột sau tránh khỏi, cơ bản không có ưu thế. Hắn thấy tình thế không ổn, thế là đưa tay phải ra, trên cánh tay sinh ra một cây dài nửa mét mỏ chim chạm gai nhọn hướng Mạc Nam Sơn đánh tới. Mạc Nam Sơn gặp Vũ Thu lại để cho cùng hắn đánh cận chiến, lập tức ha ha cười nói, con quạ chết tiệt, ngươi đây là đi đến cùng đổ mạt lộ sao? Cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Màn Vũ Thu gai nhọn hướng Mạc Nam Sơn ngoài miệng đâm tới, muốn đem Mạc Nam Sơn miệng chọn nát. Mạc Nam Sơn khép cười một tiếng, sử dụng xong nhận xích không ngừng công kích tới Vũ Thu gai nhọn, tốc độ nhanh chóng, nhìn thấy người hoa mắt. Quá chậm quá chậm quá chậm! Mạc Nam Sơn một bên vung thước, một bên kêu lên. Vũ Thu bị Mạc Nam Sơn đánh cho không ngừng lui về sau, hắn khiếp sợ nhìn xem Mạc Nam Sơn, nghĩ thầm gặp qua vung đao tốc độ nhanh, cũng không có gặp qua nhanh như vậy. Hắn lui hơn 10 bước mới dừng lại bước chân, nhìn xem bộ dáng của hắn, Mạc Nam Sơn cười quái dị nói, con quạ chết tiệt, tốc độ của ngươi quá chậm. Hắn nhìn xem Vũ Thu trên mặt kinh nghi, cười nói, rất kỳ quái, ngươi vì cái gì theo không kịp tốc độ của ta sao? Hắn hướng Vũ Thu phóng đi, trước mắt nổi lên Nam khu phân cục cục trưởng Chu Tử Ngọc thân ảnh, bởi vì nữ nhân kia vung đao tốc độ nhanh hơn ngươi nhiều. Ta cũng không muốn, một mực quất tại nàng phía dưới. A Vũ Thu hướng về sau bay đi, cấp tốc rời khỏi hàng rào bên ngoài, chuẩn bị tiếp tục sử dụng công kích từ xa cùng Mạc Nam Sơn đánh. Mạc Nam Sơn nhìn xem một lần nữa bay trở về hình cung đẩy xuống Vũ Thu, đem xong nhận xích ném ra ngoài. Cây thước này đi lòng vòng bay đến Vũ Thu trước mặt, bị Vũ Thu tránh thoát về phía sau, Vũ Thu lại không kiêng kỵ, triển khai hai cánh cười lạnh nói, "Không, có thanh kia cây thước, lao tử nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản công kích của ta?" Mạc Nam Sơn khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ căn bản không có ý định tránh né Vũ Thu công kích. Vũ Thu nghi ngờ nhìn xem Mạc Nam Sơn, đã thấy trên không trung bay một vòng song nhận xích lại bay trở về, chém trúng hắn phân nửa bên trái phần eo. Vũ Thu kêu thảm một tiếng, chỉ gặp Mạc Nam Sơn một cước giẫm tại trên hàng rào, đưa tay bắt lấy song nhận xích đi vào trước mặt hắn sau, cây thước này đâm vào độ ngực hắn. Mạc Nam Sơn để ép Vũ Thu phi hướng về phía sau lưng, một mực đâm vào đối diện trên cây cột mới dừng lại. Hắn buông ra chùy nắm, thuận thế nhảy tới lầu 3, Vũ Thu thì bị song nhận xích gắt gao đính tại trên cây cột. Máu tươi thuận cây cột chậm rãi chảy xuống dưới, tại trên cây cột lưu lại tiên diễm nhan sắc. Vũ Thu chết, hắn chết dáng vẻ đối với yêu quái tới nói lực trùng kích cực lớn. Một cái bờ cấp yêu quái giống một bức họa một dạng bị người đính tại trên cây cột, máu tươi thuận cây cột từ lầu 4 chảy xuống, một mực chảy tới lầu 1, tại trên cây cột vẽ ra một đầu thật dài vết máu. Đồ dùng trong nhà trong thành, chúng yêu nhìn xem một màn này, cũng không dám lại ôm lấy vết tưởng, sợ mình trở thành kế tiếp bị đính tại trên cây cột Vũ Thu. Đại bộ phận chém yêu người đuổi theo yêu quái hướng ra xuất ngoài thành chạy tới, đồ dùng trong nhà trong thành thanh âm trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Mạc Nam Sơn nhìn xem ngồi tại cách đó không xa trên hàng rào ngụy trang thành thư nhỏ ngốc nữ tử kia, hỏi: "Ngươi là Phong Linh Ốc yêu quái?"